Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 1, lời mở đầu. Với niềm đam mê, cùng lòng mong mỏi có thể viết nên một tuyệt tác cho chuyện Việt, mình xin được mạn phép truyền tải cho các bạn chuyến du lịch của cậu bé Hỷ Tổ Mì trong từng thế giới giả tưởng đầy mộng mơ. Siêu Việt nhị thứ nguyên có thể sẽ không là một danh tác hay một tác phẩm quá chói mắt, nhưng bản thân nó luôn mang đậm phong cách và truyền thống của đất nước Việt Nam. Một lần nữa, cảm ơn tất cả những ai đã mất công bỏ ra thời gian để đọc vài dòng tâm tình này. Bây giờ thì bắt đầu cuộc hành trình tôi nào. Chương 2, xuất xứ. Có một nhà vĩ nhân đã từng nói rằng, kết thúc không hẳn đã là dấu chấm hết, đó chính là một sự khởi đầu mới. Ngày ít, tháng 20, năm ít ít ít. Tại cơ quan cục hàng không NASA của Mỹ, một nơi mà vô số nhân tài đang tụ tập và làm việc chăm chú. Bọn họ đến từ khắp nơi trên thế giới, mặc dù bất đồng màu da, không cùng một truyền thống văn hóa, nhưng vẫn như cũ hòa hợp với nhau. Chỉ vì mục đích cống hiến cho toàn nhân loại. Dường như thường ngày, nhân viên NASA bình thản làm việc, nhưng hôm nay không giống vậy. Tiếng la hoảng hồn từ phòng quan sát vang vọng lại khiến toàn thể nhân viên giật mình. Hai người đàn ông mặc áo trắng chạy vội vào bên trong, giật mình. Một màn hình giả lập thật lớn giống như chiếm hết toàn bộ chỗ ngồi của nơi đây. Nhưng đó không phải là thứ mà những con người này chú ý. Họ đang hốt hoảng nhìn vào một khối đá tảng đang bốc lửa lao xuống hành tinh hình tròn xinh đẹp màu xanh biếc gần chứa sự sống vô vàn. Đó có phải là tảng đâu? Đập vào mặt họ chính là một viên thiên thạch cực kỳ to lớn, và nó đang tiến tới phá hủy bề mặt trái đất. Ông trời ơi. John, cậu đã thông báo cho nhà trắng chưa? Tọa độ 1920, hướng tây 108 độ. Rồi. Nhưng viên thiên thạch này đến quá đột ngột, làm sao mà bất kỳ vệ tinh tiên tiến của chúng ta lại không hề phát hiện ra nó từ sớm hơn chứ? Chàng thanh niên trẻ đeo mắt kính thở dài, cậu quay sang nói với bốn người bên cạnh. Tôi mong rằng quốc gia còn có thể sơ tán kịp người dân. Chỉ mong vậy đi. Nguyện Chúa phù hộ. Cả năm người nhắm mắt lại thành khẩn cầu nguyện, nhưng trong thâm tâm họ biết rõ rằng, điều này là vô nghĩa. Một khối thiên thạch đường kính chỉ cần 100 mét đã đủ tàn phá năng nề một thành phố, huống hồ gì viên này kích cỡ lên đến gần cả cây số. Thật sự không một ai dám tưởng tượng hậu quả của nó cả. Rất nhanh sau đó, khối thiên thạch to lớn đến từ vũ trụ đã tiến xuyên qua bầu khí quyển, bốc cháy hừng hực rồi đâm thẳng vào bề mặt quả đất. Ầm, ầm, ầm. Tiếng nổ lớn vang vọng khắp bầu trời, mắt thường có thể thấy từng đợt khói đen cùng bụi mù mịt tỏa ra xung quanh, bán kính đạt đến vài km. Nhìn từ xa, giống như là một đợt pháo hoa mỹ lệ và hoành tráng. Nhưng nào ai biết đâu, đó chỉ là hủy diệt cùng chết chóc. Tiếng khóc la khắp nơi, tiếng đội cứu hỏa, máy bay trực thăng đến cứu viện, nhưng đều bất lực trước một sự cố không thể dự đoán trước như vậy. Trong đợt thảm họa đó, tỉnh giáp giữa biên giới China và India ẩn chịu ảnh hưởng trực tiếp, con số thương vong lên đến hàng ngàn người. Chỉ vài người đứng may mắn sống sót mới có thể hiểu rõ được sự khủng bố và tuyệt vọng của thiên tai tự nhiên. Và những ai đã trải qua hay từng chứng kiến khung cảnh ấy có lẽ sẽ mãi mãi không bao giờ quên. Nam, ngày Z, tháng Z, năm Z. Sau đó không lâu, cách vùng đất xấu số chỉ vài quãng đường, một bệnh viện nhỏ nằm ở sát vùng ngoại thành thuộc tỉnh Tùy Hệ Phèn, đã xuất hiện một hiện tượng kỳ lạ. Những đứa trẻ mới sinh ra đều tỏa ra ánh sáng rực rỡ và làm hoảng loạn toàn bộ người dân nơi ấy. Mặc dù chính phủ đã cố gắng ngăn cản thông tin thoát ra, nhưng tất cả đều vô ích. Kể từ ngày này, trên thế giới bắt đầu xảy ra vô số hiện tượng siêu nhiên. Rất nhiều người bỗng phát hiện ra rằng họ sở hữu được các năng lực đặc biệt. Có người biến hóa một phần cơ thể, giống như kết hợp gen với động vật. Lại có người tay không tạo thành những cột nước to lớn. Đóng băng, phun lửa hay bay nhảy, vô vàn những năng lực kỳ quái xuất hiện tạo nên sự hỗn loạn cho xã hội. Và kỳ lạ thay, không một nhà khoa học nào có thể giải thích hay chứng minh cho điều đó. Nhưng cũng chính vì thế, siêu nhiên đã trở thành tự nhiên. Một xã hội mơ tưởng đã biến thành hiện thực. Con người không còn yếu ớt trước thiên tai, nhân loại đã có được sức mạnh của chính mình. Một thế giới mới đã được mở ra. Một thế giới của các siêu nhân. 6. Vào một buổi sáng đẹp trời, sương sớm còn đọng lại trên hàng cây bông giấy đong đưa bên hè phố. Con đường ngày thường tập nập người qua lại giờ khắc này còn đang vắng vẻ, từng dãy nhà mờ mờ ảo ảo dần dần hiện ra. Thời gian lặng lẽ trôi như chờ đợi phút giây yên bình này đi qua. Két. Tiếng phanh thắng nhẹ, thanh âm vang vọng phá vỡ sự an tĩnh đó. Một chiếc lại bờ sang trọng thoáng dừng lại. Từ bên trong bước ra một người đàn ông. Nhìn lướt qua thôi thì có lẽ chẳng một ai nghĩ tới được sự hài hòa giữa một con người ăn mặc bình thường với bộ quần áo cũ kỹ lại sở hữu một chiếc xe giá trị to lớn đến vậy. Nhưng có lẽ chính bản thân người đàn ông cũng không hề nhận thức, hay là ông cũng chẳng chút nào bận tâm điều này. Ông chỉ đứng im và lẩm bẩm một mình. Rồi ông ngước nhìn cẩn thận từng tòa nhà. 118, 120, 122, 124. Camino. Nhìn tới đây người đàn ông chợt dừng lại, luồn tay vào trong cốp lấy ra một bọc lớn, đăm chiêu rồi cười nhẹ. Giống như một hồi ức xa xăm đang tràn về trong tâm trí ông. Nếu còn tại, chắc hẳn mấy thứ này sẽ được yêu thích lắm. Hai tay cầm bọc, ông sải nhanh từng bước về phía ngôi nhà trước mắt. Hình ảnh quen thuộc, ngôi nhà quen thuộc, nhưng người nay đã khác rồi. Cốc cốc, cốc cốc. Tay ông gõ chậm nhịp lên khung cửa che chắn đã sờn màu, đôi mắt ông bình thản nhưng chăm chú, dường như ông đang ngóng trông một điều gì, liệu rằng phía sau cánh cửa đó đã có những điều đổi khác quá khứ thân thương của ông giờ có còn không. Lạch cạch, lạch cạch. Tiếng bước chân vang vọng mỗi lúc một gần. Có ai đó đang đi tới. Người đàn ông thở phào nhẹ nhõm. Ít ra, nơi đây vẫn còn hoạt động. Kéo kẹt. Cánh cửa rung nhẹ rồi khẽ mở, xuất hiện trước mặt ông là một bà sơ tuổi đã ngoài 60. Bà quấn một lớp khăn trên đầu, ngạc nhiên nhìn phía trước vị khách không mời. Có chút quen thuộc nhưng lại không thể nhớ nổi, bà chập hai tay giữa ngực đống mở lời. Xin hỏi, cậu tìm ai?
Ức.
Người đàn ông đống nhiên ngốc nghẹn, mắt ông nhìn chân chân vào bà. Tuy rằng người đã già, nhưng giọng nói ấm áp vẫn còn đó. Hình bóng con người hiền lành mà vĩ đại trong lòng ông chập trùng rồi hòa lại là một. Bước lên trước một bước, ông đống cúi không đầu, thanh âm rung rung cố che đậy sự xúc động của bản thân. Là con, thưa sơ Manila. Con đã trở về.
Ồ cậu là?
Dạ ố rò rò rủ xài đi ổ. Bà sơ hỏi với vẻ mặt nghi ngờ, những đứa trẻ ở viện mồ côi rất nhiều, mặc dù bà vẫn coi việc thuộc tên từng khuôn mặt bé bỏng là niềm hạnh phúc của mình. Nhưng năm tháng phai mòn con người, trí nhớ của bà đã không còn tốt như lúc trước nữa. Nhìn khuôn mặt thành thục kèm theo một cỗ bể trên khí tức dù cho cô thu lại nhưng sơ vẫn nhận ra một cách dễ dàng. Bà nhẹ giọng đầy cảm khái. Thật lâu rồi không có người đến thăm, cậu là người đầu tiên đấy. Sơ Manila mở rộng cánh cửa, nở một nụ cười hiền hậu đưa tay ngỏ ý mời vào. Ông già ôi hòi khẽ khom lưng lần nữa, túi chân tháo đôi giày của mình ra. Hôm nay ông cũng chỉ mặc một bộ quần áo bình thường mà thôi, nhưng về lại chốn xưa là tất cả những gì ông đang quan tâm bây giờ. Nhưng thứ màu mẹ tao nhã chẳng cần phải xuất hiện tại đây.
4.
Viện mồ côi không lớn, một tòa nhà nhỏ đằng sau gồm hai căn phòng ngủ, một phòng khách và một phòng bếp. Sau nhà là một vườn cây ước chừng vài 3 mét vuông đặt đồ chơi cho lũ trẻ quậy phá. Bọn nhỏ còn đang ngủ. Sơ nói với một khuôn mặt hạnh phúc, cậu có muốn ăn bữa sáng cùng già này và lũ trẻ không?
Dĩ nhiên, thưa sơ.
Vậy đợi một chút, tôi đi đánh thức tụi nhỏ dậy. Con có thể tham quan nơi này trong chốc lát được chứ?
Cậu cứ tự nhiên coi như đây là nhà mình nhé.
Sơ đáp lại bằng một cái gật đầu, bà ra hiệu ông tùy tiện, còn mình tiến ra cửa sau để gọi lũ nhóc còn đang say sưa trong giấc mộng.
Thật là hoài niệm a.
Ông sải ghi ổ thầm thì, hướng mắt về phía khu vườn nho nhỏ chỉ dành cho con nít. Nơi đó, hôm nay ông đã trở về. Hai chân sải từng bước đi chậm rãi mà vững chắc, ông già ổ ho hít thật sâu giống như muốn tận hưởng trọn vẹn bầu không khí yên bình mà giản dị này. Dường như đã lâu lắm rồi, ông không hề cảm thấy thư thích và nhẹ nhõm như vậy. Trốn quan trường hiểm ác, lúc nào cũng đầy dây những nguy hiểm rình rập. Tội phạm thì có mặt khắp nơi, dấu cho anh hùng luôn làm việc tích cực cũng chẳng cách nào xóa bỏ hoàn toàn điều đó được. Làm một người dân thường, ông phải đối mặt với nhiều gánh nặng hơn người ta tưởng. Bởi vì đàn ông phải là trụ cột của gia đình. Nhưng ở nơi này, ông có thể giải tỏa tâm tình của mình. Bởi vì ở nơi này, ông chỉ là một đứa bé con. Trong vườn thỉnh thoảng vang lên tiếng chim ríu rít, chim chích thật vui hai vui mắt. Dọc theo con đường nhỏ lát đá chen giữa từng cây chuối với tán lá rộng tạo thành đợt đợt bóng râm mát, gió khẽ thổi nhẹ như đang thì thầm vào tai. Ông già ổ ho ngồi xuống một chiếc xích đu đã bạc màu cạnh cây trò già to lớn. Ông tham lam hít thở từng ngụm không khí trong lành, như mát tận tâm can.
Ồ.
Đông nhiên, ông sải ghi ổ giật mình lắng nghe, dường như có tiếng ai đó đang ngay bên cạnh. Mà đúng thế thật, hơi nhướng đầu ra sau nhìn, ông thấy đằng sau mấy khóm hoa mai vàng có một thằng nhóc đang hít đất. Tiếng hô một, hai đầy khí thế, vẻ mặt của nó thì đã lấm tấm mồ hôi nhưng động tác vẫn lên xuống đều đặn không nghỉ. Trời sáng sớm còn se lạnh, nếu không phải thời điểm đặc biệt thì chính ông còn chẳng muốn lặn lội hơi sương mà ra ngoài. Vì lý gì mà thằng nhỏ lại dậy sớm đến vậy để luyện tập? Ông không hiểu. Tò mò, ông sải ghi ổ chăm chú vào khuôn mặt lấm lem mồ hôi của thằng nhỏ, thậm chí có người ngoài đứng gần đó mà chính nó cũng không biết. Huống hồ trong điều kiện thời tiết như vậy, ác hẳn cần dậy rất sớm tập luyện thậm chí còn sớm hơn thời gian lúc ông đến rất nhiều. Trong lòng đột ngột nổi lên hứng thú với thằng bé, ông không vội bắt chuyện mà lặng im quan sát một hồi. Hai quả đấm của thằng nhỏ đã đỏ đau vì chống đẩy, nó lập tức chuyển sang ngồi xổm, đếm liên tục 50 cái rồi lại gặp người. Dường như bản thân thằng bé không hề hề bại một chút nào. Mặc dù nó vẫn chưa quá 10 tuổi. Có vẻ như là tâm trí của nó không ở luyện tập, mà đang chấp nhất về một điều gì đó vậy. 5 phút trôi qua, thằng nhỏ đã thấm mệt, nó thở hù hù, đứng dậy xoay vai vòng, bất chợt nhìn thấy một ông chú đang đứng ngó mình chằm chằm, nó chợt ta lên một tiếng rồi cúi đầu. Đôi mắt tròn đen lấy có vẻ ngạc nhiên. "Cháu chào chú, nãy giờ cháu mải tập thể dục nên không để ý." Thằng nhỏ lí nhí, vẻ mặt ngố ra làm người ta thấy tức cười.
"Ồ, không sao, chú chỉ mới tới thôi. Cháu tên gì nào?"
"Dạ, thì Tố Mỹ ạ."
Một cái tên rất ý nghĩa. Mà Hỉ Tổ Mị cung này, tại sao cháu không ngủ cùng với các bạn mà lại dậy sớm như thế?
Bởi vì cháu muốn trở nên mạnh mẽ hơn, nên cháu phải tập luyện.
Thằng nhóc hơi lắp bắp, đông nhiên ngẩng cao đầu, giọng nói đầy rõ ràng, ẩn chứa quyết tâm mãnh liệt. Bất chợt, ông già ổ cảm thấy bóng hình khí còn bé của mình trùng lập với cậu nhóc trước mắt. Dù không cùng mục đích, không cùng phương pháp, nhưng khí thế này, hành động cùng với quyết tâm như vậy quả thật giống ý đúng ông. Hành động vì ước mơ, sẵn sàng để trả giá. Một cái vô cùng kiên cường đứa nhỏ. Rốt cuộc là ra sao một đứa bé mới có thể có được quyết tâm lớn như thế cơ chứ? Điều này làm khơi dậy lòng hiếu kỳ của ông, thế là dạ ổ rõ rộ rụ san nhủ thầm trong lòng cần phải hỏi thăm sơ Manila về cậu bé này.
Chương 3, bữa sáng ở viện mồ côi.
Khi hà.
Thơm quá đại.
Sơ lúc nào cũng tuyệt nhất.
Bữa sáng ngon lành muôn năm.
Từng tiếng tung hô rộn ràng từ lũ trẻ khi nhận thấy mùi tiêu nồng nồng cay cay cùng vị dưa chuột tươi mát luôn ăn kèm với món cháo trứng yêu thích. Trên chiếc bàn gỗ tròn tròn hình bầu dục, lúc này đã chen chúc kín người mà vẫn không đủ chỗ. Bình thường chỉ cỡ 7-8 đứa trẻ có thể ngồi xích sát nhau là ổn. Tuy nhiên hôm nay, khách quý tới cửa, Sơ Manila quyết định làm món cháo trứng gà bí truyền của mình. Nói là bí truyền đặc biệt thế thôi, thực tế cũng chỉ là gạo nấu rồi bỏ trứng gà tươi mát vào hấp với ít lá hẹ.
nhưng như thế đã đủ bọn trẻ vui như chảy hội. Thực đơn này quả thật khá xa xỉ với một viện mồ côi với nguồn kinh tế ít ỏi. Trong nội tâm từng đứa nhóc, được ăn sơn nấu mỗi ngày, được ở cùng nhau, được gặp các bạn mỗi khi đi học, đã là điều tuyệt vời nhất rồi. Huống hồ gì, hôm nay lại có người tới thăm. Quả thật là một ngày đẹp trời. Saigi-o-san, của cậu đây. Sơ Manila vừa nói vừa cẩn thận bưng tới bát cháo trứng đã rắc hành cùng tiêu, gợi nhớ cái bụng còn đang trống rông của từng người. Bên cạnh ông, lũ trẻ đã húp xì xà xì sụp từ nãy giờ. Khóe nhẹ bát cháo, ông nhấp miệng từng chút, thổi thổi rồi đưa môi cháo vào miệng. Hương cháo gạo nóng thơm lừng mùi gạo lứt cùng với vị hách hách nồng nồng của tiêu tạo lên một cảm giác khó tả. Ừm, ngon quá Sơ à. Ha ha, cậu thích là tốt rồi, tôi cứ sợ mấy món ăn dân dã này không hợp khẩu vị cậu thôi. Làm gì có chuyện đó. Ông Sài Ghi ồ hội vàng xua tay. Tài nấu ăn của Sơ trước giờ chỉ có tăng, làm gì có chuyện giảm. Cậu cứ quá lời. Sơ cười nhẹ đáp lời, nhưng ý cười cùng với sự chịu mến trong ánh mắt của bà khi nhìn từng người giống như một bà mẹ nhìn đàn con được ăn uống đầy đủ mà ánh lên vẻ hạnh phúc vậy. Chút nữa tụi nó có phải lên trường không Sơ? Ồ, giờ đang là kỳ nghỉ rồi. Cậu biết không, dạ ồ dọ dỗ dù san, dạo này quanh khu cả mì nổ có chút không yên ổn, tụi nhỏ đi học ở nhà già này lo lắm mà chưa có cách nào đây, chuyển chỗ mới thì thật sự tiếc nuối, nhà trẻ này cũng không đủ tiền a. Ồ, vấn đề đó sao? Có lẽ mình sẽ cho Sơ một bất ngờ. Ông Sải Ghi ồ nghĩ thầm, bản thân ông hiện tại chưa coi là giàu có, nhưng cũng đã thuộc tầng lớp trung lưu, thu nhập khá giả. Việc này, ông nhất định phải giúp rồi. Trong lúc ăn, ông Sải Ghi ồ cũng lần lượt hỏi thăm tên từng đứa bé. Cô nhóc ngồi bên trái ông với khuôn mặt trái xoan mang một đôi mắt to tròn ngập nước cùng với mái tóc ngắn màu vàng tên là Minami, cô bé ngồi cạnh Sơ với mái tóc cột bím và miệng luôn cười trúng chím gọi là Lily Evan. Hai cậu béo ở hai đầu bàn tròn phân biệt tên dậu cổ cùng dị kỳ đỏ. Con nhóc tập thể dục buổi sáng gọi là Kiji Hitomi. Đến giờ rồi, con phải đi làm đây. Cảm ơn Sơ đã chiêu đãi nhé. Ông Sài Ghi ô mỉm cười cúi đầu, vẫy vẫy cánh tay với mấy đứa nhỏ. Nhớ vâng lời Sơ và đi học chăm chỉ nghe chưa mấy nhóc. Cố gắng trở thành anh hùng xuất sắc bảo vệ mọi người. Thế chứ có thưởng gì không chú, như đồ ăn chẳng hạn. Hai thằng béo gào to khi ông Sải Ghi ô đã bước một chân vào xe. Bút. Suốt ngày chỉ biết ăn với chả uống mì nạ mì, bộ dáng chị đại gõ nghe cái cốc và đầu hai cu mập. Mấy đứa trẻ khác che mặt đứng né sang một bên, dáng vẻ chúng ta không quen biết nhau. Chú sẽ ghé thăm mấy đứa vào chiều chủ nhật tuần tới. Chúc mọi người một ngày tốt lành. Chào một tiếng, ông Sải Ghi ô nhấn ga, dưới ánh mắt của mấy đứa bé, chiếc xe rít nhẹ rồi lao đi mất hút trên con đường phố thưa thớt đã bắt đầu đông người qua lại. Chú ấy đi rồi hả Sơ? Tiếng nói nhỏ nhẹ vang lên nhưng đánh thức mọi người. Vẻ tiếc nuối cùng buồn bã vẫn còn đọng lại trên khuôn mặt từng đứa, ánh mắt của tụi nhỏ vẫn hướng theo bóng dáng chiếc xe đang xa dần. Bao lâu rồi mới có người đến thăm tụi nó? Chúng ta vào nhà thôi. Chú ấy sẽ còn quay lại chứ? Dài ổ cổ phúng thính cặp má lấp bắp, nó hỏi như đang muốn xác minh lại điều này. Mặc dù nó thích ăn, nhưng càng nhiều hơn là cảm giác có được người quan tâm và chăm sóc. Dẫu có bạn bè cùng Sơ ở viện mồ côi, đấy vẫn là thứ mà cụ mập luôn ao ước. Tất nhiên, không phải chú ấy nói cuối tuần sẽ tới nữa sao? Các con vào nhà đi nào. Hù dạ. Tốt quá. Lần sau lại có qua vặt rồi. Reo lên giống như đánh thắng trận chiến lớn, vẻ mặt hớn hở từng đứa bé nối đuôi Sơ, lò cò nhảy vô trong. Tiếng cười réo rắt vui hai giống như còn vang vọng mãi cả buổi sáng. Thời gian thấm thoát như thoi đưa, thoáng cái đã qua hai tháng. Cứ mỗi cuối tuần đến, ông Sải Ghi ố lại về thăm viện mồ côi. Lũ nhỏ thấy ông vui mừng như chảy hội, tụi nó còn khoe được một người tốt bụng ẩn tên quyên góp một khoản tiền không nhỏ cho Sơ. Đặc biệt là hai thằng mập cười tích mắt, châm ngôn của tụi nó là trên đời ăn là số một. Và trong lúc quen biết này, ông Sải Ghi ổ thu thập thêm được rất nhiều thông tin về sở thích của mỗi đứa bé. Con gái thích gấu đông, gối ôm mềm mại. Con trai thì ghiền những con robot với vẻ ngoài cực khốc và đẹp đẽ. Thôi, thôi, còn trẻ thì cứ chùn ni bi dịu a. Ông Sải Ghi ổ cũng không thể để ý nhiều như vậy. Bọn nhóc con có tiền vốn cùng thời gian để giày vò, đành tùy tiện tụi nó chơi thế nào cũng được. Chủ nhật, khoảng 8 giờ tối, Sơ Mani La nhân lúc bọn trẻ còn đang vui thích xem TV mà thảo luận với ông. Dạ ố dọ dỗ dù san, hiện tại già này đang bế tắc quá, cậu cho tôi một lời khuyên được không? Ồ, vấn đề gì vậy Sơ? Ông Sải Ghi ông ngạc nhiên hỏi. Với khoản tiền nặc danh gửi tặng cho viện mồ côi, át hẳn sẽ bớt đi rất nhiều khó khăn rồi chứ. Lũ nhỏ lớn rồi. Tụi nó đã lên cấp 2, tương lai đường còn muốn làm những công việc khác nhau, cậu cũng biết tụi nó mong muốn trở thành anh hùng như thế nào mà. Viện mồ côi kinh phí cũng chỉ đủ nuôi bọn nhỏ thêm một khoảng thời gian, mà già hy vọng rằng mấy đứa nhóc có thể thực hiện được ước mơ của chúng. Hơn nữa, ngôi nhà chật chội này không đủ điều kiện, không chỉ về tiền bạc, mà còn quan hệ, học vấn cùng nhiều thứ khác. Minami, Jikido, Zaioko. Đặc biệt là Hitomi, thằng nhóc ấy đã nỗ lực rất nhiều. Cậu đã nghe việc nó xét nghiệm không có năng lực rồi đúng không, Sải Ghi ồ? Dạ vâng, con cũng không ngờ thằng nhỏ lại nằm trong số 20% đó. Ông Sải Ghi ồ thở dài. Chính bản thân ông cũng không tin việc này, nhưng nhìn mấy đứa bé khác thường xuyên nghịch ra nước, phóng những đốm lửa nhỏ mà Hitomi chỉ có rèn luyện bằng những động tác phổ thông. Thân thể kiểm tra đã chứng minh năm 4 tuổi. Thật là đáng tiếc. Vốn dĩ già đang băn khoăn tìm nhà hảo tâm nào đó nhận nuôi lũ trẻ cho đến khi tụi nó trưởng thành. Nhưng thời gian không đợi người. Ai? Ý của Sơ là, cậu chắc cũng biết, người lớn chúng ta thường vô tình quên mất tụi nhỏ cũng cần sự riêng tư. con gái và con trai ở giữa cần có không gian riêng của nó.
Vâng.
Ông già ồ ồ gật đầu. Gần đây nhất tuổi trẻ thường có mấy vụ xung đột, mà nguyên nhân cũng vì vấn đề cá nhân. Già cân nhắc không biết cậu có thể nhận nuôi một vài đứa hay không. Không phải tất cả mà chỉ là vài đứa lớn mà thôi. Hai mắt sơ chăm chú nhìn vào ông già ồ ồ họ, bà thật hy vọng ông có thể đồng ý, nhưng bà cũng không muốn ép buộc. Có điều, việc này đối với ông già ồ ồ cũng không phải là đại sự gì.
Cái này, con làm được.
Trầm ngâm một lúc, ông già ồ ồ gật đầu quả quyết.
Thật tốt quá.
Bây giờ cũng không cần sớm rồi sơ à, để lần sau chúng ta bàn thêm về việc này.
Vậy cũng được.
Thay mặt nhà trẻ cùng tụi nhỏ, cảm ơn cậu nhiều lắm. Khuôn mặt sơ Mani la đầy mừng rỡ nắm lấy tay ông Sải Ghi Ồ, phải nói đây chính là tâm nguyện của bà từ rất lâu rồi.
Ha ha, sơ quá lời, đây là vinh hạnh của con khi có thể giúp đỡ sơ và bọn trẻ.
Không ai trong hai người hay biết, có một bóng hình nhỏ bé đã đứng ngoài cửa nghe hết tất cả.
Ba.
Từ biệt sơ Mani la và bọn nhỏ, ông Sải Ghi Ồ lái xa chạy băng băng, qua từng khu phố và dãy nhà san sát nhau, vừa đi ông vừa miên man suy nghĩ. Nhận nuôi rất dễ dàng, với hoàn cảnh của nhà mình, ông già ồ ồ có thể tự tin nói rằng tiền ăn học 9-10 đứa bé không là vấn đề. Tuy nhiên ở đây mấu chốt của sự việc nằm ở năng lực. Thằng nhóc mà ông vừa mắt lại có số phận đáng thương như thế. Ông không kỳ thị người vô năng lực, nhưng thiếu sót này quả như một sự trừng phạt của thượng đế vậy.
Sagio rất ưa thích nhóc Hitomi, nhưng thành tựu sau này, có lẽ dù nó có cố gắng và ông tận tình giúp đỡ, cũng sẽ không chói sáng ở một thế giới tôn sùng sức mạnh.
Một thế giới mà cường giả vĩnh viễn là chân lý, chỉ có năng lực mới là căn bản của mọi thứ. Siêu năng lực tưởng chừng như không thể, bây giờ lại biến thành vô số. Gần 80% dân số trái đất sở hữu năng lực, và con số này ngày càng tăng lên. Tiền tài trọng yếu là đương nhiên, nhưng không có sức mạnh bảo hộ thì chẳng thể lâu dài được. Nhưng chẳng lẽ, không có siêu năng lực thì không thể trở thành anh hùng được ư? Không có siêu năng lực liền bị cho là phế vật trong xã hội sao? Nam chính có thật yếu ớt đến thế hay còn có bí ẩn nào khác?
To bè con đi nụ ép.
Chương 4, ẩn sâu trong nội tâm mỗi người. Con người luôn là động vật đa cảm, nhất là trẻ con. Tâm hồn của chúng thật mong manh và dễ vỡ, bởi vậy, con nít thường gửi gắm tâm tình của mình thông qua những dòng chữ răng dị, những câu chuyện được kể bởi riêng tụi nó. Tập sách để mở, trang sổ khép lại vài dòng viết tay. Hôm nay chú Sài Ghi Ô lại đến, mình cảm thấy vui quá đi. Nhưng mỗi tuần chú ấy chỉ đến một lần, ai cũng muốn được thăm nhiều hơn mà chả biết nói gì ngày 6-7. Chủ nhật tuần rồi, cả bọn lại được chú Sài Ghi Ô dẫn đi công viên chơi, lần đầu tiên trong đời mình biết được nhiều điều thú vị như vậy. Thật nhớ lúc cưỡi ngựa gỗ, đi tàu trượt, chơi đu quay quá, mong sao chú ấy lại dẫn bọn này đi chơi mấy lần nữa thì tốt quá. Ngày 28. Thứ 6 vừa rồi, 23-9, con gái chú ấy lại tới đây tổ chức sinh nhật. Lần đầu tiên mình gặp một bạn nữ đáng yêu hơn cả mình, cười tích mắt. Tên của bạn ấy còn rất dễ thương nữa chứ, dạ ổ rò rồ dù mò mò. Mấy thằng con trai cứ như dính phải nhựa, trừ Hitomi ra ai cũng sắp vào, phải là mãi tuổi nó mới thôi. Cơ mà Iao mò mò chan năng nổ nhiệt tình, mặc dù đôi lúc cậu ấy hơi ngốc nhưng ai cũng quý mến cả. Sơ Manila còn tặng mấy con thú nhồi bông nữa cơ. Mình cùng với Lily đã tặng bạn ấy hai hình gốm chú vịt con, không biết bạn ấy có thích không nhỉ? Sắp tới chú Sài Ghi ổ hứa là sẽ dẫn cả bọn cùng sơ đến nhà của chú chơi. Mình hồi hộp quá đi. Nhưng mà hình như gần trễ giờ rồi, chắc phải ngủ thôi, nếu bị sơ bắt được sẽ không hay đâu. Mỹ Nạ Mỹ nhật ký ngày 39.
Trời đất bao la, an quan trọng nhất.
Ngọc Rồng hiện ra 5 điều ước.
Một, tiền mua đồ ăn.
Hai, nhiều tiền hơn nữa xây lại một căn nhà thật to cho sơ và mấy bạn.
Ba, sở hữu siêu năng lực chỉ cần ăn mạnh lên.
Bốn, kiếm được bạn gái có chung sở thích.
Năm, trở thành một siêu anh hùng giống Ôn Mỹ Tật.
Bốn, gột e ạ tờ gì kỳ đỏ. Bốn, nhật ký ngày 29.
Nhật ký chỉ là tâm sự, nhưng giấc mơ chính là mộng tưởng.
Mơ
là hết thể hiện hữu, là hết thể xinh đẹp cùng kinh khủng,
là nơi mỗi con người chút bỏ bầu tâm sự, là nơi mà ngay cả những dòng chữ cũng không thể nào với tới được, là thiên đường hoặc ác mộng của từng người, là trong bản thân ẩn giấu bí mật không thể cho người khác biết tới, mà ở trong giấc mơ lại đem thổ lộ hết thảy.
Hitomi cũng không cho rằng điều đó hoàn toàn đúng, nhưng cậu không phủ định điều này.
Mơ mộng liền cần thực tế đánh vác.
Muốn đạt được ước muốn của chính mình, vậy thì hành động đi,
dùng sức mạnh của bản thân hướng thế giới, hướng bạn bè, thầy cô và gia đình cho thấy sự quyết tâm của ngươi.
Nói xuông thôi không bao giờ đủ.
Năm đó 4 tuổi, Hitomi không có năng lực chuyện tình bị tiết lộ.
Bạn bè dè bỉu chê ai, thầy cô không ai đoái hoài, chỉ có viện mồ côi là nhà, chỉ có sơ cùng mọi người ở đây là thương xót cho nó.
Nhưng như vậy, không làm cậu tuyệt vọng.
Nói không khổ sở, đó là giả dối.
Nói không cam tâm, là lừa gạt chính mình.
Cho dù không có năng lực thì sao, anh hùng thân thể vẫn ít ỏi ư?
Không có sức mạnh đặc biệt liền rèn luyện cơ thể.
Rèn luyện đến khi nào cứng cỏi, có thể dùng nó cứu người, giúp đỡ viện mồ côi, liền là trong lòng anh hùng sức mạnh.
Bởi vậy, Hitomi biết luyện tập chăm chỉ, liền mỗi ngày hít đất 100 cái, chạy bộ 5 cây số, nhảy cóc 100 cái, gặp người 100 cái.
Từ năm 4 tuổi đến giờ, cậu chưa một lần từ bỏ.
Ý chí của cậu cứng rắn như sắt thép bền vững tựa núi cao, dẫu muôn vàn mệt nhọc cũng không gì lay chuyển nổi.
Đương anh hùng, nhất định anh hùng.
Làm đàn ông, quyết không nuốt lời.
Mà thân thể trưởng thành cần năng lượng cực kỳ to lớn.
Nguyên bản viện mồ côi kinh tế không hề tốt đẹp, Hitomi dù cố ăn nhịn, nhưng so với bạn đồng lứa vẫn hơn xa quá nhiều.
Áp lực tài chính lên vai Sơ Mani là không thể nói là nhỏ.
Nhưng ông già Ojo bí ẩn quên góp tiền có thể gọi đưa than trong ngày tuyết rơi, sưởi ấm tâm hồn rét lạnh bọn nhỏ. Có điều, Hitomi đã nghĩ không thể gây ra thêm khó khăn cho sơ nữa, và bản thân của cậu cũng yêu cầu nhiều dinh dưỡng hơn. Bởi vì, trong lòng cậu ẩn giấu một bí mật. Cậu không phải là kẻ vô năng. Siêu năng lực vẫn tồn tại trong bản thân cậu. Nhưng tiếc thay, dường như nó quá gân gà, không biểu hiện ra ngoài, mãi đến 5-7 tuổi, thì gì mới vô tình phát hiện được chính xác khả năng này. Tại ý thức của Hitomi có một mảnh đá vỡ màu đen nhánh, mà nằm dưới đó là một khung bảng giống bảng thuộc tính của nhân vật trong trò chơi vậy. Tên: Kiji Hitomi. Level: 1, nam. Sơ kỳ hiệu: một rổ cờ xì kỳ, lục thức. Các cải: Level 1, 50%. Giản kỳ ạ cụ: Level 1, 20%. Si gẳng: Level 1, 15%. Sụt dị: Level 1, 10%. Hệ nở ghi: 50. Vốn dĩ tất cả những chiêu thức này chỉ có trong truyện tranh cùng phim hoạt hình, nhưng năm đó, Hitomi vô tình nhận ra rằng cậu có thể học tập được chúng. Tuy nhiên, năng lực của cậu vẫn còn vô cùng hạn chế. Với các kỹ thuật sử dụng huyệt đạo ẩn giấu bên trong cơ thể, hay vận dụng các loại năng lượng như khí hay ma pháp, cậu không thể học tập được. Chỉ có thuần thể thuật, thuần tay chân vận dụng, cơ thể của Hitomi mới tiếp nhận và rèn luyện được. Và tất cả các nguyên lý hay kỹ năng trên đều dựa vào năng lượng chống đỡ. Giống như coi truyện tranh hay xem hoạt hình chỉ tương đương với mở ra một cánh cửa, cho phép cậu tiếp xúc với một thế giới mới. Tuy nhiên, để đứng vững ở đó, cậu cần năng lượng để khởi động. Mà năng lượng chỉ có thể từ ăn, uống, vận động kích thích bản thân thu vào. Ít nhất là đến hiện tại, Hitomi vẫn chưa phát hiện ra biện pháp nào khả thi hơn. May mắn một điều rằng, Hitomi nhận ra bản thân có thể hấp thu ánh nắng mặt trời để hồi phục mỗi khi tập bệnh, đồng thời nó coi như nhiên liệu của cơ thể. Nhưng là, khả năng bị động này phụ thuộc quá lớn vào tình trạng thân thể của Hitomi, nên cậu cũng chẳng trông mong quá lớn vào thu nhập ở công việc này. Chính vì lẽ đó mà 5 năm qua đi, dù cho hết mình nỗ lực, kỹ năng của cậu vẫn chưa có điểm nào hoàn thiện. Dĩ nhiên, nếu so với người bình thường hay những bạn cùng lứa, Hitomi sức chiến đấu đã vượt xa quá nhiều. Những đứa nhóc đó cao nhất cũng chỉ tới Level 1 mà thôi. Thậm chí những siêu nhân sở hữu dị năng, sức mạnh cậu còn có phần nhỉnh hơn chút đỉnh. Điều này là động lực, là niềm tin của Hitomi suốt những năm tháng miệt mài rèn luyện. Nhưng muốn phát triển càng nhanh hơn yêu cầu huấn luyện cường độ cao và lượng thức ăn đầy đủ. Cậu nhất định phải rời viện mồ côi, không chỉ vì sơ và các bạn, mà còn phải bảo vệ bí mật bản thân. Cơ hội đó đang mở rộng ngay trước mắt. Nhưng có nắm chắc được nó hay không là tùy thuộc ở mình. Nam. Thời gian qua, lại một tháng nữa trôi đi. 20/11, ngày lễ đặc biệt để tri ân. Hôm ấy nhằm vào thứ bảy, buổi sáng đầy nắng ấm áp, chính là một ngày đẹp trời, vừa kịp lúc bọn trẻ không bận học hành mà ở nhà nghỉ ngơi. Sơ Manila gọi toàn bộ mấy đứa nhỏ ở viện mồ côi tập trung lại một chỗ phòng khách. Ở nơi đó, ông và bà già ổ rõ rồ dù đã ngồi sẵn chờ tụi nó. Ngay khoảnh khắc bước vào phòng, tiếng hò reo của lũ trẻ đã vang lên không dứt. Tụi con chào cô chú. Minami, a, chú Sải Đi Ô. Sao hôm nay chú đến sớm vậy? Dì Kỳ Đỏ, cô chú có mang gì tới đây không? Lily, Mọ Mọ Chan không đến chơi sao? Cháu không thấy bạn ấy. Mấy đứa im lặng nào. Để từ từ rồi cô chú mới trả lời từng người một. Sơ Manila thấy vợ chồng ông già ổ rõ dường như không chống đỡ nổi thế tiến công dồn dập của tụi nhỏ, vội vàng giải vây. Dạ vâng. Ách. Căn phòng đột ngột tiến vào trạng thái im ắng tuyệt đối, làm ông già ổ rõ sững sờ mấy giây rồi. É hèm hờ mờ 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 mờ. Hôm nay, cô chú có một tin vui thông báo đến mấy đứa. Cô chú sẽ nhận nuôi từ một năm nhóc ở đây cho đến khi nào mấy đứa đủ 18 tuổi trưởng thành và tự lo cho mình được. Hai ông bà nhìn quanh, họ cứ tưởng rằng lũ trẻ sẽ gieo họ khi nghe quyết định này. Thế nhưng mà, cháu không muốn rời đi. Nhà của cô chú có thật nhiều ăn ngon rồi. Ổ cổ chập chập hai đầu ngón tay lại, nhưng cháu vẫn thích ở lại cùng với sơ và mọi người. Được rồi, bình tĩnh nào mấy đứa. Chú có nói là sẽ không quay lại đây đâu. Chúng ta vẫn đi thăm các bạn ở đây thường xuyên, sơ cũng sẽ qua nhà cô chú để thăm các cháu. Vấn đề này là do sơ cùng chú đã bàn bạc rất kỹ lưỡng. Viện mồ côi quá nhỏ, mà các cháu cũng đã lớn rồi, cần một không gian riêng tư cho bản thân. Nếu các cháu đã trưởng thành thì các cháu phải tự cố gắng lao động kiếm tiền trang trải cuộc sống. Nhưng bây giờ, cứ coi như chú là nhà đầu tư cho mấy đứa ăn học. Nhiệm vụ duy nhất của những bạn theo chú là học giỏi, đạt được ước mơ của mình. Sau đó giúp đỡ chú. Như vậy là được rồi. Đây là quyết định của sơ chứ không phải của chú. Nên mấy đứa cân nhắc kỹ nhé. Ông Sải Ghi Ổ nói xong liền ngồi xuống, thở dài một hơi. Mệt quá. Giảng giải cho tụi nhỏ hiểu mà còn mệt hơn so với đi đôi co với đối tác. Ông Sải Ghi Ổ đông tự thấy khâm phục khả năng miệng lưỡi của bản thân. Nói đi cũng phải nói lại, sách ra sơ Manila đã là biện pháp tối ưu nhất rồi. Bởi vì bọn nhỏ vừa nghe vậy đã im lặng, vẻ trầm tư và suy nghĩ. Cuối cùng, tụi nhóc cũng gật đầu đồng ý, ông già ối hòa thở phào nhẹ nhõm. Gấu con nhóm không dễ chiều, nhưng đại chiêu đã tung ra thì nhất định phải thắng. Thật lòng, nếu không phải vì cảm tình với viện mồ côi và lòng yêu thích đối với lũ trẻ ở đây, ông đã không cần tốn công tốn sức giảng giải như vậy để mời tụi nó về nhà mình. Chương 5, kế hoạch. Công tác chuyển đến nhà mới. Đó là việc mà bọn trẻ nghĩ chúng phải chuẩn bị. Cả đám cứ chạy loang xoang khắp nơi, la ré om sòm, cuối cùng lại chả có bao nhiêu việc để làm. Đồ đạc của tụi nó chỉ có một tí xíu để sắp xếp, chuyển dọn ra xe cũng rất nhẹ nhàng. Chỉ một giờ trôi qua mà tất cả đã đâu vào đấy, bốn đứa bé bao gồm Minami, Jikido, Zaioko và Hitomi sẽ rời qua nhà của ông bà già dò dỗ dù để ở. Xe nhỏ chạy xình xịch qua từng dãy nhà, ước chừng 30 phút sau, lũ trẻ đã tới nơi. Mặc dù đã tới chơi rất nhiều lần, nhưng bọn nhỏ lúc nào cũng trầm trồ vì hoàn cảnh nơi này. Dọc đường đi vào ước chừng 10 mét, ô tô sân bãi nằm ở bên cánh trái hàng cây, có đủ các loại hoa và quả. Hương thơm nhẹ nhàng thanh thoát, làm tâm hồn ai nấy đều trở nên phơi phới. Ánh nắng chiều lập loè đủ loại màu sắc trông thật vui mắt. Hai cu mập thỉnh thoảng lại phi đến gần cây nho và ngắt một trái nhỏ xuống để ăn. Dẫn đuổi nhóc vào trong đại sảnh cực kỳ rộng lớn, ông Sài Ghi Ô bắt đầu giao chìa khóa phòng cho từng đứa. Nhà già ổ rõ rồ rủ quả thực quá rộng, phòng ốc dư thừa không kể xiết nên việc phân chia quả thật rất dễ dàng. Bốn đứa bé được trụ tại bốn căn phòng nhỏ nhỏ xinh xinh liền kề nhau. Mọ Mọ Chan cũng ở cùng dãy với tụi nó. Cô bé mừng hớn hở khi nghe các bạn sẽ tới sống chung với mình. Dáng vẻ đáng yêu của cô nhóc khiến cho lũ con trai phải thất thần một hồi lâu. Sắp xếp đồ đạc xong xuôi, thời gian đã xế chiều, hai ông bà gọi toàn bộ mọi người xuống mở một bữa tiệc liên hoan tối. Có cả hai vị quản gia và hai bà nhân viên cùng tham dự. Ăn uống no nê, tất cả vui chơi một lúc rồi lên giường đi ngủ. Một ngày mới sắp bắt đầu. 3. 4 giờ sáng, sương mờ còn bao phủ, cái lạnh vẫn phang phảng trên từng đầu ngọn cây, long lanh phía dưới từng hạt sương trắng như tuyết. Khi Tô Mì tròn tỉnh, thay quần áo rồi phi nước đại ra khỏi nhà. Phía sau bức tường nhà ông Sải Ghi Ổ là một dãy khu đất trống dùng để cho thuê, thông thường rất vắng vẻ người qua lại. Khởi động cơ thể nhanh chóng, thì Tô Mì bắt đầu bài luyện tập thường ngày. Hai chân cậu đeo một miếng sắt nhỏ ước chừng 2 kg. Tu luyện rồ cờ sĩ kỳ, yêu cầu tố chất thân thể cực cao. Có thể nói siêu việt thường dân quá nhiều. Khi Tô Mì ước chừng dù cho siêu năng giả thuộc hệ cường hóa thân thể cũng khó mà đem rồ cờ sĩ kỳ toàn bộ tu luyện được lên đến Lv3. Bởi vì những động tác này cần sự linh ngộ. Mà trên thế giới này chỉ có một mình Hỉ Tổ Mì mới sở hữu khả năng dùng năng lượng để hiện thực hóa những chiêu thức từ phim và chuyện như vậy. Hai tay nắm lại, thu hẹp về hông, chân duỗi ra trung bình tấn. Người đứng thẳng, ưỡn ngực mắt nhìn về phía trước. Tất cả tu luyện chính thức bắt đầu. Miệng hơi hé, mũi hít thật sâu, khí tồn tại rốn, cơ bắp cứng cứng, thân thể cứng rắn, tất cả liền thành. Đảo mắt một cái, thời gian nhanh chóng đi qua một tuần lễ. Trong khoảng thời gian này, Hỉ Tổ Mì nhận ra rằng tiến triển của mình dường như đang chậm lại. Xem ra, là bình thường tập luyện đã không thể mang lại quá nhiều lợi ích. Nhắm mắt lại, vô số hình ảnh xẹt ngang qua trí nhớ của cậu. Tất cả, nắm bắt hoàn mỹ được sự kết hợp của máu, các mô thịt, chui rèn thân thể đến cực hạn, cuối cùng hợp nhất thành một thể. Từ đó sở hữu độ cứng rắn của sắt thép, ngay cả bình thường viên đạn cùng đao kiếm cũng không thể phá vỡ. Nhược điểm duy nhất chính là không thể di động khi sử dụng chiêu thức này. Nhưng mọi thứ cũng không phải cố định, quản chi trong mạn gạ vẫn có vô số đại tướng có thể dùng tẹt cái để phòng thủ trong lúc di chuyển tấn công đối phương. Đạt đến cấp độ này chỉ sợ cũng phải vượt qua cấp 2, 3 thậm chí cấp 4 tẹt cái mới làm được. Thì Tổ Mì cau mày nghĩ ngợi. Trong 6 kỹ năng, tẹt cải là chiêu thức quan trọng nhất. Chỉ cần rèn luyện tẹt cải đến đỉnh điểm, liền sở hữu một bộ thân thể kinh khủng vô cùng, đến lúc đó 5 thức còn lại có thể học với tốc độ cực kỳ nhanh. Tuy nhiên, những năm qua không lạc quan, thức ăn thiếu thốn, việc rèn luyện cũng không thể lộ liễu, bên cạnh đó, tẹt cải cần thiết nhất bị động thuộc tính chính là ăn đòn. Cười tít mắt, bị đánh nói dễ thì cũng chẳng dễ chút nào. Mặc dù thời buổi hỗn loạn nhưng chả có người nào điên lại nhảy sổ vào tấn công người khác mà không hề có lý do nào cả. Tất nhiên là ác nhân ngoại trừ. Xã hội nói cho cùng thì anh hùng vẫn chiếm ưu thế. Tội phạm nếu manh động chắc chắn sẽ bị trấn áp mà thôi. Khi Tô Mì trước đây không tìm được người giúp đỡ, chỉ đành lấy gậy gỗ đập toàn thân, mặc dù năng suất thấp, nhưng nhờ đặc tính hấp thu nhiệt năng từ mặt trời cùng với sử dụng năng lực quan sát dạ niệm của mình, thì Tô Mì vẫn gắng gượng vượt qua được Lv1 của 4 chiêu thức. Hiện tại, cách làm đó cũng không còn hiệu quả nữa, phổ thông rèn luyện chỉ có thể duy trì trạng thái thân thể không tụt xuống mà thôi. Khi Tô Mì suy tính một chút, cậu đã có giải pháp mới để tiếp tục mạnh mẽ. Nhưng cách làm này đòi hỏi sự giúp đỡ từ ông bà già ổ rọ rồ dù. Đành như vậy thôi, mình cũng không muốn dậm chân tại chỗ. Sau khi suy nghĩ, cậu lập tức đề xuất ra giải pháp cho bản thân. Đi đến phòng tập gym. Thế nhưng có một vấn đề rất lớn ở đây. Cậu vẫn còn vị thành niên A. Chưa có hàng tồn kho thì lấy gì để tiêu. Tay nắm lại, ánh mắt lộ vẻ quyết liệt, dáng đi thẳng đứng lộ ra khí thế hùng hồn. Hitomi đã quyết tâm, nhấc chân cất bước, đi xin tiền. Một giờ sau, Hitomi bước ra với vẻ mặt cứng ngắc, tuy nhiên sự hưng phấn không hề che giấu trên khuôn mặt cậu. Cuối cùng thì đã có kinh phí để khởi nghiệp. Ngày thứ bảy. Khi Tô Mị thông báo với hai ông bà già ổ rõ cùng với mấy đứa nhóc một tiếng rồi đi đến EGO phòng gym. Phòng này tập gym ở rất gần khu nhà già ổ rõ và cũng khá nổi tiếng nên Hỉ Tô Mị chỉ cần hỏi một chút liền biết. Cuối con đường, rẽ phải chừng 10 mét. Khi Tô Mị vừa chạy vừa hình dung bản đồ nhỏ trong đầu mình. 5 phút sau, cậu rốt cuộc thấy một nhà tập đa năng 3 tầng, phía trước treo một tập biển lớn màu xanh biển với hàng chữ viết màu đỏ thật to dìm nạ tiệp EGO. Tới rồi phụ. Dân mù đường như mình thì lạ. Mắt ngước nhìn lên đồng hồ, Hỉ Tô Mị cười khổ một tiếng. Nhưng không kịp lãng phí thời gian, cậu đẩy cánh cửa bước vào tiền sảnh. Ở đó, chỉ có một quầy phục vụ và một chị bé xinh xinh đang mải mê bấm điện thoại. À, chị ơi. Hả? Chị gái nghe tiếng gọi ngẩng đầu, thấy một thằng bé đang đứng lơ ngơ nhìn mình liền mỉm cười đáp lại. Ồ, chào em, có gì cần chị giúp không nè? Dạ vâng. Em muốn làm thủ tục đăng ký tập ở đây. Chị coi giúp em cái. Để chị làm cờ hở. Ý chết, em mới nói gì? Chị giúp em đăng ký tập gym ạ. Hitomi lễ phép lặp lại một lần nữa. Cái này, để chị xem lại đã. Em năm nay bao nhiêu rồi? Dạ, em 11 tuổi rồi. Hả? Vẫn còn tiểu học à? Chị gái quýnh quắng nói, hai mắt bắt đầu cẩn thận quan sát Hitomi một lúc rồi mới trả lời. Em vẫn còn nhỏ quá, nếu tập bình thường thì ổn, nhưng tập gym nhiều khi không cẩn thận sẽ bị chấn thương đấy. Không sao đâu chị, mục tiêu của em là trở thành anh hùng mạnh mẽ, bị thương chỉ là chuyện nhỏ. Chắc chưa đó? Dạ chắc. Ừm. Thôi được, chị làm cho, đóng lệ phí 1.000 yên một tháng nhé. Đây chị ơi. Ừm, đợi chị chút. Chị gái nhận tiền xong lấy ra một cây bút và hí hoáy viết vài chữ. Em tên gì nè? Dạ, Hitomi, kịch gì Hitomi. Rồi, điền vào nhé. Giấy học của em đây, lầu 2, cửa đằng sau bên trái là khu tập. Lên đó sẽ có người hướng dẫn tiếp, nhớ cẩn thận đó ông tướng. Em biết tự lo mà, chị cứ yên tâm. Vây vây tay chào chị Thu Ngân, Hitomi nhanh chóng chạy lên lầu. Khẽ gõ cửa bên trái vài lần, nghe thanh âm hỗn tạp cùng tiếng len ken của kim loại, cậu liền đẩy nhẹ cánh cửa và đi vào. Ồn ào. Xôn xao. Tiếng kim loại miết lại, tiếng người thở hừng hực, tiếng chân chạy bình lịch, tiếng hô hào la ó khắp nơi. Giữa những thanh âm hỗn tạp ấy đập vào mi mắt của Hitomi ấn tượng đầu tiên, đây là một căn phòng rất rộng, thậm chí gần như bằng được một nửa hội trường nhà dạ ô loại họ dự, bên trong đầy áp người, phần lớn đều là những ông chú cùng với các đàn anh có thân hình to khỏe và lực lượng và cạnh đó, cũng không thiếu một số cô gái trẻ độ tuổi thanh xuân đang tập luyện. Trên tường treo những tấm áp phích xanh cùng đỏ, nổi bật ở giữa là tấm hình một người đàn ông với mái tóc màu vàng dựng đứng, thân hình tràn ngập cảm giác mạnh mẽ, và ông ấy đang nở một nụ cười chói sáng. Người đàn ông của công lý. Ôn Mị Tật. Mình sẽ làm được. Mình sẽ trở nên vĩ đại như ông ấy, để bảo vệ người mình yêu quý, bảo vệ những người dân vô tội. Hitomi thì thầm. Cậu đang trên hành trình vươn tới ước mơ của chính mình. Này nhóc, mới tới đây lần đầu hả? Đang ngó quanh ngó quẩn, một giọng nói bỗng nhiên cất lên từ phía sau Hitomi, làm cậu giật mình quay người lại. Người hỏi là một ông chú cao có đến 2 mét, mắt to mày rậm, khuôn mặt chữ điển cùng thân thể cường tráng, dù mặc áo ngoài nhưng vẫn nhìn thấy được cơ bụng 6 múi rắn chắc cùng hai vòng tay cơ bắp nổi cuộn cuộn. Thấy Hitomi có vẻ ngỡ ra, ông nói tiếp. Nhóc tới có phải để tập thể hình không? Mặc dù ta đây không có kỳ thị giữa lớn và nhỏ, nhưng độ tuổi này của nhóc thích hợp ăn uống và luyện tập nhẹ nhàng, trong lúc tập gym nếu vô ý có thể tự gây thương tổn đến bản thân mình. Ban nãy chị Thu Ngân cũng có nhắc cháu rồi ạ, nhưng cháu muốn tập, với lại, cháu có dự định khác nữa, không biết chú giúp cháu được không? Dự định nói nghe coi, nếu đủ thú vị thì ta giúp cho. Dù gì thì nhóc cũng nộp tiền phí tập rồi đúng chưa? Dạ, cháu muốn bị đánh. Ok. VDF. Có gì đó sai sai. Hình như thằng nhỏ nói nhầm, hay mình nghe lộn vậy? Để chắc ăn, ổng hỏi lại, nhóc vừa bảo là đến chịu đòn hả? Dạ đúng rồi. Chơi điệu. Tuổi con nhỏ mà cũng mắc bệnh nở tờ giờ. Thấy vẻ mặt càng lúc càng quái dị của thằng cha này, thì tổ mỉ mới ý thức được đối phương chỉ sợ đang hiểu nhầm là mình có ham muốn đặc biệt. Ý của cháu là cháu muốn nhờ chú tìm vài người dùng gậy gỗ để đánh vào các bộ phận trên cơ thể cháu. Bởi vì dị năng của cháu thuộc hệ cường hóa, nên cần ngoại lực tác động để nó trở nên mạnh hơn. Không phải mình muốn nói dối đâu, nhưng bí mật này không thể tiết lộ được. Đành phải nói thành cường hóa năng lực thôi. Hóa ra vậy hả? Làm ta tí nữa hiểu nhầm, mới sáng ra lại gặp thằng dở hơi có khuynh hướng bị ngược. Ông chú hơi nghĩ nghĩ rồi nói. Ok, ta cũng muốn nhìn chú mày tập luyện thử coi, năng lực thì không được dùng ở nơi công cộng trừ phi là anh hùng, chắc coi nhóc tập cũng có thú lắm. Cường hóa hệ nói gạt thì cũng chưa hẳn, nhưng quá phổ biến rồi, có lẽ thằng cu này thuộc hàng cường cứng thông thường cũng nên. Được rồi, nói chuyện nãy giờ quên giới thiệu, ta là ẹ đỏ lặt nỉ có tín. Năng lực, mềm dẻo. Ê ế, mềm dẻo. O. Mềm dẻo thì có vấn đề gì không nhóc? Ẹ đỏ lặt khỏe miệng giật giật. Năng lực thiệt là con mẹ nó chứ. Vậy chú mềm dẻo được toàn bộ cơ thể hả? Nghe có vẻ tuyệt quá. Tuyệt. Thần kinh thằng này có vấn đề cờ mờ nờ giờ. Chú mày còn nhỏ quá, sự đời vẫn chưa hiểu đấu. Nhóc có biết thằng già này chịu khổ như thế nào với năng lực đó không? Ẹ đỏ lặt nhìn Hitomi với vẻ mặt đáng tiếc, khi nào chú em lớn lên thì sẽ do nhiều vấn đề ở đây. Được rồi, tốt nhất không nên nói phần sau. Kẻo mình lại ức chế không được thì nguy. Ta sinh ra thì cũng chả có quyền lựa chọn dị năng đâu nhóc. Ông chú nghĩ thầm rồi thở dài, vẻ mặt phiền muốn nói. Trời mới biết thời điểm đi học ổng bị bè bạn cười thúi ruột vì năng lực này, nhất là mấy thằng con trai con đặt cho cái biệt danh. Xuy y y y. Mình đang nghĩ cái gì vậy? Thôi không bàn về cái đó nữa nhóc, ta gọi người qua giúp nhóc rèn luyện cơ thể xem. Chương 6, thằng nhóc quái vật. Xì bạ, gà dư qua đây ta có việc nhờ. Chuyện gì vậy đại ca? Hôm nay có mối gì ngon nữa à? Ngon cái đầu túi bây. Ẹ đỏ lặt mặt nhăn lại quát lớn trước mặt hai vị dáng vẻ cũng là thành viên già đời ở đây. Một người để tóc bím, dùng dây chun cột lại thành tròm ở trên đầu, khuôn mặt có chút ngăm đen cùng với tròm râu cá chê, thoạt nhìn có vẻ khá bị ổi. Người còn lại mặc áo may ô màu cho xám ướt đang thấm đẫm mồ hôi, tóc cắt kiểu hối cua, khuôn mặt chữ điền phúc hậu, cơ bắp cuồn cuộn. Đây là Xì Bạ và Gà Dịu, trợ thủ đắc lực của ta. Ẹ đỏ lặt quay sang giới thiệu với Hitomi. Cậu hơi nheo mắt lại, nhưng trong lòng thì âm thầm nhổ nước bọt. Ông chú này có cấp dưới chuẩn quá đi. Lướt qua trông tương phản lê, nhưng mà hai người này hợp đôi thật. Khúc khục. Chỉ là hợp đôi theo nghĩa đen của tình bạn, mọi người không nên hiểu nhầm. Thì tổ mì cũng không có khuynh hướng chỉ có đàn ông mới đem lại hạnh phúc cho nhau. Giống như đọc thầm được những gì cậu đang nghĩ trong đầu, ông chú ẹ đỏ lạt quay sang cú một cái nạt nhẹ. Thằng nhóc, đang nghĩ cái gì vớ vẩn bậy bạ trong đầu hả?
Ách, đâu có mô.
Được rồi, ta chả có nhiều thời gian đôi co với chú mày, xì bạ, gà dịu, bây giờ hai thằng bây trợ giúp thằng cu tập luyện, nó yêu cầu gì thì cứ làm, không cần hỏi nhiều. Ra tay nhớ có chừng mực là được.
Dạ, đại ca.
Bọn em chắc chắn hoàn thành nhiệm vụ. Mà ra tay có chừng mực là sao? Hai người cùng nổi lên một suy nghĩ đáng sợ. Không lẽ là? Nhưng không kịp đợi bọn họ tự biên tự diễn ra câu chuyện tiếp theo, ẹ đỏ lặt đã phất phất tay nói.
Vậy ta đi trước đây, có gì thì nhớ thông báo.
Yes, sir.
Ok, đại ca.
Nhóc tập luyện với hai chú này nhá, ta đi có việc tí. Nói đoạn xoay người đi thẳng ra cửa, thì tổ mì hơi hơi khom lưng lại và nói.
Cảm ơn hai chú trước vì giúp cháu luyện tập.
Bình thường thôi nhóc.
Gì chứ đập người thì bọn ta còn lắm.
Nhó không chịu nổi thì nhớ la lên, đừng cố ra vẻ anh hùng nghe chưa.
Dạ, cháu sẵn sàng rồi đây.
Tốt, qua phía bên này.
Góc bên phải ấy.
Đúng rồi.
Xì bạ vướt vướt tròm dâu cá ra hiệu dừng lại, hai chân bước đến một căn phòng nhỏ đẩy ra, gà dịu đứng một bên nói.
Đây là kho chứa đồ cỡ nhỏ của tụi ta, ở đây cũng có vài người thuộc loại cường hóa dị năng giống nhóc. Thỉnh thoảng họ cũng tới để tăng cường năng lực bản thân.
Lạch cạch.
Trong lúc gà dịu đang giải thích cho hỉ tổ mỉ thì xì bạ đã khệ nệ mang ra một chồng gậy chuyên dùng đánh bóng chảy.
Đây.
Hắn hắt hơi một cái, miệng nết lên cười quá dị.
Ta mang đủ ra cho chú mày từ hàng gỗ đến hàng thép.
Như vậy dễ dàng thích ứng nhất rồi đó.
Chuyên nghiệp vãi lều.
Chắc mấy cha này chỉ toàn đi bánh lộ thôi.
Tốt quá.
Thế giờ làm luôn đi chú.
Thì tổ mì cởi chiếc áo ra, để trần thân mình.
Mặc dù còn nhỏ tuổi nhưng thân thể cơ bắp cùng cơ bụng tám múi cực kỳ cân xứng, ai nhìn vào cũng phải lé mắt.
Bắt đầu đi, cháu sẵn sàng rồi đây.
Thì tổ mì tắt đầu, ra hiệu họ có thể dùng gậy gỗ đập mình.
Hai tay cậu bắt chéo trước ngực, chân đứng trung bình tấn, lưng thẳng gồng cứng lại.
Cẩn thận, an ta một truy.
La lớn một tiếng, xì bạ cùng gà dịu bắt đầu loạn đập.
Bút, bút,
vinh,
vinh.
Bốn.
Hai giờ sau.
Thì tổ mì toàn thân rã rời, nhiều chỗ tím bầm nhưng vẻ mặt hớn hở, sảng khoái đi ra EGO phòng tập gym, để lại hai cái đàn ông khuôn mặt khóc ròng.
Mẹ nó, đại ca lần này hố chúng ta rồi.
Xì bạ sầu khổ, nhìn trong tay móc méo gậy kim loại đánh bóng chảy, bên cạnh gậy gỗ bị gãy mấy thanh nằm trong lòng.
Thằng nhóc này khai phá năng lực cơ thể sắt thép hay tương tự như vậy. Nhưng ở độ tuổi này mà làm tới mức đó quả thật có thể nói thiên tài.
Gã dư trầm giọng nói.
Chưa kể, tốc độ phát triển của nó trong vài năm tới chỉ sợ vô cùng nhanh chóng.
Nếu thi vào hứa hay sẽ chỉ sợ bắt kịp dân chuyên chúng ta cũng không bao lâu.
Quan tâm cái đó vẫn còn sớm lắm.
Con bà nó, mới buổi đầu mà hư hại vật liệu thế này, mày nói coi, ẹ đỏ lạt lao đại có thẹn quá thành giận đổ thừa trách nhiệm lên đầu chúng ta không?
Tiền vật dụng cũng không ít.
Không phải chứ.
Lúc đầu lao ấy chỉ thị cho hai anh em mình mà.
Gã dịu nớ ra hỏi lại.
Vậy cũng không hiểu, não mày coi bộ teo còn hơn quả nho rồi.
Xì bạ vẻ mặt tiếc hận sắt không rèn được thép.
Cái này gọi là quan to đẻ chết người.
Khúc khục.
Là đàn em thì phải gánh vác trách nhiệm cho lao đại.
Ẹ đỏ lạt vừa bước vào.
Hả?
Mày nói cái gì mà tao chẳng hiểu.
Cơ e cờ của mày thì về mẫu giáo luyện thêm vài năm nữa MS đủ chỉnh để hiểu sự thâm thúy của tao.
Không để ý bên canh gà dịu, xì bạ chạy vọt lên phía trước, vẻ mặt toan hót.
Đại ca, bọn em đã hoàn thành nhiệm vụ anh giao.
Gà dịu.
Trở mặt còn nhanh hơn lật sách.
Xì bạ, kẻ thức thời mới là tuấn kiệt.
Nói xấu người ta thì phải lựa thời điểm, cái đó chính là thông minh chênh lệch.
4.
Hiệu quả tăng lên một cách rõ rệt.
Hitomi vừa nhìn vào bảng thuộc tính dị năng của mình. Trong lòng thầm gieo họ.
Tên, Kiji Hitomi.
Lv, 1 năm.
Sơ kỳ hiệu.
Một rổ cờ xì kỳ, lục thức.
Các cải, Lv1, 51%.
Giản kỳ ạ cụ, Lv1, 20%.
Xì gẳng, Lv1, 15%.
Suột dự, Lv1, 10%.
Hệ nợ ghi, 83.
So với trước, rõ ràng tẹt cải đã nhích được 1%.
Đừng tưởng rằng 1% này đạt được dễ dàng, nếu chỉ là bình thường rèn luyện hít đất, nảy sổm các kiểu. Thì tổ mì muốn phí mất gần một tuần mới có thể tăng lên, mà càng về sau thì tăng càng chậm. Nhưng hôm nay, bị đánh 2 giờ liền nhảy lên 1%, quả thực là một sự cổ vũ cực kỳ lớn cho quyết tâm của cậu. Quả nhiên, chỉ có bị đánh mới nhanh chóng trở thành anh hùng được a. Tương lai no một hệ rổ đạc nghỉ tật dẫm vào con đường tự ngược không lối thoát. Nhưng không biết cái NG này thì làm được gì đây?
Thiệt khó hiểu.
Mình vẫn chưa dòm ngó ra được phương thức tích lũy hay ứng dụng của nó.
Má hoi, đến đâu hay đó.
Về nhà ăn cơm thôi.
Vui vẻ hát nhẹ một bài dân ca. Nắng chưa soi dọi từng bước chân của một truyền kỳ đang dần cuộc khởi.
3.
Bình tĩnh thời gian, một tháng cứ thế lại trôi qua, phòng gym EGO giờ đây đã quen với cảnh mấy người đàn ông to lớn vây quanh lại dùng gậy sắt đánh vào người một đứa nhỏ. Mới ban đầu, còn có người hảo tâm đi ra can ngăn, nhưng ai lẽ bị chửi xối máu chó. Về sau tất cả mới biết, thế ra đây chỉ là luyện tập năng lực.
Quen rồi, người ta chuyển từ kinh ngạc, sang trầm trồ rồi lại thán phục.
Không khâm phục sao được, có nhà ai còn nhỏ lại khai phát được dị năng đến mức này, có ai ở độ tuổi mới 11. 12 lại có ý chí kiên định rèn luyện không nghỉ, chăm chỉ ngày nào cũng xuất hiện ở phòng tập gym này cơ chứ. Ở phòng gym này, ngoài ông chủ ẹ đọ lạc, hai cây hải sỉ bạ và gạ dịu, giờ còn có một cái tên mà bất cứ người nào tới đều sẽ nhắc đến. Hitomi. Tiếp tục a. Mấy chú lớn hết rồi. Đánh mạnh hơn nữa, cháu còn chịu được. Thằng nhóc gầm thét lên, xung quanh hơn 10 người bu lại xem, nhìn năm cái vạm vỡ đàn ông cầm ống thép đặc nện liên tục trên từng bộ vị, chân, cánh tay, cẳng tay, bụng, lưng, đầu gối. Gia tăng sức lực cho ta, mấy tên ẻo là này. Chính giữa một ông chú hét lớn, đó là ẹ đọ lạc, nhưng chính ông ta cũng thở hồng hộc không thôi. Bọn em cũng mệt quá rồi đại ca, thằng nhóc này thật quái vật, mới chưa tới một tháng mà cơ thể nó đã cứng lên không biết bao nhiêu lần. Đúng vậy, nghỉ xíu đi đại ca, anh nhìn gậy thép đặc chế cũng móp lại rồi này. Con bà nó, tụi bây tưởng tao không muốn ngừng hả, nhưng mặt mũi để đâu. Nghĩ lại, lòng đắng chát, ẹ đỏ lạc đống dưng cảm thấy hối hận vì một tháng trước đó đồng ý giúp tên nhóc trời đánh này. Không nói tổn thất vật liệu, giờ vì danh tiếng của phòng tập cũng không thể ngừng được. Chẳng lẽ đánh người, người không sao, bản thân còn mệt như chó. Nói ra ai tin? Đúng là cưỡi hổ thì dễ, xuống hổ mới khó. Không thấy 4-5 tên đàn ông cơ bắp quần quần còn thua sức chịu đựng của một thằng cu không đầy 12 tuổi. Không trụ được cũng phải trụ. Mệt cũng phải nín. Ai coi như ta số khổ. Bên ngoài diễn viên quần chúng đã sớm chết lặng. Có người tự động quay mình đi điên cuồng rèn luyện, có người chụp ảnh quay video đăng lên mạng. Ở một cái thời buổi hỗn loạn, không chỉ siêu năng lực mà hắc khoa kỹ đều có rất nhiều. Đặc biệt web sẽ tuyên truyền cực kỳ rộng rãi và nhanh chóng. Vì dù gì thì anh hùng cũng cần danh tiếng, cũng cần tiền để ăn cơm, thuê nhà. Không phải nhà nhà đều là triệu phú, cũng không phải tất cả mọi người đều là ôn mỹ tật. Chân chính không hồi báo, trên thế giới này chỉ có số lượng cực kỳ ít mà thôi. Thì tổ mỹ sẽ không trở thành cái gì vô tư hiến dâng không hồi báo. Cậu ngưỡng mộ, cậu kính trọng, nhưng cậu có lý tưởng riêng của mình. Giúp được thì giúp, làm kẻ mạnh thì cần bảo vệ người yếu. Nhưng hy sinh vì người khác, đó là thánh nhân, mà cậu là người. Không phải thân nhân, không phải người yêu, dựa vào cái gì mà lấy mạng sống để đánh đổi đây? Cha mẹ cậu chính là chết vì điều đó, rồi để lại một thằng nhóc mồ côi, may mắn được người ta cứu mang mới có ngày hôm nay. Trước khi có thực lực tuyệt đối, liền cẩn thận mà sống ha. Theo một tháng khổ luyện này, thì tổ bị lực lượng không thay đổi rất lớn, tuy rằng không đến mức chất biến, nhưng treo lên đánh bản thân trước đó tuyệt không nói chơi. Bản thuộc tính dị năng giờ đây cũng đã kinh biến không ngừng. Tên: Kiji Hitomi. Level: 17. Sơ kỳ hiệu: một rổ cờ sĩ kỳ, lục thức. Tất cả: Level 2, 5%. Giản kỳ ạ cụ: Level 1, 30%. Si gẳng: Level 1, 25%. Sột dự: Level 1, 20%. Hệ lợi ghi: 350. Từ khi tẹt tăng lên Level 2, bảng thuộc tính dĩ nhiên xuất hiện một ký hiệu mới. Hitomi cảm thấy đây chính là hợp của mình, thời điểm này giống như thích hợp để thử sức một chút rồi. Còn đối tượng ư? Một tiếng cười vang nhẹ trong màn đêm tăm tối. Tà ác tội phạm nhóm A, kỵ sĩ của các ngươi đến rồi đây. Chương 7, ẩn giấu trong bóng đêm suốt tơ hẹ rồ. 1. Camino, ngày 19 tháng 2. Đây là một ngày mà có lẽ thị dân của thành phố này và cả nhóm tội phạm tương lai sẽ không thể quên được, bởi vì ngày này một vị anh hùng của bóng đêm xuất hiện. Anh ấy tên gọi là Đạp Ni Tật. Không một ai biết tính danh thật sự của Đạp Ni Tật cũng như bộ mặt thật của anh ta. Liên tiếp mấy tuần liền, Đạp Ni Tật đã đánh gục tội phạm, giúp đỡ cảnh sát vô số lần. Phóng viên đã đến hiện trường trực tiếp quay lại rất nhiều hình ảnh của vị anh hùng này. Một sức mạnh thật đáng kinh ngạc, có rất nhiều chuyên gia đánh giá rất cao vị anh hùng mới nổi cùng với phong cách hành động của anh ấy. Và cũng có vô số câu hỏi được đặt ra, không chỉ dân thường, mà còn cả anh hùng và các nhà phân tích cùng báo chí. Tờ báo Sỉ Vợ Cờ Giặc đưa tin. Mọi người đều đang tự hỏi tại sao anh ta lại phải bí ẩn như vậy. Anh hùng ghi chép vẫn chưa hề có bất kỳ thông tin nào của người đàn ông này. Dân chúng và cơ quan cấp cao chỉ biết được tên anh hùng là Đạp Ni Tật, mà cái này vẫn do anh ta tiết lộ khi đuổi bắt tội phạm. Rốt cuộc hành động đó có đúng luật hay không? Vị anh hùng bóng đêm là tự tiện hay đã được sự chấp thuận của cảnh sát và chính quyền để hành hiệp trượng nghĩa? Nếu hành động là hợp pháp, tại sao anh ấy phải che giấu bản thân kín kẽ đến thế? Lý do nào làm anh ấy lo ngại khi lộ diện dung mạo cùng thân phận thực sự của mình? Báo Daily Times đưa tin. 4. Nhà già ố dọ dỗ dù, bữa cơm chiều sum vầy của 7 con người, 2 lớn và 5 nhỏ. Giờ này, chủ đề mà mọi người đang thảo luận cực kỳ hào hứng, đó chính là vị anh hùng mới nổi. Hình như có chút hot quá mức rồi. Hitomi cười thầm trong bụng, tay cầm trong tay tờ báo suy nghĩ. Bên trái giải Oko, Jikido, bên phải Minami và Iao mỏ mỏ đang bàn tán rầm trời về siêu anh hùng gần nhất xuất hiện. Giải Oko, mấy cậu đoán thử đằng sau áo choàng và khuôn mặt ấy như thế nào? Jikido, chắc chắn là một anh giai to béo, năng lực mạnh mẽ, siêu cấp xoái ca. Giống mình vậy. Oho, mập như vậy mà làm siêu anh hùng được. Ảo tưởng sức mạnh à? Không thấy trên báo người ta mô tả Đạp Ni Tật thân thể thon thả cân đối hay sao, mắt mù cũng phải nhìn ra chứ. Đây là mọi người ý nghĩ chung. Bút. Ôi cha. Mỹ Nạc Mì, sao lại đánh thớ? Ai bảo cậu dám bôi đen thần tượng của mình? Đúng không mọ mọ chan? Mỹ Nạc Mì nắm lại đôi tay nhỏ, cơ cơ trong khi thế rất hùng, quay đầu nhìn sang Dạ Ô Dọ Dọ Dù. Ừm. Thật sự mình nghĩ thì anh ấy cũng không thể nào béo được đâu, dị kỳ đỏ. Ý a ho mọ mọ cố nén cười đáp lại. Tớ biết rồi nhưng cần gì phải. Dì kỳ đỏ giọng phản bác rồi nhỏ dần khi thấy Mina Mỹ uy hiếp ánh mắt nhìn sang. Cuối cùng chị đại vẫn là chị đại A. Hitomi,
cậu có ý kiến gì không?
Mọ mọ đưa sự chú ý về Hitomi. Trong lòng cô bé vẫn còn một sự ngờ vực nho nhỏ, vì chiếc áo choàng của cậu nhóc nhờ cô tạo ra, thật sự có nhiều điểm tương đồng với chiếc áo choàng của vị anh hùng bóng đêm kia. Nhưng chung quy lại, cô bé cũng không tài nào ngờ được, người bạn lặng thầm bấy lâu nay lại chính là Super Hẹ Rổ mà bọn họ đang thảo luận. Hà gọi tớ. Hitomi hơi ngớ ra, thấy bốn đạo lạ dở đều tia thẳng vào chính mình, cảm thấy tê dại cả da đầu. Bí mật này lộ tẩy, không nói báo chí phiền phức, chỉ trong nhà bốn cái đồng bọn này cũng đủ để bản thân uống một bình. Thì mình cũng đồng quan điểm với mấy cậu thôi. Thiệt không đó cha nội. Trả lời sơ sài như thế không được. Cho lời nhận xét coi. Phải nghiêm túc vào, đây là sự tôn trọng dành cho ảnh. Á điệu. Tự mình tân bốc rồi nói tôn trọng mình. Vê đút tờ ép. Nhận xét á thì tớ đoán vị anh hùng đạc nghỉ tật này át hẳn rất đẹp trai, cao giáo, năng lực vô cùng mạnh mẽ, bọn tội phạm chỉ cần gặp liền hoảng sợ đầu hàng. Khúc khục. Mô tả gì cũng không sai chớ. Đang nào chính mình cũng không thể tự bôi đen bản thân được. Mà mấy thím này cũng đâu có biết sự thật, cứ chém gió là ổn. Cảm giác được mấy đạo lạ giờ đã rời khỏi bản thân, bốn đứa kia lại tiếp tục tám chuyện không bận tâm tới cậu. Cảm giác được mấy đạo lạ giờ đã rời khỏi bản thân, thì tổ mì thở phào nhẹ nhõm. Cậu quay sang trò chuyện với hai ông bà già ổ dọ dỗ dù. Họ rất ít khi ở nhà vì bận công tác thường xuyên, từ sáng đến tối mịt mới trở về. Hai ông bà hỏi han tình hình học tập đôi chút rồi nhắc bọn nhỏ đi làm bài rồi đi ngủ sớm. Nhìn sắc trời đã dần tối, thì tổ mì khỏe mắt hơi run lên. Sắp đến thời gian của thợ săn bóng tối rồi. Mặt nạ bạc lấp lánh rọi sáng một thân trang phục cùng áo choàng màu đen huyền. Dưới ánh trăng mờ ảo chỉ khiến người càng thêm rùng mình. Cái mặt nạ tham khảo bên Codex ghi ạt của NVK nhé. Đạc Nghị Tật, xuất trận. Nam. Số 15 đường Cạn Đạt, hiện tại có hai tên tội phạm đang đập phá một cửa hàng và cướp đồ chuẩn bị chạy trốn, yêu cầu anh hùng viện trợ. Cánh phải vị cảnh sát trẻ tay cầm bộ đàm liên lạc với cấp trên, xung quanh còn vài người cảnh sát khác đang cầm súng nạ liên hồi. Bằng. 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 Đạn không có tác dụng, đánh không trúng, đối phương có cường hóa hệ dị năng, trên cánh tay hiện ra tấm thuẫn sát. Đạn bắn vào liền bật ra. Tìm. 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 Không ổn. Mau nhìn. Cẩn thận. Bên trái trung niên cảnh sát đông hét lớn, lao đến đẩy ngã vị cảnh sát vừa tấn công bọn tội phạm kia. Z-m-m-m-m-m. Một tiếng nổ lớn vang lên, chỗ bọn họ vừa đứng khi nãy bỗng nhiều thêm một cái hố, sâu hơn một mét, to bằng cái thùng phi. Hít hà. Anh cảnh sát cầm súng vẻ mặt kinh hoàng, thân hình khẽ đánh run lên. Tưởng tượng nếu bên cạnh tiền bối không đẩy mình một cái, chỉ sợ hôm nay mạng nhỏ không còn. Là tấn công hệ dị năng. Chết tiệt, tầm sát thương đã vậy còn quá rộng. Mau trốn ra sau xe công an. Phòng thủ, coi chừng bọn chúng đánh lén. Anh hùng sắp đến chưa, chúng ta không thể giữ chân chúng lâu hơn nữa. Cách xa họ tầm 4 hay 5 mét, bọn tội phạm đang chất đầy đổ lên một chiếc xe van. Tên dị năng cường hóa mặt Tuấn vẫn cực kỳ cảnh giác đưa tấm khiên ra che chắn cho đồng bọn. Ha ha, một đám ngu ngốc, còn có bọn anh hùng vô dụng, bọn tao là băng đảng chim cánh cụt. Nhớ lần sau thấy tụi tao thì rẽ đường vòng mà đi. Vẻ mặt hung hăng mà tên đặt thì như ba, mọi người trong lòng nổ nước bọn. Một thằng tội phạm khác cười lớn. Hắn chính là kẻ đã gây ra vụ nổ vừa nãy. Đủ hàng rồi, dọn lẹ thôi, Tom, Marcus. Trong xe vang lên tiếng nói thúc giục. Từ từ đã, lo gì lũ yếu đất đó. Marcus vẻ mặt khinh bị đáp lại. Để tao cho tụi nó một quả bom nữa khắc sâu vào trí nhớ đi. Nói đoạn, mặt hắn toát lên vẻ điên cuồng, cơ bắp chợt gồng lên, lòng bàn tay chảy ra một từng chút dung dịch chất lỏng, chỉ mất 10 giây sau, chúng tụ lại thành một quả cầu, kích cỡ một quả bóng đá. Bọn cảnh sát không tiếp. Tụi mày đi chết hết đi. Hắn vung cánh tay quăng mạnh quả bom chất lỏng về phía xe của ba người cảnh sát. Trên lầu cao, trong nhà mở hé cửa cư dân thấy vậy thót tim. Chạy mau a. Mấy anh cảnh sát, né ra. Đúng vậy, tránh quả bóng đó. Trong đầu não điên cuồng gào thét ra lệnh, nhưng đôi chân họ mỏi như không hề nghe theo điều khiển. Có người che mặt, không nỡ nhìn thẳng kịch. Thời gian như chậm lại, sinh tử. Chỉ trong thoáng chốc. Vù u u u u u u. Gió vẫn đang thổi, dường như trong cơn gió một màu đen huyền bí đang nở rộ. Ba người cảnh sát chỉ cảm thấy một cỗ lực lượng cường đại mà lại nhu hòa nhấc họ lên. Chúng ta đang bay bổng rồi. Đây là ý nghĩ chung của từng người. Vừa mới cứu mình, là Đạc Nghị Tật. Cả ba chỉ kịp nhìn nhoáng qua một thân ảnh màu đen với chiếc mặt nạ màu bạc giống hệt mũ bảo hiểm khi đua mô tô. Hai tay anh duỗi ra, sắp tiếp xúc với quả bóng nước đang lao tới. Vịt hờ 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 hờ. Mau tránh ra Đạc Nghị Tật. Đó là bóng đấy. Vừa chạm đất, trung niên cảnh sát đã vội hét lớn, nhưng muốn né tránh. Đã không còn kịp nữa rồi. Trong ánh mắt kinh hoàng của mấy anh cảnh sát, điệu cười điên loạn của tên tội phạm, da thịt cùng chất lỏng chạm vào nhau. Khô nờ 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 gờ 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 gờ. Cẩn thận, lui lại. Bao nhiêu lời không kịp diễn tả, bao nhiêu tâm trạng còn không nói ra. Nhưng tiếng thét lên nghẹn ngào của họ đã chứng tỏ tất cả. Chẳng lẽ một vị anh hùng của công lý lại phải ngã xuống tại đây vì cứu bọn họ, một đám vô dụng cảnh sát. Bùm. Vô vàn suy nghĩ trong nháy mắt, hàng chục ánh mắt còn đổ dồn vào đó, dân thường có, cảnh sát có, tội phạm cũng có. Nhưng, không ai có thể chứng kiến được điều gì xảy ra ở trung tâm vụ nổ. Một cơn gió xoáy ngay lập tức bộc phát ngay sau đó, cuốn theo từng đợt khói bụi mù trời cùng ánh lửa đỏ rực lấp loé khắp nơi. Áp lực từ chính giữa tỏa ra, khiến người ta không tài nào mở mắt được. Ha ha ha, lũ anh hùng ngu ngốc. Tụi mày cứu người, rồi cũng bồi bản thân vào đó thôi. Người ta chỉ nghe tiếng tên tội phạm cười như điên loạn.
Tom cao mày quát lên. Đủ rồi, thu xe đi mau, những anh hùng khác sắp vây quanh nơi này. Ai cho mày lá gan tới chỉ bảo tao? Má cất cùng dại ánh mắt quét tới, khiến Tom tê cả da đầu, nhưng trong xe van giọng nói âm trầm vang lên lần nữa. Đứa nào không đi, tao cho ở lại tự đào thoát. Coi như cho ghe mặt mũi, lần sau mày còn dám mở miệng sức láo như vậy thì. Má cất làm điệu bộ cắt cổ, rồi hắn quay sang phía cảnh sát cùng người dân trên lầu, nổ một bãi nước bọt. Toàn một đám thấp kém, có năng lực lại không biết tận dụng, cái gì dân thường phải chịu quản chế, cảnh sát chỉ dùng thương. Vô tri. Hắn quay người, vừa nhấc chân lên xe, đống sau lưng vang lên từng bước đi dồn dập. Cái gì? Trước những ánh mắt kinh ngạc không nói lên lời, từ trong làn khói bụi, một giọng nói bình thản mang theo vô tận hàn ý chậm rãi vang lên. Ta đã cho các ngươi đi à? Chương 8, ẩn giấu trong bóng đêm suốt tơ hệ rồ. 2. Không thể nào. Làm sao có thể? Làm sao ngươi lại còn sống được? Rõ ràng ngươi đã chính diện hứng phải tuyệt chiêu của ta. Tên tội phạm vẻ mặt dần sắm lại, nụ cười bệnh hoạn của hắn đã biến mất, thay vào đó là vẻ kinh hoàng không tưởng. Hắn lắp ba lắp bắp, giọng nói mất đi sự mạch lạc vốn có, mà đứt quãng từng khúc một. Giác quan thứ 6 điên cuồng cảnh báo mối nguy hiểm đối diện, từng đợt xương khói mờ ảo như đang che giấu một con hồng hoang mãnh thú, sẵn sàng lao vào thôn vệ toàn bộ bọn hắn. Lạch cạch lạch cạch. Tiếng động lại một lần nữa vang lên, như báo hiệu cho cái gì đó. Và rồi, rẹt tờ 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 tờ. Gió bỗng rít gào, khói bụi cùng lửa phía trước mặt đường ngay lập tức bị nghiền ép một cách vô tình, một áp lực cực lớn không kém gì vụ nổ lúc trước bất ngờ thổi tan tất cả. Và đứng giữa chính là một thân ảnh vĩ ngạn. Ta là Đạc Lý Tật. Tội ác kẻ thanh trừng. Nhân danh chính bản thân, ta phán quyết các ngươi có tội. Thản nhiên giọng nói vang lên, ngữ điệu bình tĩnh đến lạ thường, nhưng ba tên tội phạm đã sớm trong lòng rét lạnh. Ngoại trừ bí ẩn ghe còn đang ẩn náu trong xe van, hai tên còn lại đã không còn bất kỳ ý chí chiến đấu gì. Nhưng như vậy, không có nghĩa là chúng sẽ đứng im cho anh hùng và cảnh sát bắt lại. Chúng càng điên loạn hơn. Nhất là Ma Cớt. Tay hắn thụt lại đằng sau, khe khẽ run lên, không phải chuẩn bị liều mạng, mà là đánh lén để chạy trốn. Tom, mày hỗ trợ tao câu giờ hắn, nếu để tên đó tiếp cận, chúng ta sẽ không có bất cứ cơ hội nào đâu. Vừa nói, chính giữa lòng bàn tay mấy quả bóng nước nhỏ cỡ trái banh tennis dần được ngưng tụ. Liền là như vậy a, anh hùng. Không phải tụi bay thích hành hạ rồi đánh tan tâm lý của bọn tao sao? Tới gần thêm nữa, càng tự tin thì càng dễ dàng cho tao hành động. Má cất trong lòng tự tin, cho dù mạnh mẽ đến đâu, nếu tiếp tục ăn mấy quả lựu đạn của hắn, không có vị anh hùng nào có đủ sức lực để truy đuổi tiếp được. Có điều, lần này, hắn liền bi kịch, vì Hitomi vốn không phải loại kia lý luận rồi mới dùng sức mạnh đàn áp tội phạm. Cậu biết mình còn trẻ, kinh nghiệm so với các bậc chuyên nghiệp còn thiếu thốn rất nhiều, chưa kể bản thân vẫn cần phải che giấu tung tích, vậy thì tại sao phải câu giờ? Tại sao phải mất thời gian để tay bo với tuổi này cơ chứ? Cái duy nhất cậu cần làm bây giờ là dùng năng lực tuyệt đối của mình ính bầm dập mấy tên chết tiệt kia. Bởi vì chiếc áo choàng của cậu suýt chút nữa đã giữ không được. Đó là món quà đầu tiên mà Mò Mò Chan tặng cậu, một thứ mang ý nghĩa vô cùng quan trọng, giống như lần đầu tiên cậu nhận được quà từ Mị Nạ Mị hay gì kỳ đó vậy. Mấy tên khốn kiếp này dám ý định hư hại bảo bối của chính mình, tuyệt đối không thể tha thứ. Tâm tình phẫn nộ trong Hitomi yêu cầu phải phát tiết ra. Thoáng cái, ẩn sâu trong đôi mắt đen huyền đằng sau chiếc mặt nạ bạc lóe lên một vẻ sắc lạnh. Sụt dị. Chân giẫm mạnh 10 lần, mặt đất tại chỗ nứt ra, tựa như tiếng xe cao tốc tại chỗ bộc phá. Gầm lên một tiếng, mọi người hoa mắt một cái, chỉ thấy nguyên bản cách xa tội phạm đến 5-6 mét Đạc Lý Tật đã biến mất. Đang phòng thủ ở mặt trước, Tom chỉ cảm thấy một cái bóng lóe qua ngay trước mắt. Phanh. Cánh tay hóa thành lưỡi dao vung lên thế không thể đỡ, chỉ nghe phốc một tiếng, Tom đã ngã xuống mặt đất, bất tỉnh nhân sự. Hả? Chuyện gì vừa mới xảy ra? Tốc độ này của Đạc Lý Tật thật không thể tưởng nổi. Ông trời ơi. Quần chúng nhân dân há hốc mồm, bộ não của họ không tài nào bắt kịp được diễn biến của câu chuyện đang xảy ra. Dường như chỉ nhoáng một cái, tên tội phạm hung ác đã bị hạ gục mà không có cơ hội phản kháng nào. Quả thực quá mạnh. Mọi ánh mắt ngay tức khắc đổ dồn về bóng lưng màu đen đó. À, ảnh ta vẫn còn duy trì tư thế bổ tay, bên cạnh tên tội phạm còn lại bây giờ mới ý thức được đồng bạn mình đã bị đánh ngã. Hitomi khẽ nhếch miệng, nhưng bên ngoài vẫn là một khuôn mặt nạ trống rỗng không cảm xúc. Đạc Lý Tật quay đầu, hai đạo ánh mắt lập tức va chạm lẫn nhau. Tên thứ nhất bây giờ tới phía ngươi. Chết đi. Đạc Lý Tật vừa dứt lời, má cất liền hét lớn, ẩn giấu phía sau tay áo tennis đạn nước lấy tư thế cực kỳ âm hiểm phóng xuất. Mục tiêu liền trực chỉ hạ bộ của đối phương. Mẹ nó, tội phạm mà còn xảo trá vài LN. Vốn cẩn thận Hitomi ngay lập tức phát hiện ra ý đồ tấn công điểm yếu của kẻ địch, làm sao cậu cho hắn thực hiện? Điều kiện tiên quyết chỉ có tốc độ mà thôi. Bởi vì khi tốc độ nhanh tới mức tột cùng, liền mạnh đến đâu cũng vô dụng, nắm đấm không dính tới người thì chả làm gì được người ta. Sai lầm của Marcus chính là đánh giá thấp sức phản ứng và tốc độ đột phá của Hitomi. Trong mắt của hắn, Đạc Lý Tật dù có nhanh đến đâu, cũng không thể né với khoảng cách gần như vậy, và chỉ cần dính phải chiêu này thôi, hắn liền có đủ thời gian để chạy trốn khỏi đối phương. Thế nhưng là, Hitomi vốn dĩ không quên rằng nhóm tội phạm này vẫn còn một người nữa, cần phải cấp tốc đánh nhanh thắng nhanh. Trung cực né tránh kỹ năng. Cảm bị e. Ngay dưới ánh mắt kinh dị của mọi người, thân thể của vị anh hùng này bỗng dưng trở nên mềm mại dị thường và đang thực hiện vô số động tác quái dị. Cái này là múa ba lê. Trẻ tuổi cảnh sát dùng tay rủi rủi tưởng chừng mình bị hoa mắt. Chúng ta nhìn nhầm rồi chăng? Đạc Lý Tật thế mà có thể né tránh toàn bộ số bóng đó. Trung niên cảnh sát không nói gì,
đống đưa tay ra vỗ vào đầu cảnh sát trẻ. Anh làm gì vậy?
Thì tôi kiểm tra xem có phải mắt mình có vấn đề không.
Thế sao không tự đánh mình đi?
Đầu tôi đâu bị lửa đá, đánh cậu là được rồi.
Mẹ nó.
Coi như anh Châu, ban nay cứu tôi một mạng, cú này hòa nhá.
Nhìn kia, Đạc Nghị Tật chuẩn bị ra tay nữa rồi.
Cố lên Đạc Nghị Tật.
Đánh cho lũ côn đồ đó một trận ra cho đi.
Cho bọn nó chừa cái tội ăn cắp với bắt nạt người khác.
Tiếng reo hò cổ vũ dường như hợp lại làm một với bóng hình của vị kỵ sĩ áo đen, thân hình mạnh mẽ ấy tránh thoát khỏi toàn bộ công kích đối phương, đông dứng núi người, bay thẳng lên không trung.
Tất sát kỹ.
Nộ long cước. Chỉ thấy tiếng chấn cùng gió rít gào thét, tàn ảnh mắt thường không tài nào thấy nổi, nhanh như cắt đập vào thân hình tên tội phạm.
Ít.
Má cất cảm thấy đầu có quay cuồng, dường như lôi đình vạn quân áp thẳng vào đầu, như thế có ai đó cầm quả tạ táng thẳng vào mặt hắn vậy.
Ta xong rồi.
Đó là ý nghĩ duy nhất còn lại của hắn trước khi cả thân thể vẽ lên một hình vòng cung đẹp mắt đập thẳng vào cây cột cách đó 3 mét.
Tên thứ hai đã xử lý.
Hitomi phủi phủi đôi bao tay lấm lem bụi đất, bước chân chậm rãi tiến tới xe van cách chừng 3 mét rồi dừng lại.
Người chưa chịu ra, hay cho rằng mình có cơ hội trốn thoát, tội phạm.
Im lặng.
Một giọng nói âm trầm đống vang lên.
Ồ, vậy sao?
Quả không hổ danh là kỵ sĩ bóng đêm.
Người xác thực rất mạnh, Đạc Nghị Tật, hai đàn em của ta mới chỉ tiếp xúc ngươi chưa đầy 30 giây đã bị hạ gục.
Làm nam nhi liền không có mộng tưởng phấn đấu. Cái gì tự do là quyền và lợi ích của mỗi người, sống đúng với bản chất của cá nhân.
Tụi mày chỉ là đống rác rưởi đang ngụy biện cho hành vi tấn công người khác vì mục đích hưởng lợi cá nhân.
Tên này khó chơi hơn mình nghĩ.
Rõ ràng đẳng cấp cùng phong cách hành động của hắn ta khác hẳn với hai tên còn lại.
Trong lúc đối thoại, Hitomi cảnh giác nhìn chằm chằm xe van để phòng từng dị động bên trong, đồng thời tìm kiếm điểm yếu xung kích.
Tên: Kiji Hitomi.
Level: 18.
Sơ kỳ hiệu:
Một rổ cờ xì kỳ, lục thức.
Tất cả: Level 2, 10%.
Giản kỳ ạ cụ: Level 1, 50%.
Si gẳng: Level 1, 25%.
Sột dự: Level 1, 30%.
Hệ nở ghi: 200.
Tên: Tom.
Level 1, 1.
Sở kỳ hiệu: CN, thiết thuẫn.
Tên: Marcus.
Level 1, 3.
Sở kỳ hiệu: chất lỏng gây nổ.
Tên: Ghe.
Level 1, 4.
Sở kỳ hiệu:
năng lực đặc biệt cho phép cậu quan sát được thuộc tính đối thủ, mặc dù cực kỳ đơn sơ. Cho đến giờ Hỉ Tổ Mộ vẫn chưa rõ ràng cơ chế hoạt động của năng lực này. Nhưng có một điều cậu cực kỳ rõ ràng, dấu đằng sau mỗi level đại biểu cho sức mạnh ngày càng tăng của kẻ đó. Đến một giới hạn nào đấy mới có thể đột phá level 2. Tên này mặc dù chưa hề ra tay công kích, dị năng của hắn vẫn còn là ẩn số, vậy mà đánh giá đã cao đến level 1, 4. Nếu liều mạng chưa thể biết được ai chết về tay ai. Câu giờ đợi thêm anh hùng khác đến phối hợp mới là kế sách ven toàn nhất bây giờ, nhưng chỉ sợ hắn nhận ra thất thường, sớm bỏ chạy thì mình cũng khó mà bắt được.
Tiếng động trong xe vang lên như hồi chuông cảnh báo Hitomi, tên kia có thể muốn động thủ.
Giản kỳ ạ cụ, liên hoàn tam cước.
Hitomi ngay tức khắc ra quyết định tấn công phủ đầu.
Hai chân mạnh mẽ ma sát không khí, tạo ra từng luồng sóng xung kích về phía xe van. Tầm tấn công hiện tại của cậu tối đa chỉ có 5 mét, ra khỏi phạm vi đó uy lực liền giảm mạnh, 10 mét thì sẽ biến mất. Bởi vậy Hitomi đứng cách xa 2 mét cũng đã có chủ ý từ trước, vừa có thể tấn công, vừa phản ứng kịp thời khi đối phương ra chiêu.
Đừng coi ta yếu ớt như mấy tên kia, Đạc Nghị Tật.
Từ chỗ lái xe chợt vang lên tiếng gầm dữ dội. Cánh cửa sắt nguyên bản đã méo mó vì trước hai đạo xoáy gió công kích, gần như sắp lõm vào phía trong, bỗng giật thật to một tiếng, bay ngược lại về phía Hitomi. Mà lúc này, nguyên bản thế đánh đang cực kỳ dữ dội Hitomi bỗng co rụt hai con mắt, ngay lập tức lui về phía sau phòng thủ.
Tên kia số liệu, trong chớp mắt thay đổi.
Chương 9, ẩn dấu trong bóng đêm suốt tơ hẹ rồ, 3.
Tên, Ghe.
Level, 1, 9.
Sở kỳ hiệu, VUFF.
Cái gì? Mặc dù mình đã nhìn nhiều lần rồi nhưng vẫn khó tin thật.
Chỉ thoáng chốc mà chỉ số đã nhảy từ cộng 4 lên đến cộng 7.
Mấy siêu năng lực loại này quả thực quá bụt.
Cơ mà năng lực của hắn đánh giá cũng là bờ UF rồi.
Hitomi tâm lý quả thật muốn nổ nước bọn, quả thật là ăn khớp không nói lý mà.
Nhưng dù có là gì đi chăng nữa, sức mạnh của tên tội phạm này, quả thật không thể khinh thường, thậm chí ở một mức độ nào đó không hề thua kém Hitomi vị này anh hùng bóng đêm.
Bởi vì một tay phạm tội ra đời ắt hẳn phải sở hữu nhiều kinh nghiệm chiến đấu cũng như lợi dụng ưu thế bản thân hơn là Hitomi, cậu vẫn còn non nớt lắm. Mà chính xác ra cậu luôn tận dụng ưu thế tiên đoán để tiêu diệt những tên tội phạm có chỉ số khá thấp so với bản thân, thắng nhanh và an toàn luôn là tiêu chí hàng đầu của Hitomi.
Ta sẽ cho ngươi biết vì cái gì ta được kẻ khác gọi là ghe.
Xe van kêu răng rắn rồi chợt sụt xuống, hai bánh xe trước lõm cả lại.
Từ trong xe một bóng hình bước ra.
Quái vật.
Hệ biến hình siêu năng lực.
Tên tội phạm đã phồng lên cao đến gần 3 mét, cơ bắp nổi quần quần thậm chí còn lớn hơn cả cột đường, người ta khó khăn lắm mới nhận ra được nét con người còn sót lại trên khuôn mặt hắn.
Đây là người khổng lồ xanh phiên bản hiện thực chính gốc ga.
Nhìn tên tội phạm này hình thể so với Đạc Ni tật thất quá mức cách biệt. Liệu anh ta có thắng được hay không?
Nhóm cảnh sát và người dân tâm lý lo lắng vô cùng.
Tại sao đến giờ vẫn chưa thấy anh hùng nào đến hỗ trợ?
Bây giờ cũng chỉ có thể trông mong vào Đạc Ni tật.
Trước giờ anh ấy vẫn chưa từng thất bại lần nào.
Hàng trăm con mắt đổ dồn về phía chiến trường của hai con người có vóc dáng đối lập, bầu không khí dồn dập và căng thẳng cùng cực.
Họ đứng cách xa nhau chưa đầy 2 mét, và rồi. Chết đi. Ghe hét lớn, thân hình khổng lồ ấy bất di động, tốc độ cao ở khoảng cách gần khiến hắn như biến mất ở thị giác của mọi người. Bên trái. Hitomi còn không kịp nghĩ ngợi, bản năng đã bắt chéo hai tay đưa ra chống đỡ. Vành hờ 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 hờ. Một đợt sóng xung kích từ chính giữa vụ va chạm, theo hình vòng tròn lan tỏa khắp xung quanh khu vực bán kính 4 mét có hơn. Hai bên đường, cửa kính của mấy căn hộ như tồi khô là hủ, vỡ nát bay khắp nơi, người ta phải lấy tay che bớt gió lại mới nhìn kỹ được điều đang xảy ra bên dưới. Bành. 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 Vinh. Bút. Vinh. Bút. Liên tục những cú đấm này lửa được tung ra từ hai bên anh hùng và tội phạm, gió liên tục rít gào, một khu vực chân không ngay lập tức hình thành phong tỏa mọi ý đồ định phá vỡ cuộc tranh đấu này. Trong mắt dân chúng bây giờ, chỉ còn hai bóng hình lớn nhỏ, màu bạc cùng màu đen trộn lẫn vào nhau. Giản kỳ ạ cụ, nộ long cước liên hoàn. Xì gẳng, tuyệt mệnh chỉ. Hai chân như lốc xoáy búng liên hoàn đá vào ghe, nhỏ con cũng có lợi thế của mình, khả năng né tránh cùng tấn công của cậu đều hơn hẳn. Cánh tay của cậu càng không hề rảnh rỗi một chút nào, ngón tay như súng, chỉ hóa thành sắt thép điểm thẳng vào từng chỗ yếu của tên tội phạm. Hitomi giờ này cũng đã đánh đến hưng phấn, ngàn vàng dễ kiếm, địch thủ khó cầu a. Không dễ dàng gì cậu gặp được một đối thủ ngang tầm với mình, đến năng lực cũng tương đồng rất nhiều. Chiến đấu thoải mái lâm ly như vậy, mới là trong lòng mỗi người anh hùng ngộng tưởng a. Huống hồ gì, tất cả cũng không ngừng tăng lên chỉ số khi đối chiến. Cơ hội như vậy, cậu phải nắm bắt, không thể dễ dàng để cho một cái bồi luyện tốt như vậy trốn chạy. Anh hùng không tiếp. Ghe gào lên đau đớn, trên người máu từ vô số lỗ thủng chảy ra như suối. Sơ kỳ hữu bờ UFF của hắn vốn rất toàn diện, có thể tăng cường nguyên bản chủ nhân tất cả thuộc tính, sức mạnh, nhanh nhẹn, phòng thủ, vân vân. Nguồn sức mạnh này cũng chính là sự tự tin của ghe, chỉ cần không gặp phải nằm trong top 20 anh hùng đứng đầu, hắn có thể chắc chắn đào thoát dù phi vụ làm ăn có thất bại hay không. Phổ thông súng lục đối với hắn không hề ý nghĩa, trừ phi là điểm yếu như mắt, mũi hay là lỗ hổng. Nhưng luôn là niềm tự hào của hắn, phòng ngự cơ bắp vậy mà không thể chịu nổi đòn tấn công của một vị anh hùng mới nổi. Chỉ vài cái điểm mạnh từ mấy ngón tay nhỏ bé ấy đã gây tổn thương không tưởng. Tốc độ tuy rằng có tăng lên, vẫn không tài nào đuổi kịp đối phương, vì thân hình quá lớn. Đánh trúng đối phương hắn chỉ có cảm tưởng mình đang đập vào một khối hợp kim cứng rắn. Phong thủ của kẻ này còn kinh khủng hơn cả hắn. Mà ghe còn phát hiện, tên trước mặt quả thực là một biến thái. Sức mạnh của tên này lại trong chiến đấu không ngừng tăng lên. Điều đó có nghĩa là năng lực của mới kỵ sĩ bóng đêm tiềm năng cực kỳ rộng lớn. Ghe chỉ muốn phun một ngụm máu nói một câu. Mẹ nó. Quả thực không cho người ta sống. Tội phạm cũng có nhân quyền A. Giúp người ta đương bao cắt đánh bầm dập, giống như bao kinh nghiệm dùng để thăng cấp vậy. Bắt nạt người quá đáng. Như vậy, thoáng chốc kinh khủng người khổng lồ lại bị cao chưa đầy 1m8 đạp nỉ tật áp chế khắp nơi. Tách. Tách. Trong cuộc người đánh nhau hang say, bên ngoài vang lên tiếng máy ảnh chụp liên tiếp. Phóng viên, đã tới. Một cô gái mặc áo xanh váy ngắn công sở từ trên xe mô tô xuất hiện, tay cầm mịt rô hướng bên cạnh một người đàn ông mang mũ lưỡi chai đang hướng chiếc máy quay về phía cô. Xin chào. Mọi người thấy hiện tại tôi mãi nệ và cả tạ gì nạ, đang trực tiếp ngay tại chỗ trận đấu giữa vị tân anh hùng đạc nỉ tật mà mọi người thường hay gọi là thợ săn tội phạm. Theo hiện trường được biết cùng thông tin từ cảnh sát và người dân, trước đó ba tên tội phạm hung ác đã xông vào đánh cướp mấy cửa tiệm tạp hóa, sau đó phản kháng dữ dội với cảnh sát. Một kẻ trong số chúng nắm giữ năng lực chế tạo bom, suýt chút nữa đã sát hại tính mạng của một cảnh sát. Và đạc nỉ tật đã xuất hiện cứu bọn họ. Anh ngay tức khắc hạ gục hai tên, và giờ đây đang giao chiến với tên đầu sỏ. Nhưng có vẻ tên này cũng chỉ nhìn có tiếng mà không có miệng, đang bị đạc nỉ tật đè nặng lên đánh. Ba nội nó. Không thể nhịn được nữa, một cái nho nhỏ phóng viên cũng dám sỉ nhục bố. Giống gờ. Ghe bị đánh không thể bầm dập cả người, lại nghe bình luận trực tiếp như vậy, cả người như nổi điên gầm một tiếng. Khi tổ bị nắm lấy cơ hội vận sức tung thẳng một cú đấm trời giáng vào mặt. Thế nhưng ghe không quan tâm, cứng rắn chịu một quyền, hai gò mắt sưng vụ thẳng hại. Đôi chân vạch trên mặt đất một đường dài bốc khói. Zzzzmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmm
Đạp nhị tật. Ta không thể không thừa nhận là ngươi rất mạnh, rốt cuộc ép đến ta phải tung ra tuyệt chiêu cuối cùng. Mở ra. Z3 hình thái. Chuyển đổi. Hitomi trong lòng dâng lên dự cảm xấu. Khung cảnh này, thật giống như phim phản diện bên trong buột cuối mở đại chiêu A. Ý thức nhanh chóng chuyển về giao diện bảng dị năng, cậu nhanh chóng thêm 200 điểm năng lượng còn sót lại vào kẹt cải và sổ dị. Lv 18. Sơ kỳ hiệu. Một rổ cờ xì kỳ, lục thức. Kẹt cải, Lv 2, 15%. Giản kỳ ạ cụ, Lv 1, 50%. Xì gẳng, Lv 1, 25%. Sổ dị, Lv 1, 55%. Energy, không. Cùng lúc đó, dưới ánh mắt hoảng sợ của mấy chục người dân, cảnh sát và phóng viên đưa tin, ghe thân hình chợt trướng lên một đoạn nữa, gần đạt đến 4 mét chiều cao, hai cánh tay nổi gân xanh vô cùng dễ sợ. Hắn vỏ tay luồn vào phía dưới xe van, cũng họng giống một tiếng đinh thai nhức óc. Lên! Cho ta! Nặng gần 5 tấn xe van cứ như củi khô lắc lư trong gió, theo đôi tay lực lượng đó, nhập đồng khỏi mắt đất, che khuất cả bầu trời tầm nhìn. Xem ngươi bảo vệ lũ phàm nhân yếu đuối đó bằng cách nào? Dứt lời, ghe vung mạnh chiếc xe van, hướng về phía hai người phóng viên và ba anh cảnh sát. Mẹ nó! Hitomi vang lên một tiếng thô tục.
Khoảnh khắc tên tội phạm vừa ném chiếc xe như đồ chơi về phía dân chúng, cậu hành động ngay lập tức.
Sụt dị.
Thoát cái, từ 10 mét cách xa, Hitomi lao đến bên họ chỉ trong tích tắc. Mặc dù chỉ tăng lên không tới 20% thuộc tính, nhưng tốc độ bạo phát lại khủng bố như vậy.
M3.
Xe van đập mạnh xuống đất, phía sau thùng xăng bắt đầu rò rỉ ra ngoài. Người dân còn chưa phát ứng lại thì chiếc xe bỗng nổ tung, ngọn lửa vốn đã dập tắt từ nãy giờ, nay lại bùng cháy một cách mãnh liệt hơn.
Ơ,
chúng ta còn sống. Điều đầu tiên năm người đó nhận thức được là họ vẫn chưa chết. Hiện tại họ còn đang đứng cách đám cháy tầm 4 mét, nhưng ai cũng cảm nhận được hơi nóng tỏa ra dồn dập từ ngọn lửa.
Đạp đi thật.
Anh không sao chứ?
Cảm ơn vì đã cứu chúng tôi.
Trung niên cảnh sát vừa giật mình tỉnh ngộ, vội vàng hướng Hitomi bày tỏ lòng cảm kích. Ngày hôm nay vị anh hùng này đã cứu họ không biết bao nhiêu lần, sau này tên nhà báo điên khùng nào dám chỉ trích anh ta, chắc chắn ông sẽ mời tên đó vào sở uống trà thăm hỏi sức khỏe.
Không sao, bảo vệ nhân là trách nhiệm của anh hùng chúng tôi.
Chỉ tiếc để cho tên kia chạy thoát.
Hitomi trầm thấp giọng lại, việc đuổi bắt tội phạm lần này rốt cuộc đã không được hoàn mỹ, mặc dù đây không phải là lần đầu tiên gặp trường hợp như vậy. Trước đó hành hiệp trượng nghĩa, có lúc thành công, có lúc không, bởi vì cậu tích lũy kinh nghiệm còn chưa đủ. Làm anh hùng được mấy tuần rồi, cậu cứ nghĩ rằng bản thân cách biệt so với dân chuyên dẫu không bằng có lẽ cũng sắp đuổi kịp rồi. Nhưng sự thực đã gõ cậu một hồi chuông thức tỉnh. Năng lực trên thế giới này là vô số. Cậu vẫn chưa là người mạnh nhất, vẫn còn quá non nớt trong khi đối phó tội phạm. Thất bại chính là mẹ thành công. Cậu sẽ rút được kinh nghiệm sau mỗi lần truy bắt tội phạm, để ngày càng mạnh mẽ hơn. Quay đầu nhìn lại, đã nghe thấy tiếng còi xe cảnh sát đinh ỏi cùng tiếng xe chữa cháy và xe cứu thương. Phóng viên đang tấp nập bu tới nơi này.
Đến lúc đi rồi.
Hitomi nhân lúc không ai để ý, dẫm sụt biến mất trong màn đêm tăm tối. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé chương 10, tổng kết một số thông tin về nhân vật cách tính và sử dụng điểm năng lượng.
Hai cậu béo, giải ổ cổ vs gì kỳ đỏ.
Sơ Manila.
NVG, Kiji Hitomi.
Minami, Lily Evan.
Dạ ổ giọt xài ghi ổ.
Hải quân lục thức rổ cờ si kỳ.
Một tắc cải.
Hai xì gặng.
Ba dạng kỳ ạ cụ.
Bốn sổ dị.
Năm gập bộ.
Sáu ca mi e.
Tên, Kiji Hitomi.
LV, 18.
Sơ kỳ hiệu.
Một rổ cờ si kỳ, lục thức.
Tắc cải,
LV2, 15%.
Dạng kỳ ạ cụ,
LV1,
50%.
Si gặng,
LV1,
25%.
Sổ dị,
LV1,
55%.
Hệ nở ghi,
không.
Quy tắc cộng thêm năng lượng.
LV1, cứ mỗi 1% 10 dùng 1 điểm năng lượng tăng 1%, 11-20 dùng 2 điểm năng lượng tăng 1%.
L2, cứ mỗi 1% 10 dùng 10 điểm năng lượng tăng 1%, 11-20 dùng 20 điểm năng lượng tăng 1%.
Từ LV1 LV2, 450, LV23, 4500, LV34, 45000.
Từ LV34, LV67, LV90 cần điều kiện đặc biệt và gấp 5 điểm năng lượng.
Đẳng cấp LV1, mỗi ngày thu đờ cờ 1 điểm năng lượng từ thân thể, rèn luyện thu được 2, đồ ăn thu được 1.
LV2, lấy LV1 làm cơ sở nhân 10.
LV3, lấy LV2 làm cơ sở nhân 10.
Chỉ đúng với chỉ số 9 trở xuống.
10 trở lên vượt qua giới hạn, sẽ tính khác.
Chương 11, 4 năm sau.
4 năm sau.
Trường tư nhân cấp 2 cụ hệ ổ.
Ngay lúc này, tại lớp 96 đang diễn ra một buổi tư vấn cho học sinh về thi vào trường cấp 3 vài tháng tới. Không chỉ một lớp 9 này, mà toàn bộ khối lớp 9 của trường, thậm chí là trên cả nước cũng đang sôi nổi về vấn đề thi cử của bọn trẻ vào năm nay. Từ lúc siêu năng lực xuất hiện, dân số thế giới đã giảm mạnh, việc bồi dưỡng thế hệ trẻ trở thành anh hùng, thành trụ cột của đất nước lại càng được người ta quan tâm và cẩn thận hơn. Hai ngôi trường top đầu của Nhật Bản, Uo và Sakes, luôn là ứng cử viên hàng đầu, niềm mơ ước của bao đứa trẻ kể cả trong và ngoài nước. Vào được hai ngôi trường này, không chỉ vẻ vang gia đình, mà còn có cơ hội được tích lũy kiến thức và kinh nghiệm với các bậc anh hùng chuyên nghiệp, cùng với một môi trường cực kỳ chất lượng. Bởi vậy, bây giờ đây, đứng trên bục giảng, vị giáo viên già hói đầu đang tỉ mỉ cung cấp tin tức về những ngôi trường nổi tiếng trên toàn quốc cho bọn nhóc. Thầy biết có trong lớp này có nhiều người học giỏi, nhiều người năng lực mạnh, ai cũng tự tin cả. Và thầy chắc chắn một điều rằng, không một em nào không muốn trở thành anh hùng. Ông đẩy đẩy cặp kính mắt, tay vê viên phấn trắng, viết hàng loạt những cái tên và số liệu lên bảng. Trên tay mỗi em đều có một tờ giấy tham khảo về điểm số nhập học của tất cả các trường trên đất nước này, kể cả nổi và không nổi danh. Trước khi điền vào bảng nguyện vọng, thầy khuyên các em phải xem xét kỹ lưỡng, đặc biệt là cao trung Uo và Sakes. Chúng ta có ước mơ, nhưng cũng phải thực tế và động não một chút, cần biết đâu là giới hạn của bản thân.
À mà.
Đông dưng thầy giáo vô đầu, như sức nhớ ra chuyện gì, ông cất cao giọng. Suýt chút nữa thì thầy đã quên một việc, dạ ố dọ dỗ dù, em lên đây.
Thầy vừa nói vừa mỉm cười ra hiệu ngồi ngay bàn số 1 ngoài cùng nữ sinh tiến lên bục giảng.
Xì sao?
Cả lớp ngạc nhiên, thì thầm cùng chỉ trỏ.
Hình như nghe đâu cậu ta được tuyển thẳng vào Uo đấy.
Cái gì, đùa hả?
Thật chớ sao, năm nay Uo chỉ lấy 4 học sinh tuyển thẳng mà thôi, trường chúng ta may mắn có một người.
Nghe nói Uo tiêu chuẩn đầu vào cao lắm, tỷ lệ thi đỗ mỗi năm cũng chỉ có 0.2% trên toàn quốc mà thôi.
Hai.
Người với người sao mà trên lệch vậy, nhưng thôi, xinh đẹp như vậy bạn gái.
Ủng hộ hết mình.
Hầu hết thành viên trong lớp đều tỏ ra ngạc nhiên, ngoại trừ 4 người ngồi ở góc,
ba cậu học sinh và một bạn nữ. Đặc biệt trong đó hai nhóc thân hình tròn vo, người ngoài nhìn vào chỉ có thể liên tưởng đến quả cầu thịt. Cố lên Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ. Bữa nay cậu phải khao một chầu bánh tránh trộn cho tuổi tớ đấy. Hai thằng mập đập bàn hét lớn, trên bục giảng vốn đang thấp thỏm tâm tình khi đứng trước lớp Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ vẻ mặt nóng bừng. Thật là quá xấu hổ đi. Về nhà, phải nhờ Mina Mì trị họ một trận mới được. Được rồi, cả lớp im lặng. Thầy giáo lên tiếng, trấn an mọi người. Ông hướng tay về phía Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ và nói: "Thầy nghĩ có bạn đoán được điều gì đó, nhưng không quan trọng, thầy sẽ tiết lộ thông tin này cho lớp." Bộ giáo dục cùng với trường quốc gia vừa đã thông qua tuyển thẳng bạn Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ mò mò, bạn ấy không cần phải thi như bao người khác. Đây là cả một sự vinh dự và niềm tự hào lớn lao cho trường của chúng ta. Bạn Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ không chỉ thành tích tốt mà còn sở hữu năng lực tuyệt vời. Cơ Dệ Tỷ Vợ là một sở kỳ hiệu rất hiếm có và sở hữu tiềm năng cực cao. Thầy nghĩ bạn rất xứng đáng khi được tuyển chọn. Các em, cho bạn một tràng pháo tay. Bút, bút, bút. Hoan hô. Hay quá, lớp mình cũng có người thi đậu ưa rồi. Hà hà, ra trường, tôi cũng khoe với người khác mình có bạn học trường quốc gia. Đứng trước tập thể nhận lấy niềm vinh quang mà mình chưa bao giờ trải qua lần nào, Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ cảm thấy hạnh phúc và lâng lâng khó tả. Bên dưới, Mị Nạ Mị, Dị Kỳ Đỏ và Dạ Ổ Cổ đang vỗ tay cùng nhiệt, cô bé xoay mắt sang cậu bạn tóc đen nhánh, ngồi ngay phía dưới cô. Cậu đang mỉm cười thật tươi, bàn tay thủ thế ok với cô. Cảm ơn nhé, Hitomi. Nếu không có cậu giúp đỡ thì niềm vui này có lẽ sẽ không đến với mình đâu. Tan học, trên đường về nhà, năm đứa bé tụ tập với nhau lại chuyện trò cực kỳ sôi nổi. Nói nhỏ thế thôi, chứ mấy đứa con trai đều đã cao từ 1m6 trở lên hết. Thì Tô Mì càng giống như hạc lạc giữa bầy gà, thân cao đạt tới 1m75-76. Chỉ có Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ miễn cưỡng đứng tương xứng với cậu. Dị Kỳ Đỏ, hôm nay bánh cuốn, bánh đúc, bánh ít, bánh tráng trộn thẳng tiến. Dạ Ổ Cổ, thêm nữa đi, bánh ngậm, bánh bèo, tổ cổ dạ kỳ, sushi với bánh cánh nữa. Tối nay cô chú Sải Ghi Ổ không về nhà rồi. Tụi mình xin phép hai vị giúp việc rồi đi ăn thôi. Chương 12, 4 năm sau, TT. Chương trước là một chương lỗi. Mình đã cố sửa nhưng ép không cho. Nên đăng thêm ở đây. Ước chế ghê. Hai thằng béo kia. Thích ăn đòn hả? Mỹ Nạ Mỹ thấy vẻ mặt oan ức của Dạ Ổ Dọ Dụ Dụ, tưởng là cô bạn còn xấu hổ về vụ ban nãy, tức giận cho Dị Kỳ Đỏ cùng Dạ Ổ Cổ mỗi cậu một cú cốc đầu. Ôi cha! Sao cậu cứ nhắm đầu bọn tớ mà ký hoài vậy Mỹ Nạ Chan? Ký đầu nhiều dứa mất hết trí thông minh. Phản đối dùng bạo lực đàn áp. Không thể trọng nữ khinh nam như vậy. Đúng, mập cũng có nhân quyền. Thấy hai thằng này nói càng lúc càng nhiều, bên cạnh Mỹ Nạ Mỹ thân hình cứng ngắc, vẻ mặt càng lúc càng đen, thì tổ Mỹ vội nhích ra một bên. Hai cái béo đồng học ăn rồi bị đánh te tua mà vẫn không chừa cái tính tí tửng. Mô Phật, chúng ta không thể chết chung được. Cầu Chúa phù hộ hai người bọn họ sống sót qua đêm nay. Mỹ Nạ Mỹ nắm tay háo sắn lên, biểu lộ hung dữ Dị Kỳ Đỏ, Dại Ổ Cổ, đêm nay không quỳ sám hối 2 giờ thì đừng hòng ăn quả vặt nữa. Hoa, đừng bắt nạt người như vậy chứ. Thế là tối hôm đó có hai kẻ bi kịch. 4. Về đến phòng mình, khi Tố Mỹ như thường lệ mở ra thuộc tính bảng dị năng kiểm tra. 4 năm qua đi, thực lực của cậu đã kinh biến đến mức không tưởng. Tên: Kỷ Dị Hitomi. Level: 20. Sơ kỳ hiệu: một rổ cờ xì kỳ, lục thức. Tất cả: Level 2, 100%. Giản kỳ ạ cụ: Level 2, 100%. Xì gẳng: Level 2, 100%. Sột dị: Level 2, 100%. Gợp bộ: Level 2, 100%. Dô cụ ổ gắng: Level 2, 100%. Hai phỉ dụ ổ: hải hổ bạo phá quyền: Level 2, 100%. Ba hữu tờ: 4S giờ vì tạ ly giờ, sinh mệnh quy hồi: Level 2. NG: 12.900. Thời gian lắng đọng lại chính là cơ hội để Hỷ Tổ Mỹ tìm tòi ra được nhiều công dụng của bảng dị năng. Cậu đã nắm được quy luật gia tăng điểm năng lượng cũng như trừ hao khi sử dụng để tăng sở kỳ hiệu. Bên cạnh đó, Hỷ Tổ Mỹ bất ngờ nhận ra, ngoài bảng dị năng cậu còn sở hữu một năng lực khác, một năng lực có lẽ nên bộc lộ vào năm cậu 4 tuổi. Tụt tờ. Tụt tờ giống như một cái biến thân tạm thời, rất tương tự với tên tội phạm có sở kỳ hiệu BUFF mà rất lâu trước đó cậu gặp phải. Tụt tờ hiện tại không cách nào tăng lên đẳng cấp, dù Hỷ Tổ Mỹ có cố gắng bao nhiêu cũng như vậy. Nhưng trong khoảng thời gian đó, cậu phát hiện ra ủn tờ một đặc tính có thể nói là kinh khủng. Nó có thể gia tăng toàn bộ sức mạnh bản thân theo khả năng của cơ thể. Tất nhiên vẫn sở hữu một giới hạn nhất định, nhưng năng lực này kỳ thực rất hữu dụng. Hitomi suy đoán rằng, chỉ cần cơ thể của cậu đủ rắn chắc, cậu có thể vô hạn mạnh lên nhờ ủn tờ. Tuy nhiên, sở kỳ hữu này cũng có hai nhược điểm rất lớn, thứ nhất đó chính là thời gian để gia tăng sức mạnh, và thứ hai đó là thể lực tiêu hao. Hiện tại đã Level 20, Hitomi cũng không thể duy trì kỹ năng này quá 5 phút, vì thân thể cậu không cho phép. Nếu cố gắng vượt quá thời gian đó, thân thể cậu sẽ bị sụp đổ. Bên cạnh đó, danh tiếng của cậu đã bành trướng không ít, bất bại chiến tích khiến Đạc Nghị Tật cái tên này được cư dân mạng và báo chí bình luận vô cùng sôi nổi. Thậm chí rất nhiều người đem cậu ra ví von thành Ôn Mỹ Tật người kế nghiệp, biểu tượng hòa bình tiếp theo. Đơn giản vì phong cách chiến đấu của hai người hết sức giống nhau, cùng là siêu sức mạnh, siêu tốc độ, siêu cấp bạo phá, lại chuyên dùng nắm đấm để tấn công. Nhưng chỉ có Hitomi biết, đấy là một sự trùng hợp đơn thuần mà thôi. Ôn Mỹ Tật chính là giá thật hàng thật, Level 4 cường giả. Thì Tổ Mỹ tự tin nếu đấu một cậu có thể đơn giản đào thoát khi đánh thua,
nhưng muốn chiến thắng quả thật khó muốn lên trời. Trừ phi Hỉ Tổ Mị đồng ý vận dụng hai lá bài tẩy, biến hình cùng tiêu hao 10.000 điểm năng lượng để nâng lên một cái đẳng cấp tạm thời, còn không, vẫn nên tính tới chuẩn là thượng sách. Nam. Một tuần sau đó, cả nước tràn ngập trong bầu không khí rộn ràng đầy áp lực của thi cử. Cuộc thi chính là bước đạp của tuổi trẻ, tiến gần về phía mộng tưởng của bản thân hơn trong cái xã hội vô cùng hiện thực này. Và vì vậy, anh hùng lại càng được mọi người chú ý hơn bao giờ hết. Gần khu vực tàu điện ngầm quận Cả Nạ Gà Họa, Hỉ Tổ Mị tay xách một túi đồ, vừa đi vừa ngâm nga nhỏ vài bài giai điệu dân gian, tâm tình của cậu hôm nay có thể nói không sai. Hả? Phía trước có ác nhân sao? Thế nào lại ồn ào như vậy? Hai thai run run một chút, thanh âm từ bốn lập tức hội tụ lại, vô số tiếng kêu khóc cùng la thét của người dân dồn dập ùa vào màng nhĩ cậu. Đoạn đường bên trái, cách nơi mình đang đứng tầm 100 mét. Hỉ Tổ Mị ngay lập tức phán đoán được khoảng cách của mình và hiện trường tội ác. Cậu nhìn quanh quất một lát, thừa dịp không ai để ý, chui vào một con ngõ nhỏ. Hỉ Tổ Mị giấu bao đồ ở dưới một tấm vải cũ đã bạc màu nằm lăn lóc cạnh một ngôi nhà. Ghi nhớ kỹ càng vị trí nơi đây, Hỉ Tổ Mị nhếch mép lên lạnh lùng, "Tội phạm à, hôm nay các ngươi thật là xui xẻo. Liên dám phá hỏng tâm tình tốt đẹp của ta. Như vậy, đặc nhĩ tật này không thể chờ đêm tối tái xuất rồi." Phất cánh tay một cái, giống như từ thảo thuật biến ra một dạng, áo choàng cùng chiến trang màu đen huyền bí xuất hiện. Ngón tay của Hỉ Tổ Mị khẽ động, ấn nhẹ vào chiếc nút xám xịt không chút nào bắt mắt trên vành áo trước cổ. "Từ giờ khắc này, ta chính là đặc nhĩ tật." "Phán quyết, bắt đầu a." Chương 13: Những tố chất cần thiết của một anh hùng. Ánh lửa bùng cháy nơi nơi đều có, đâu cũng thấy mảnh vỡ cùng gỗ vụn tàn tạ, tiếng la hét, tiếng khóc thét cầu cứu. Tất cả giống như một cơn ác mộng nhân gian vậy. Và nguyên nhân của toàn bộ sự hỗn loạn đó chính là một tên tội phạm. Không, phải nói là một con quái vật thì đúng hơn, bởi vì hắn đã không còn giữ nguyên cái hình dạng con người vốn có, hắn là một đống nước thải. Một con ác ma không nhân tính dưới dạng một con quái vật bùn đang tấn công và gây ra sự sợ hãi cho mấy trăm cư dân nơi đây. Khói bốc lên ngày một lớn, màn đen bao trùm cả một khu phố. Gào ho ho ho. Lũ anh hùng khốn kiếp, các ngươi đừng hòng lại gần tao. Tên nước thải cuồng ngạo cười lớn, cả thân hình nhảy múa nhấp múa tanh hôi mùi bùn của hắn đang ngáng lại toàn bộ đường đi về phía trước. Mà trên tay hắn vẫn còn đang nắm giữ một người. Mau lùi lại, dân thường mau lùi lại. Nơi này quá mức nguy hiểm, yêu cầu cường lực anh hùng, đặc biệt là hệ nước và hệ sức mạnh dị năng tới viện trợ. Đứng đối diện cách xa tên tội phạm chừng 5 mét, hai cảnh sát đang cầm loa, một mặt thông báo, một mặt ngăn cản và tiếp viện người dân rời xa nguy hiểm. Một vị anh hùng mang mặt nạ mũi chim chỉ vào tên tội phạm hét lên. Ý thảm, trong hay hắn có con tin. Hình như là một học sinh thì phải. Cái gì, bắt giữ một học sinh làm lá chắn? Vị anh hùng đứng giữa gầm to, anh ta không cao nhưng cơ bắp nổi cuộn cuộn, chỉ cần nhìn vào thôi cũng khiến người ta cảm giác một trận áp lực, rõ rành rành là một bù nỉ hình hệ rồ. Khuôn mặt hình vương ấy đang cau mày lại vô cùng giận dữ. Y thả mạnh mẽ đập hai nắm đấm lại với nhau, lao nhanh về chiến trường. Chuẩn bị chịu chế tài đi, quân hèn nhát. Giọng nói thô bạo vang lên, vừa lúc một thân ảnh nhảy thật cao, tung một đòn trời như giáng vào tên tội phạm. Kha kha, cái quái gì thế này? Không bám vào được. Đôi thiết quyền đấm thẳng vào tên nước hải, nhưng là không có bất kỳ tác dụng gì, chỉ khiến cho cánh tay của anh lún sâu vào trong thân thể tên tội phạm. Đồ ngu ngốc, túi bay làm sao có thể bắt được chất lỏng cơ chứ? Nước thải hai mắt híp lại như đèn lồng, khóe miệng răng nanh nết lên một nụ cười kinh khủng. Y thảm đống cảm giác không ổn. Chết đi. Bàn tay xám xịt đầy dơ bẩn của hắn nhanh như chớp vung thẳng lên, quất mạnh vào y thảm. Chống đỡ lại nó. Y thảm vội vàng bắt chéo thủ thế trước mặt phòng ngự, nhưng tên nước thải sức mạnh đã vượt quá sự tưởng tượng của anh. Thân hình đồ sộ của người anh hùng này bị đánh bay thẳng vào một cánh cổng sắt của nhà xí nghiệp nào đó. Tạm. Mang chùm đầu anh hùng la lớn, nhưng chưa kịp làm gì đã bị bên cạnh mũi chim kéo lấy thân thể lăn một bên. Dầm mờ. Nguyên chỗ họ đứng lúc nãy đã bị đánh nổ thành từng cái hố to. Bàn tay tà ác của tên tội phạm thiếu chút nữa đã làm thành công trọng thương họ. Giải quyết xong mấy vị anh hùng, hắn quay sang thì thầm vào thải thằng nhỏ. Nhóc con, hôm nay mày chính là anh hùng của tao đấy. Giang giác. Bùm mờ. Người bị bắt giống như bị kích thích, đột ngột dãy rủa, khả năng chống cự của cậu làm cho tên tội phạm bất ngờ, dường như hắn cũng không nghĩ tới một học sinh trung học lại suýt chút có thể bứt đứt dây chói của mình. Xoẹt. Thân hình cậu học sinh thoáng chốc lao ra phía bên ngoài, để dân chúng ngay lập tức nhận ra đây là một cậu thanh niên tóc vàng, mặc đồng phục lớp 9, vẻ non nớt tràn đầy bất khuất vẫn còn đọng lại trên đó. Bùm ba. Từ lòng bàn tay đã bị bọc lại, theo tiếng hét của cậu học sinh ấy, đông vang lên một loạt những tiếng nổ đinh tai nhức óc. Tên nước thải khốn kiếp nhà ngươi, đừng hòng nụ ột chừng được. Tơ tào. Má nó. Bên ngoài anh hùng cùng dân thường trong lòng đều muốn chửi một câu. Vốn dĩ nóng bức cùng lửa cháy khắp nơi, bây giờ nương tựa áp lực gió của vụ nổ do thằng nhỏ tạo ra, ngọn lửa càng lúc càng bốc cao hơn trước. Tình hình ngày càng xấu và các anh hùng đã không tài nào khống chế được. Nước thải vẻ mặt giống như kẻ đắc thắng, khóe miệng hắn toát ra tới mang tai, từ đầu đến đuôi triệt để biến thành một ác ma khủng bố. Cũng kinh đấy, hôm nay coi bộ hốt chúng hàng ngon rồi. Thằng nhóc, việc mày muốn hay không phải là mày quyết định, mà là do tao. Rốt cuộc với năng lực mới này, mình sẽ có thể báo thù tên đó. Vừa nghĩ đến khoái cảm chiến thắng, tên nước thải không nhịn được trong người cuồng nhiệt về viễn cảnh tương lai, nguyên bản còn giữ bình thường thân thể, bỗng nhiên vỡ nát, hóa thành một cái lồng đen kịt che kín cả một vùng trời. Không thể tin được, các anh hùng làm sao không giả quyết hắn?
Chẳng lẽ đây là một tên tội phạm cỡ bự sao? Bên ngoài mấy trăm quần chúng nhân dân trông thấy cảnh này thất kinh hỏi những người cảnh sát đang đứng trấn an ở đó. Đương nhiên, mấy cô gái vẻ mặt mừng rỡ chỉ về phía trước mấy trăm mét con đường la lên. Nhìn kia, là anh hùng mới nổi, M.O.U.N.T.L. lấy đi đó. Năng lực biến khổng lồ của cô ấy chắc chắn sẽ tóm tên này dễ như bỡn. Nhưng mà sự thật thì thường trái ngược và đáng lòng. Đứng hình. Vị anh hùng này, dĩ nhiên là một cô gái, và đã là phái nữ thì không hề thích mấy thứ bẩn thỉu một chút nào, đặc biệt là đoạn đường nhớp nháp dính đầy nước cống của tên tội phạm. M.O.U.N.T.L. lấy đi chùn bước trước thiên tính của phái đẹp. Cô lùi lại lắc đầu. Chớ chớ. Tôi cần ít nhất hai làn đường nữa mới được. Bên cạnh đó, lục tục hai anh hùng khác xuất hiện. Xin dịn ca mụ ải. Bí danh người cây, kỹ năng một đột. Cũng là một anh hùng mới xuất, danh tiếng của anh rõ ràng cao hơn rất nhiều so với M.O.U.N.T.L. lấy đi, nhưng dĩ nhiên không có ai lớn tiếng ủng hộ. Bởi vì chiến trường hiện tại, không hề thích hợp với người cây. Đâu đâu cũng có cháy nhà, đâu đâu cũng có lửa bùng phát không to thì nhỏ. Chuyên gia chữa cháy bạt giờ giặc. Một thân trang phục nhân viên cứu hỏa đăng tràng. Tuy nhiên làm một anh hùng phụ trợ, cứu giúp người dân và hạn chế hỏa hoạn mới là lĩnh vực của anh. Bởi vậy đối diện muốn đánh bại tên tội phạm nước thải, anh cũng vô lực. Ha ha. Thằng nhóc, Mi đã thấy sự bất kham của bọn anh hùng chưa? Đừng ngây thơ trông mong gì vào việc sẽ có người cứu Mi. Miệng tuy nói thế, nhưng hắn trong lòng âm thầm tiêu khổ. Tên nhóc này năng lực rất tốt, nhưng cũng quá khó nhai đi. Chẳng thế nào tưởng tượng được nó có thể trụ đến bây giờ mà vẫn chưa bị xâm chiếm. Tuy nhiên, nếu anh hùng không thể tiến vào giải cứu, thì đó chỉ là vấn đề thời gian mà thôi. Liên đẩy lùi bọn anh hùng này trước đã. Nước thải liếc mắt một phát, cánh tay duỗi dài có đến 4 mét, lòng bàn tay mở lớn giáng thẳng vào y thảm các loại anh hùng. Bùm. Lại một tiếng nổ kinh hồn vang lên, lửa thừa thế lại bốc cháy điên cuồng hơn nữa. Không ổn rồi, cứ như vậy không ai có khả năng chế ngự tên này cả. Mấy vị anh hùng vẻ mặt bị bức lui càng lúc càng xa, bất kỳ ai cũng có thể thấy rõ vẻ bất lực trên khuôn mặt họ. Mặc dù quan sát từ bên ngoài, cơ thể của tên tội phạm được cấu tạo từ bùn, nước cống và một loạt các chất lỏng bẩn thỉu khác nhau, độ dẻo dai cùng cường độ công kích ấy khiến rất nhiều anh hùng phải bỏ tay. Chưa kể đặc tính không sợ vật lý công kích càng khiến cho hắn bành trướng hơn bao giờ hết. Xin dìn cả mù ai dùng dị năng biến hóa ra rất nhiều dây gỗ, cứu vớt người thường mắc kẹt trong biển lửa. Bắt giờ giặt hai tay hóa thành dòng nước đang cố gắng dập tắt từng con manh thú đỏ rực hung dữ. Tất cả đều cố gắng giảm thiểu tối đa thiệt hại quanh chiến trường, bởi vì toàn bộ đều vô kế khả thi trước nước thải. Chúng ta chẳng lẽ cứ bỏ mặc thằng nhỏ ở đó vật lộn sao? Tôi cũng thấy tội cho nhóc đó lắm, nhưng chúng ta phải chờ người có năng lực thích hợp đến chi viện thôi. Chết tiệt! Y Thảm gầm lên giận dữ. Lòng chính nghĩa trong anh đang thiêu đốt hơn bao giờ hết, nhưng anh lại hoàn toàn bó tay trước thế lực tà ác. Ước gì ta đủ mạnh để thôi bay tên đó. Xung quanh dân thường đã bắt đầu hoảng loạn cùng lo sợ, sinh mạng của một học sinh sắp sửa biến mất trước mặt họ, thế nhưng các anh hùng đều không thể làm gì. Một phần vì đối phương đang nắm giữ con tin, một phần khác thì không ai có thể hạ gục nước thải cả. Cơ mà hồi nãy tên tội phạm đó còn bị Ôn Mị tật dượt mà phải không? Một cái trung niên cất tiếng. Bầu không khí chợt im ắng trong vài giây rồi bùng nổ. Ôn Mị tật sao? Đùa à? Anh ta ở đây hả? Đúng vậy, lúc nãy tôi cũng có thấy anh ấy. Một cô gái góp lời. Thật đấy chứ? Thế giờ Ôn Mị tật đâu rồi ta? Kỳ thực, giá như có Đạc Nị tật ở đây cũng có thể. Bất bại thợ săn bóng đêm Đạc Nị tật. Nhưng anh ta rất ít khi hành động vào ban ngày. Vậy làm thế nào bây giờ? Tất cả thật giống như lâm vào bế tắc. Tình thế của cậu nhóc bị bắt, đang ngàn cân treo sợi tóc. Tiếng kêu từ đứa nhóc hấp dẫn sự chú ý của toàn bộ mọi người, hơn nửa khuôn mặt đều bị nước thải bao phủ, nó đang há hốc mồm vì bị nghẹt thở. Xin tránh ra a a ba. Hậu phương đột ngột vang lên tiếng kêu của một thằng nhỏ khác. Từ đoàn người phía sau, một bóng hình nhỏ bé bỗng tách ra và lao lên phía trước. Đó là một cậu nhóc tóc đen mặt đầy tàn nhang. Điên rồi, thằng đần, mau dừng lại. Y Tham giật mình la lớn, anh không cách nào phản ứng kịp với hành động dại dột của cậu nhóc. Toàn bộ anh hùng như đứng hình, trơ mắt nhìn cậu học sinh đó đâm thẳng vào tên tội phạm. Tại sao? Tại sao mình lại chạy ra chứ? Trong đầu vang lên từng câu hỏi một, chất vấn hành động nguy hiểm của chính cậu. Thế nhưng là, cậu nhóc cũng không có đáp án. Cậu chỉ biết một điều, đó là chạy. Cậu phải chạy đến để cứu bạn của mình ra. Thằng ngãi danh lao toét. Nổ banh sắp đi. Trước mắt phải làm gì đây? Làm gì được trong những lúc thế này? Phản phất hình dung được một bàn tay to lớn muốn biến cậu thành thịt vụn, não cậu lập tức điên cuồng vận động. Suy nghĩ, suy nghĩ. Đúng rồi. Sổ tay trang 25. Kỹ năng khống chế của người cây. Cặp sách. Linh quang chợt lóe trong đầu, cậu hét lớn, tay vung mạnh đồ vật ra. Đỡ này. Cái gì? Nho nhỏ cặp đi học, chứa đầy sách vở lại làm nên kỳ tích. Tung tóe từng cuộn giấy trắng bị phân tán ra khắp nơi liền bắn thẳng vào người tên nước thải, và một trong số đó đã dính vào con mắt của hắn. Gào ho 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 ho. Không tiếp. Bị đau làm hắn thả lỏng khống chế trong thoáng chốc, cậu bé tóc vàng chớp lấy cơ hội thở dốc. Cả chèn. Mày làm gì ở đây hả? Mau cút đi. Chân mình nó tự chạy ra. Chứ thật sự cũng chẳng biết tại sao nữa. Tóc đen cố gắng kéo nước bùn ra, nhưng đôi tay yếu ớt của nó không thể tạo được bất kỳ tác dụng nào. Nước thải ngay lập tức trở lại, cơ thể của nhóc tóc vàng nhanh chóng bị bao phủ không còn cách nào dễ dàng nữa. Chạy. Mau chạy đi. Nếu chần chừ sẽ chết mất. Trong lòng có giọng nói vô cùng gấp gáp đang thúc giục, cậu bé tóc đen cảm thấy thân thể đang run lẩy bẩy không ngừng. Nhưng cậu sẽ không lùi bước.
Không bao giờ. Mình lao tới vì sao ư? Có vô vàn lý do ấy nhỉ? Từng hình ảnh thoáng chốc xẹt ngang qua trí nhớ cậu. Bác sĩ, thôi quên việc làm anh hùng đi nhóc. Bạn bè, mày thật yếu ớt, đồ vô năng. Chẳng lẽ mày nghĩ mày có khả năng ngang hàng với tụi tao hả? Mẹ, xin lỗi con. Mẹ xin lỗi. Thờ nhỏ ký ức, ôn mì tật thật là ngầu. Chú ấy luôn nở một nụ cười khi cứu người. Mình cũng có thể được như vậy phải không? Ba. Nhưng mà, vào lúc đó, dường như hiểu ra điều gì, trên khuôn mặt cậu đống chiếu rọi ra một ánh sáng mãnh liệt. Cậu đống, nở một nụ cười hạnh phúc đẫm lệ. Vẻ mặt của cậu, giống như là đang cầu cứu vậy. Im mồm, chỉ còn một chút nữa thôi, đừng có cản đường tao. Nước thải điên cùng giơ tay lên chuẩn bị một đòn trời giáng. Mau lui lại. Nó sẽ chết một cách vô ích mất. Định tự sát à? Mấy vị anh hùng hoảng hồn hét lớn băng người tới. Nhưng đã không kịp rồi. Cánh tay màu đen tràn ngập tử vong mùi vị đang hạ xuống. Thật là muốn chết rồi sao? Cùng lúc đó, lấy mắt thường không tài nào nhận thấy được, hai vệ thân ảnh giống như tia chớp đông lóe lên. Va chạm âm thanh vang lên đến người, khói đen mờ mịt phủ kín toàn trường khiến người ta không cách nào biết được tình hình bên trong. To bè con ni nụ ép. Chương 14, đừng sợ vì công lý đã xuất hiện. Ba. Va chạm âm thanh vang lên đến người, khói đen mờ mịt phủ kín toàn trường. Hàng ngàn ánh mắt đang nhìn chăm chú vào vị trí của cậu học sinh đó, dân thường có, cảnh sát có, anh hùng có. Điều mà họ sợ hãi, chuẩn bị hé lộ. Một sinh mệnh chẳng lẽ phải biến mất sao? Không ai biết được, bởi vì đó không phải là đáp án mà họ mong muốn. Anh hùng bất lực. Tội phạm chiến thắng. Người dân bị tàn sát. Vô số câu hỏi tràn ngập trong đầu mỗi người, nhưng ai sẽ đưa cho họ đáp án đây? Bầu không khí nặng nề bi thương như bao trùm toàn bộ nơi đây. Khói mờ dần tan đi, để lộ ra phía trước họ hai thân ảnh đen trắng đối lập nhau, nhưng đập vào mắt tất cả người xem nơi đây, lại trở nên vô cùng to lớn và thần thánh. Và người kinh ngạc nhất, không ngoài ai khác, chính là thằng bé tóc đen. Ánh mắt của nó lộ vẻ kinh hỉ, viết rõ ba chữ không thể tin nổi ngay trên mặt. Ôn mì tật. Đạp mì tật. Thằng bé lắp bắp không nói nên lời. Phía bên phải cậu một người đàn ông áo trắng, vẻ ngoài vô cùng cường tráng, hai búi tóc dài trên đầu đã nói rõ lên thân phận của người đàn ông này. Bên trái cậu, mang mặt nạ bạc lấp lánh cùng thân trang phục đen tuyền, chính là trong mấy năm nay bất bại anh hùng, người được cho là sẽ kế thừa danh hiệu của Ôn Mị Tật, Đạp Lị Tật. Và cả hai người bọn họ đang đưa cánh tay của mình ra, chống lại hai cự thủ của tên nước thải che chở cho cậu. Làm tốt lắm cậu trai trẻ. Cậu đã làm một điều mà không anh hùng nào ở đây dám thực hiện. Đạp Lị Tật bình thản lên tiếng, nhưng trong đó không hề che giấu sự khen ngợi của chính mình. Thằng bé nhìn qua Ôn Mị Tật, ông đông cười khổ. Nhóc. Nhóc rất xứng đáng với lời khen đấy. Và cho ta xin lỗi. Ta thật sự thảm hại. Ôn Mị Tật. Tờ. Ngay cả khi giảng giải cho nhóc, nhưng lại không áp dụng với bản thân mình được. Vừa nói, đôi tay của ông mạnh mẽ vỡ nát toàn bộ chất lỏng đang bám dính trên cơ thể. Vậy thì, ngài Ôn Mị Tật, chúng ta cùng cho hắn một đòn tối hậu chứ? Đúng vậy. Ôn Mị Tật nhếch mép, một nụ cười khiến bao tên tội phạm sợ mất mật lại nở rộ. Một tay ông nắm lấy thằng bé tóc vàng, tay còn lại lập tức giương lên vận sức. Ông gầm lên thật vang dội. Dân chuyên nghiệp luôn phải liều mạng. Cùng lúc đó, một âm thanh trầm thấp liền vang lên từ vị kỵ sĩ bóng đêm. Nhân danh ta tuyên án, ngươi có tội. Hai bóng hình, hai con người, hai vị bất bại huyền thoại anh hùng cùng giơ lên nắm tay của họ, tung ra một cú đấm không thể tưởng tượng nổi về phía trước. Đệ toét m a s h dô cu cố gắng giờ dạ gồng phi s không, các ngươi chết đi. Nước thải kinh hoàng, tử vong bóng mờ như đang theo sát hắn. Chưa bao giờ nước thải cảm giác được cái chết nguyên lai lại gần mình đến như vậy. Hắn ta vung tay lên tuyệt vọng chống cự một cách vô ích. Và nên đón tên tội phạm là bốc lửa không khí, kèm theo một cỗ vĩ lực kinh khủng, tưởng chừng tất cả mọi thứ trước mặt sức mạnh này đều phải hóa thành hư vô, tan biến trên đường đi của nó. Ôi. Như đạn pháo thanh âm đục phá trời cao, siêu việt bất cứ lực lượng nào mà con người có thể nhận biết được. Nó thế như trẻ tre, dễ dàng xoắn nát thân thể của nước thải, nhẹ nhàng xuyên qua hắn, và rồi thổi bay toàn bộ thứ chất lỏng đó lên trời cao. Và dưới cái áp lực không tưởng đó, thân hình tên nước thải từ từ bốc hơi rồi biến mất. Rít tờ ba. Vù ba. Cuồng phong nổi lên dữ dội bốc thẳng lên trời, nhưng sức ép kèm theo nó thổi bay tất cả mọi người trong bán kính 10 mét xung quanh, liền các anh hùng cũng phải cố gắng bám víu lấy nhau để bảo trụ người dân và chính mình. Và khi gió dịu dần, đập vào đôi mắt những người đang mở ra là một hình ảnh mà không ai có thể tin được. Vốn dĩ xám xịt bầu trời giờ đây lại đang tỏa ra từng đợt nắng ấm áp. Một vệt trắng không biết bao xa kéo dài từ đỉnh đầu của họ rồi mất hút cuối chân trời. Đây là ảo giác chứ? Một thanh niên lắp bắp, hai tay rủi rủi đôi mắt của mình. Đó là Ôn Mị Tật cùng Đạc Ni Tật một đòn toàn lực. Ở bờ ly hệ vạn lệ. Một cú đấm lại có thể thay đổi tiết trời, xuyên thủng tầng mây, phá tan bầu khí quyển. Rốt cuộc là họ quá mạnh hay chúng ta đang mơ? Mọi chuyện thật điên rồ. Sức mạnh của hai người này quả không khác gì thần linh. Nhưng mà họ đâu rồi? Dân chúng, cảnh sát và các anh hùng còn lại vội quay sự chú ý về khu vực ban nãy. Ôn Mị Tật vẫn còn đó, nhưng Đạc Ni Tật đã đi rồi. Ôn Mị Tật vẫn còn đang duy trì tư thế thở dốc, khói trắng le lói từng đợt bốc lên từ người ông. Một tia máu chảy ra ở khoe miệng, bị Ôn Mị Tật nhanh chóng lao đi mất. Ông đứng thẳng người lên, nụ cười trên môi vẫn còn đó. Cánh tay phải chậm rãi đưa thẳng lên trời, đánh dấu sự chiến thắng phe anh hùng.
Bầu không khí bất chợt im lặng, rồi bùng nổ. Chúng ta thắng rồi. Anh hùng thắng rồi. Đó chính là anh hùng của chúng ta, Ôn Mị Tật. Còn có Đạc Nỉ Tật nữa, họ chính là huyền thoại trong lòng tôi. Thật đáng tiếc, nhưng mà Đạc Nỉ Tật trước giờ không hề tiếp nhận phỏng vấn, ngoại trừ vài trường hợp đặc biệt. Anh ấy cũng rất ít khi lưu lại sau khi xử lý bọn tội phạm. Có điều công lao của anh ta là không thể chối cãi được. Dân chúng bàn tán xôn xao, vẻ hưng phấn và mừng rỡ lộ rõ trên mặt từng người. Sau vụ việc đó, các anh hùng kiểm tra thu gom lại chút ít đất vụn còn sót lại và giao nộp cho phía cảnh sát một cách an toàn. Phóng viên điên cuồng phỏng vấn Ôn Mị Tật và quan hệ hợp tác giữa ông và Đạc Nỉ Tật. Hai đứa nhỏ được đưa đi kiểm tra sức khỏe, trong khi nhỏ tóc đen bị giày la vì sự xung động của bản thân thì tóc vàng lại được tung hô bởi lòng gan dạ và dũng cảm chiến đấu với tội phạm. Và sau ngày hôm nay, số phận sẽ rẽ sang một bước ngoặt mới, nhưng tất cả những điều đó đều không liên quan gì đến Hỷ Tổ Mị cả. Cậu chỉ đang làm chính bổn phận và lý tưởng của mình mà thôi. Vê đút tê ô ami. Ý am Đạc Nỉ Tật. Chương 15, thi cấp 3. 1. Tên tội phạm hung ác nước thải đã bị xử lý, nhưng phong ba cùng dư âm sau đó vẫn còn lan tỏa khắp nơi. Đâu đâu cũng nghe người ta bình luận, báo chí truyền tụng. Liên tục mấy tuần liền gần như sự việc này đều chiếm trang đầu của các tờ báo lớn như Daily Times, Silver Giặc hay Demo. Đồng thời cũng che đi rất nhiều hào quang của các anh hùng khác. Dung mạo thực sự của Đạc Nỉ Tật vẫn luôn là vấn đề trà dư tiểu hậu của tất cả mọi người. Nhưng cho đến nay, Đạc Nỉ Tật vẫn là một ẩn số rất lớn, không chỉ với anh hùng, nhân dân mà còn là cái đinh trong mắt của vô số tội phạm. Bởi vì một cái đứng ngoài ánh sáng, chịu nhiều chú ý như Ôn Mị Tật sẽ dễ dàng để né tránh hơn rất nhiều so với một anh hùng suốt ngày chơi trò trốn tìm với chúng. Tuy nhiên, có một điều mà không ai sẽ ngờ được rằng, vị anh hùng đáng kính họ luôn nhắc tới lại chỉ là một cậu học sinh chuẩn bị thi lên cấp 3. Và hiện tại, Đạc Nỉ Tật Hỷ Tổ Mị đang phải vùi đầu vào học lý thuyết cho kỳ thi kiểm tra giấy và cả thực hành của Cao Trung Ua. Mặc dù xã hội anh hùng là một xã hội vũ lực trí thượng, nhưng các quốc gia đều chú trọng vào giáo dục đi song hành với năng lực. Lý do rất đơn giản, bởi vì khoa học kỹ thuật góp phần rất lớn đến khả năng nâng cao sức mạnh của anh hùng, bên cạnh đó, nên kinh tế phát triển cũng là một nhân tố quan trọng ảnh hưởng đến tài nguyên phân phối cho các anh hùng và rèn luyện thế hệ trẻ. Kỳ thi cũng là nơi sàng chọn và tuyển lựa những thiên tài có tiềm năng trở thành trụ cột đất nước mai sau. 3. Thời gian cứ thế nhanh chóng trôi qua, 3 tháng nói thì lâu nhưng mới đó cũng đã tiêu pha hết. Và trong khoảng thời gian này, thì tổ bị ngoài hành hiệp trưởng nghĩa, học bài, thỉnh thoảng lại đi ra ngoài chơi với giả ổ rõ rổ rủ và mấy nhỏ, còn về tham viện mồ côi nữa chứ. Cuộc sống có thể nói nhẹ nhàng mà bình thản. Tất nhiên, thu hoạch lớn nhất của cậu trong 3 tháng vừa qua chính là điểm năng lượng cùng rèn luyện. Tên: Kiji Hitomi. Level: 20. Sơ kỳ hiệu: Một rổ cờ xì kỳ, lục thức. Tất cả: Level 3, 0%. Giản kỳ ạ cụ: Level 2, 100%. Xì gẳng: Level 2, 100%. Sụt dự: Level 2, 100%. Gợp bộ: Level 3, 0%. Dô cụ ổ gắng: Level 3, 0%. Hai phỉ dụ ổ: Hải hổ bạo phá quyền: Level 2, 100%. Ba hữu tờ: Biến hình. 4S giờ vì tạ ly giờ: Sinh mệnh quy hồi Level 2. NG: 15.000. Hitomi có một điều rất khó hiểu, cho dù bây giờ cậu tập luyện cường độ cao, Hitomi trải qua một tháng thâm nhập mấy trăm mét dưới biển sâu tu luyện, ngày ngày đeo vài quả tạ toàn thân chưa lúc nào tháo ra, thậm chí còn không tiếc tiêu hao điểm năng lượng để gia tăng đẳng cấp kỹ năng của mình, cậu vẫn không tài nào nâng Level của bản thân lên được. Nhớ lại ngày đó chứng kiến Ôn Mị Tật, Hitomi liền siết chặt nắm đấm. Tên: Ôn Mị Tật. Level: 408. Sơ kỳ hiệu: Quả thật trước giờ đó là một trong số rất ít người mà cậu chứng kiến được ít thông tin như vậy. Mà cái kỳ lạ nhất chính là đằng sau một cụm 08. Đấy là lần đầu tiên cậu trông thấy một người sở hữu đến hai bảng trạng thái khác nhau. Level 4 thế nhưng là một đạo khảm cực lớn, cậu ban đầu còn tưởng mình nhìn nhầm, hóa ra là không phải, bởi vì lần đó chiến đấu chỉ kết thúc trong một cú đấm nên Hỷ Tổ Mị mơ hồ tưởng rằng mình bình thường trạng thái sức lực sắp đuổi kịp được vị này no một hệ rổ. À y y y. Ôn Mị Tật quả nhiên còn rất nhiều bí mật ẩn giấu. Nhưng bản thân mình cũng đâu có khác người ta, làm sao có tư cách để hỏi dò cơ chứ? Nói chung, ngoại trừ không thể tiến đến Level 3, Hỷ Tổ Mị vẫn cảm thấy hài lòng với thành quả tu luyện của bản thân. Dậm chân tại Level 20 nhưng biên độ sức mạnh thì gia tăng không hề nhỏ, đoán chừng có thể 1v2 với bản thân 3 tháng trước đó. Cuối tuần chủ nhật, năm đứa nhỏ nhà Dạ Ổ Rõ Rổ rủ cùng hai ông bà Sải Rì Ổ Tề tụ đông đủ ở viện mồ côi, họ chuẩn bị một bữa tiệc lớn để cổ vũ tụi nhỏ trước khi bắt đầu kỳ thi cấp 3 vào thứ hai tuần tới. Trong bữa ăn, Sơ Mani La Ân cần hỏi thăm nguyện vọng từng đứa một. Dì Kỳ Đỏ, Dạy Ổ Cổ năng lực thực chiến không mạnh lắm, chỉ đăng ký vào một trường cấp 3 tầm trung, Mị Nạ Mị lại quyết định chọn vào Sekis thay vì Ua. Cô bé nói rằng Ua tỷ lệ đấu loại cao hơn Sekis một đoạn, cô khá tự tin vào khả năng của bản thân, nhưng để chắc ăn thì vẫn thi Sekis. Sơ Mani La gật đầu đồng ý với lựa chọn của cô nhóc, còn phần Dạ Ổ Rõ Rổ Rủ thì bà chỉ tuyên bố rằng cha nào con ấy, con gái của ông Dạ Ổ Rõ Rổ Rủ khẳng định phải xuất sắc hơn so với mấy đứa bé nhà sơ. Ông Sải Ghi Ổ phồng hết mũi lên khi nghe sơ khen. Trong suốt buổi tối đó mắt ông lúc nào cũng hưng hào. Ăn uống xong xuôi, tụi nhỏ chỉ đùa nghịch trong nửa tiếng rồi bị thúc giục về ngay. Tụi nó phải giữ được tinh thần và trang thái hoàn mỹ cho trận chiến ngày mai. Đêm về, từng người một đều chìm trong mộng đẹp của bản thân. 3. 6 giờ sớm tinh mơ ngày hôm sau,
lũ trẻ đã tất bật dậy thay đồ và ăn sáng. Không khí trên bàn ăn hôm nay có chút trang nghiêm, kể cả hai cười đùa tí tởn hai cậu mập cũng im lặng không nói lời nào. Đúng 7 giờ kém 30 phút, cả bọn bắt đầu khởi hành. Bởi vì nhóm 4 người phân biệt thi ở 3 khu vực khác nhau, cho nên hai ông bà già ổ rọ rổ rủ và một người phục vụ sẽ phải đảm nhiệm trọng trách đưa đón ở lũ trẻ các ngôi trường đó. Cố lên nha. Mỹ Nạ Chan, Jiki Dokun, Dại Ổ Cô Kun và Hitomi cùng nữa. Mọ Mọ nắm nắm bàn tay nhỏ cổ vũ họ trước khi đi ra chiến trường. Jiki Đỏ, tất nhiên, hai đứa này sẽ khiến mọi người lắc mắt. Dại Ổ Cô, vừa với Sakis còn có chút khó ăn, chứ trường này thì bọn tớ chắc cú. Cậu khỏi lo Mọ Mọ Chan. Mỹ Nạ Mì cũng nắm chặt bàn tay lại tạo thủ thế với cô bạn tớ nhất định không làm mọi người thất vọng. Hitomi lên tiếng đi chứ. Sao lúc nào cũng im re vậy? Có gì mà phải nói đâu. Hitomi bỗng nhếch miệng cười. Dù gì thì chắc chắn chúng ta sẽ đậu thôi. Tiến lên và vượt xa hơn nữa mà. Douglas. Tùn trạ. Mấy đứa nhỏ vẫy tay chào nhau rồi chia ra ngồi ở ba chiếc xe khác biệt. Ông Sải Ghi Ổ chính là người sẽ đưa cậu đi thi vào hôm nay. Ông thực sự rất bất ngờ khi biết là cậu có được năng lực, mặc dù chỉ mới thức tỉnh không lâu, bị nhỏ lửa mà không hay. Vốn khá có thiện cảm với Hitomi nên ông nghĩ muốn hỏi thăm cậu lần nữa. Cháu có niềm tin sẽ đậu chứ? Câu hỏi như một lời khẳng định. Chắc chắc chú ạ. Hitomi tự tin đáp lại. Học sinh xuất sắc đạt đi tớ. Nếu hai thân phận như vậy gộp lại mà còn không đậu nổi luôn thì cậu không nghĩ ra là còn ai có thể vượt qua được kỳ thi này. Tốt. Chú chờ tin vui từ mấy đứa. Đoạn đường đi trôi qua thật nhanh chóng, chẳng mấy chốc họ đã xuất hiện trước cổng ngôi trường quốc gia danh tiếng. Đúng là chỉ nhìn từ phía bên ngoài thôi thì ô không hổ là trường cấp 3 quốc gia, một thân bảng hiệu trường chuyên mua thiếp vàng ba chữ sáng chói đập ngay vào mắt người qua lại. Toàn cảnh trường cực kỳ hoành tráng, so với những cái kia phổ thông trường học phải to đến không biết bao nhiêu lần. Kinh phí mỗi năm bộ giáo dục đầu tư vào ô là không tưởng. Phía bên phải trước cổng trường có một dòng thông báo lớn ghi địa điểm thi tuyển sinh của Cao Trung Ua. Mặc dù đã quan sát rất nhiều lần, nhưng Hitomi vẫn không khỏi cảm thán. Sau kỳ thi, cậu sẽ trở thành một thành viên của học viện anh hùng này. Cố lên nhé, và chúc cháu may mắn. Ông Sải Ghi Ổ đưa tay đánh thủ thế ok với thằng bé. Chú cứ yên tâm. Cháu đi vào đây. Dứt lời, Hitomi xoay người bước về phía cánh cổng trường đang rộng mở. Nói đến trường Cao Trung Ua, người ta không thể không nhắc tới khoa anh hùng. Đó chính là cái nôi của rất nhiều thiên tài vĩ đại, là nơi dành cho những ai có mục tiêu mong muốn trở thành anh hùng chuyên nghiệp. Khoa anh hùng chắc chắn là nơi nổi tiếng nhất và cũng có tính cạnh tranh nhất. Tỷ lệ đầu vào mỗi năm thì chưa đến 1 trong số 300 người. Người anh hùng đã từ chối giải thưởng danh dự quốc gia, no 1 hệ rồ ôn mỹ tật. Người anh hùng đã xử lý nhiều vụ việc nhất trong lịch sử, no 2 hệ rồ anh hùng hệ lửa ẹ nỉ vò. Người đã giành giải thưởng phong cách cá nhân trong suốt 8 năm qua, no 4 hệ rồ bét gì. Tất cả bọn họ đều được cấp bằng chứng nhận từ vua. Bởi vậy, để trở thành một anh hùng vĩ đại thì việc tốt nghiệp vua là yêu cầu bắt buộc trong suy nghĩ của hầu hết mọi người. Cũng chính vào thời điểm này, chỉ thấy sân trường đứng đầy mấy ngàn bạn học sinh, ai ai cũng vẻ mặt nặng nề bước tiến đến, xem ra kỳ thi mang lại cho họ áp lực không hề nhỏ. Lục tục có vô số học sinh nối tiếp nhau tiến về đại sảnh, Hitomi cũng hòa trong dòng người và xem xét xung quanh, bất chợt cậu nhận ra hai bạn trẻ mà bản thân đã cứu mấy tháng trước. Tụi nó dĩ nhiên đều đăng ký vào ưa. Thằng nhóc tóc vàng tâm tình có vẻ không tốt lắm, nó bước đi lạnh lùng với khuôn mặt có chút cau có, phớt lờ lời chào hỏi của đứa bạn tóc đen. Có thể nhìn rõ được quan hệ của hai đứa nó không phải tốt đẹp như mọi người nghĩ. Thỉnh thoảng lại có học sinh lén bình luận về tụi nó. Phải bà tiểu gò đó không? Đúng rồi, là đứa bị tên tội phạm ngày mùa đó bắt đấy hả? Là cậu ta thật đấy à? Bà tiểu gò. Hitomi hơi liếc mắt một chút trong đầu đống thoáng gợi nhớ lại tình cảnh hôm đó. Cậu đang nghĩ về thằng bé tóc đen. Rõ ràng nó không có năng lực chứ. Vậy mà vẫn lao ra để cứu người sao? Giờ lại đăng ký thi ưa. Mình giống như phán đoán có chút sai lầm rồi. Nhưng mà, cậu cũng không cần phải tốn thời gian bận tâm nhiều lắm, bởi vì phần giới thiệu về các mục khảo hạch của kỳ thi sắp diễn ra. Có lẽ cậu sẽ sử dụng dị năng khi đang thi để coi thử điều gì đã xảy ra với người bạn nhỏ này trong mấy tháng qua. Tobe con inu s. Chương 16, thi cấp 3. 2. Bên trong phòng chờ là một đại sảnh cực kỳ rộng lớn, từng tốp một thí sinh bắt đầu nhìn trên phiếu báo danh và chọn chỗ ngồi phù hợp với con số của bản thân. Bất chợt, tiếng xì xào huyên náo chợt tắt khi ánh đèn hai bên sân khấu chợt nở rộ, soi sáng chính giữa một cái màn hình hiện hiện hai chữ thật lớn. Ưa. Đứng ngay dưới đó là một người đàn ông cao giáo, dáng hơi gầy. Nhìn ông ta quả thật rất xì thai với một cái trọng tóc vàng thật dài trên đầu và cặp mắt kiếng to kẻ kẻ trên sống núi. Trước ngực ông mang một cái loa thật bự. Và ông lên tiếng. Xin chào tất cả thính giả sinh. Rất vui mừng khi được gặp các bạn trong chương trình của tôi ngày hôm nay. Hệ vợ gì bố đi say, hì. Người đàn ông tóc vàng tuét miệng phán một câu khiến cả đám đứng hình. Ông túi tay xuống chống lấy lỗ tai hướng về phía hội trường. Nhưng mà. Bà im dây ba. Lão này hài vờ lờ ba. Suy nghĩ chung của mọi người. Thiệt là mất mặt mà. Người đàn ông tóc vàng hơi run run tay khi thấy không học sinh nào đáp lại mình. Thế là ông ta nhún nhún vai nói. Phản ứng thật là tao nhã nhỉ. Vậy thì tôi sẽ nhanh chóng giới thiệu cho các em nội dung chính của kỳ thi thực hành. Đồng nhiên, ông lại giơ hai ngón tay chấp xuống hướng về phía trước. Lại tới nữa à? Quả nhiên. À giờ u dè đi. Dè, ba. Vẫn im dè. Phía dưới học sinh đã vô lực nổ nước bọn.
Vãi lèo tự hỏi tự trả lời. Ông này tự kỷ nặng rồi. Đứng hình. Hitomi ngồi ở hàng ghế số 5 chính giữa, trùng hợp là ngồi ngay dưới cậu một hàng chính là hai thằng nhóc tóc vàng và đen. Cơ mà cậu phải công nhận là hai đứa đó hợp duyên thật, đến lúc này mà vẫn còn được xếp ngồi cạnh nhau. Làm tự dưng nhớ tới hai ông chú xì bạ và gạ dịu ghê. Không biết có đoạn tình cảm khúc mắc nào ở đây không? 4. Khúc khúc 3. Mình nên chú ý nghe luật. Ngồi bên dưới hai thanh niên tội nghiệp không biết bản thân đã bị người khác dán vào nhãn hiệu cơ tình bốn phía, tụi nó vẫn còn đang chăm chú lắng nghe. E hèm. Như đã nói trong bản yêu cầu ứng tuyển. Bên dưới giọng của ông thầy tóc vàng vẫn cứ sẵn sàng. Ngay sau đây, các em sẽ thực hiện một bài chiến đấu trong vòng 10 phút ở vùng mô phỏng đô thị. Mang theo bất cứ thứ gì tùy các em. Sau khi trình bày xong, toàn bộ sẽ thẳng tiến đến địa điểm thi đã được chỉ định, được chứ? Ok. Như vậy đây là một kỳ thi tự lực cánh sinh sao? Hitomi liếc tờ giấy xét tuyển, số thứ tự của cậu là 1999. Lại nhìn lên sân khấu, hình ảnh trên màn hình giờ này đã thay đổi. Ba con robot giả lập xuất hiện, và kèm theo là lời nhắc nhở của ông thầy. Ba loại giả định tội phạm robot sẽ là đối thủ của mấy đứa trong kỳ thi tuyển sinh này. Các em sẽ nhận được số điểm của chúng dựa trên cấp độ khó. Loại hai tay thông thường robot chiếm 1 điểm, đôi bỏ cạp nhanh nhẹn hình robot sẽ là 2 điểm. Và thứ ba, cứng rắn hệ phòng thủ robot là 3 điểm. Mục tiêu của các em rất đơn giản, chính là đoạt lấy điểm số từ việc hạ gục những tên tội phạm giả này. Tất nhiên việc tấn công các học sinh khác hoặc những hành động bẩn thỉu đều bị cấm tuyệt. Xin lỗi thầy, nhưng cho phép em được quyền đặt câu hỏi. Đột ngột một giọng nói xuất hiện ở giữa đám học sinh, đèn lập tức rọi sáng ngay vị trí ấy. Hóa ra đó là một cậu trai mang kính cận, cao phải hơn 1m8 là ít. Ok. Em có thắc mắc gì? Vâng. Trên tờ đơn ghi rõ rằng có đến 4 loại tội phạm. Nếu là do in nhầm, vậy thì trường nổi bật nhất ở Nhật Bản, vừa, nên thấy hổ thẹn bởi cái sai lầm ngớ ngẩn này. Vẻ mặt nghiêm túc của thanh niên mắt kính khiến các bạn học khác phải ngỡ ra. Trong lòng chỉ muốn mở tờ một câu. Mẹ nó, gặp phải con nhà người ta rồi. Mắt kính vẫn cứ tiếp tục phần diễn thuyết của bản thân. Những thí sinh bọn em, vì muốn được nhào nặn thành anh hùng mẫu mực nên mới có mặt ở đây. Vừa nói dứt câu, cậu chàng này bỗng quay ngoắt lại, chỉ vào thằng nhóc tóc đen ngồi dưới Hitomi. Còn nữa, cái cậu này, cậu có cái đầu xoăn đấy. Tôi hả? Nhóc tóc đen lắp bắp, mặt tái mét chỉ vào mình. Đúng vậy, từ nay đến giờ cậu cứ lẩm bà lẩm bẩm, làm tôi mất tập trung đấy. Nếu cậu đến đây chỉ để vui lùa, vậy thì nên rời khỏi ngay lập tức. Ánh mắt như điện xẹt của mắt kính khiến cho nhóc tóc đen hoảng hồn xấu hổ. Nó cúi thấp đầu lại nhỏ giọng. Cho mình xin lỗi. Ok. Ok. Ông thầy tóc vàng vội đứng ra giảng hòa. Thí sinh số 7111. Cảm ơn vì thông điệp tuyệt vời đó. Loại tội phạm số 4 ông thầy chỉ lên màn hình vừa mới xuất hiện mới robot và nói. Con này chỉ có không điểm mà thôi. Nhưng nó khá khó nhằn đấy. Các em có thể xem nó như là một chướng ngại vật cần phải vòng qua. Có một con ở mỗi địa điểm thi đấu, và nó thường phát điên ở những khoảng không gian hẹp. Tất nhiên các em vẫn có thể hạ được nó, nhưng cũng chẳng có lý do gì để làm như vậy cả. Ông lắc lắc hai đầu ngón tay. Cho nên, tôi đề nghị các em nên cố tránh xa nó ra. Dạ vâng, cảm ơn thầy rất nhiều vì đã giải đáp thắc mắc của em, xin thứ lỗi vì đã cắt ngang. Mắt kính nghiêm túc túi người và nói thật to. Xì sao ba. Bọn học sinh nghe xong thông báo liền nhỏ giọng bàn tán. Hóa ra là thế, đấy giống như là một trò chơi ăn điểm vậy nhỉ. Ừ con đó chính là chướng ngại vật mà mình phải tránh né trong đêm. Rất tốt, xin giữ im lặng. Ông thầy tóc vàng lập tức lên tiếng. Tôi đã nói hết. Bây giờ chuẩn bị vào kiểm tra, tôi xin chúc toàn bộ các em thi thật tốt. Và xin mạn phép gửi tặng các em một món quà, châm ngôn của trường chúng ta. Vị anh hùng nạ vỗ lệ ống bồ nạ bạt tở từng có câu, một anh hùng thật sự, là người vượt qua được những bất hạnh trong cuộc sống. Và tiến xa hơn nữa. Hai tay vung ra ngang, vẻ mặt mỉm cười hơn bao giờ hết, như đang nhớ lại tín ngưỡng của chính mình, ông hét lớn. Và kèm theo đó là một hàng chữ khổng lồ lấp lánh hiện trên màn hình. The Lus. Tùn trạ. Giờ thì, một lần nữa chúc toàn bộ các em tận hưởng may mắn. Let's go 3. 4. Lối vào địa điểm chiến đấu B. V đút hó V đút 3. Cái gì vậy trời? Ý gì trang một thành phố luôn. Mấy đứa học sinh quả thật sốc nặng. Tụi nó vẫn chưa có khái niệm lắm về việc học ở ứa cho đến khi thấy cảnh này. Một nơi rộng lớn giống như một thành phố thu nhỏ vậy dành cho một nhóm chỉ khoảng mấy chục đến hơn 100 người vào thực chiến. Mà ứa lại có đến hơn 10 địa điểm như thế dành cho học sinh thi đầu vào, và cũng chỉ lấy tỷ lệ cực thấp. Quả thực là tài đại khí thô mà. Hitomi bất ngờ nhận ra mình lại gặp cậu tóc đen ở chỗ thi đấu này. Có vẻ như cậu ta hiện tại đang rất run, và cũng không thấy tóc đen mang theo bất kỳ trang bị phụ trợ gì. Là quá tự tin hay năng lực không cần xài. Theo tình hình này thì không biết cậu này có năng lực hay không nữa. Chứ tự tin thì chả thấy đâu. Cơ mà cũng không phải việc của mình. Nếu như thi đậu, có nghĩa là anh sở hữu chân tài thực học, còn thi rớt, vậy thì chịu thôi. Chế độ thi ở nơi này là tuyệt đối công bằng, thậm chí còn có camera và thầy cô giám sát chặt chẽ để đảm bảo an toàn cho học sinh khi cần thiết. Vậy nên gian lận là điều không thể. Này, cậu đang làm gì vậy? Đúng một giọng nói quen thuộc vang lên bên tai từng học sinh. Tất cả quay người lại và nhận ra. Lại là thằng cha mắt kính đó. Cùng với thằng ban nãy bị nhắc nhở. Cơ mà hình như tên đó mém bị té ở sân trường đúng không? Học sinh A. Học sinh B, đúng rồi. Học sinh A, may quá, ít nhất thì cũng mất đi một đối thủ cạnh tranh.
Mọi người nghe xong đồng loạt gật đầu thở phào nhẹ nhõm. Quả là may vãi. Nhóc tóc đen. Mà sao ai cũng tỏ vẻ vui mừng khi mình ở đây vậy trời về. Rồi bắt đầu đi mấy đứa. Đánh nhau thì làm gì có đếm ngược cơ chứ. Do ông thầy tóc vàng vang lên chói tai sau chiếc loa phát thanh. Ông vừa dứt lời, thì Tô Mỹ đã như một làn gió tiến nhập vào mô phòng đô thị. Sao thế? Không nhanh chân là thua cuộc chơi đấy. Mấy đứa học sinh còn lại đến giờ mới sực tỉnh nhận ra, tụi nó còn đang ở trong kỳ thi mà. Thế là rầm rầm một đám nối đuôi nhau chạy vào, để lại nhóc tóc đen đứng một mình ngớ ra rồi cũng đội vã chạy theo. Làm người đầu tiên thích nghi với luật thì Tô Mỹ tất nhiên hành động nhanh hơn những người còn lại rất nhiều. Bỏ qua kinh nghiệm chiến đấu lâu năm với tội phạm của cậu, bản thân kinh khủng sức mạnh cũng đã đủ để cậu nghiền ép toàn bộ robot ở đây. Chúng nó ở đâu? Thì Tô Mỹ vừa chạy vừa vận dụng siêu cấp thính giác và thị giác của mình. Ngay tức thì, cậu phát hiện ra ba con robot phân biệt là hai con 2 điểm và một con 3 điểm, tụi nó đang đứng ở đầu góc đường và trâu lưng lại với nhau. Đã túm tụm một chỗ như vậy thì đỡ tốn thời gian. Thì Tô Mỹ khoe miệng cười thầm, chảy nước rút tới. Tìm. Tìm. Phát hiện mục tiêu. Yêu cầu đánh giết. Cơ giới hóa giọng nói liên tục vang lên khi Hỉ Tổ Mì bước vào tầm nhìn của ba con rô bộ này. Xoay ba. Nhanh nhẹn hình rô bộ nhanh như chớp mắt chia làm hai tuyến đường trái phải áp sát Hỉ Tổ Mì, ngay trước mặt, cứng rắn phòng thủ rô bộ cũng ì ạch xông đến. Nếu như thay thế Hỉ Tổ Mì bằng một cái học sinh khác ít kinh nghiệm chiến đấu, chắc chắn người này sẽ phải vô cùng luống cuống, bởi vì nhanh nhẹn hình rô bộ tốc độ rất cao. Theo đánh giá của Hỉ Tổ Mì, nó phải đạt đến LV14 là ít. So sánh thì chắc chắn nó còn nhanh hơn cả khối người. Thế nhưng xui xẻo là chúng lại đối mặt với một đẳng cấp hoàn toàn khác. Một con sói đội trong lớp cửu, một vị anh hùng mạnh mẽ đi thi tốt nghiệp cấp 2. Trong mắt Hỉ Tổ Mì thì bọn này vẫn quá chậm. Để ẩn nấp thân phận thực sự thì cậu chỉ vận dụng các chỉ số của mình từ LV2 trở xuống. Tức là cao nhất cũng chỉ tới LV19. Nhưng như vậy cũng dễ như cháo để cậu xử lý tụi nó. Xì gẳng. Xuyên thấu này. Con thứ nhất. Con thứ hai. Con thứ ba. Nói thì chậm nhưng động thủ lại chưa tới 10 giây, chỉ ba cú chọn nhẹ nhàng tình cảm thì biệt đội rổ bổ cồn đã nối gót ra đi. Tất cả bọn chúng đều bị phá hư ở một điểm duy nhất nằm ở trên đầu một lỗ thủng nhỏ cỡ ngón tay mà thôi. Kết thúc hoàn mỹ. 7 điểm vào tay. Tiếp tục thôi. Khi Tổ Mỹ phủi cánh tay không hề quay đầu nhìn lại thi thể ba con rổ bổ vẫn còn đang đứng như trời trồng. Bụp. Bụp ba. Lách tách vài tiếng vang lên, mấy cái xác cơ giới lập tức sụp đổ. Chương 17, thi cấp 3. 3. Khung cảnh lại chuyển sang những học sinh khác, họ cũng đang tranh giành con mồi rất kịch liệt. Có cậu xài thắt lưng như súng lạ giờ bắn liên tục những tia sáng hạ gục vô số robot. Lại có người sử dụng năng lực cơ bắp, lấy gạch đá làm vũ khí chiến đấu với tụi robot. Lại có kẻ khác biến hóa thân mình thành một khối sắt thép, lao vào cận chiến với bọn tội phạm giả. Hàng trăm con người hàng trăm năng lực khác nhau, tạo nên những hình ảnh chiến đấu cực kỳ mỹ lệ mà hoành tráng. Có một điều chắc hẳn không ai nghĩ tới, đó là mọi cử động của những học sinh này đều được các giáo viên đang quan sát bằng bít tẹt nổ lộ gì ở một nơi gần đó. Lúc này đây, trong căn phòng tối ấy hội tụ đông đủ các anh hùng chuyên nghiệp vốn đang làm giáo viên tại ưa. Trên màn ảnh trực tiếp, toàn bộ cảnh thực chiến đều được họ xem xét và đánh giá. Trong bài thi thực hành, các thí sinh không hề biết về số lượng cũng như vị trí của bọn tội phạm. Bọn chúng có một lượng thời gian giới hạn ở một khu vực rộng lớn, cho nên học sinh phải dụ dỗ tội phạm ra mới được. Năng lực thu thập thông tin để nắm rõ tình hình trước mọi người, chỉ về phía một cậu nhóc cơ bắp, trên thân thể mọc ra vô số chi giả. Sự cơ động vận dụng được trong nhiều hoàn cảnh khác nhau. Chỉ về phía mắt kiếng, khả năng nhận định có thể bình tĩnh tại mọi tình huống. Chỉ về phía nhóc bắn laser, và còn khả năng chiến đấu thuần túy nữa. Chỉ về phía nhóc tóc vàng. Những năng lực cơ bản này là cần thiết để giữ yên bình cho phố phường và được quy ra điểm số trong bài thi. Một bóng hình nho nhỏ bình luận trong căn phòng im phăng phắc. Dường như đây mới là người quyền uy nhất ở nơi này. Có vẻ năm nay bọn học sinh trông cũng có tí triển vọng đấy nhỉ. Ồ, cậu học sinh kia có vẻ khác biệt quá. Đột ngột, một cái mang mũ cao bồi, đeo mặt nạ phòng độc nam nhân lên tiếng. Tay ông ta chỉ vào một góc nhỏ màn hình bên trái, thình lình đúng là Hỉ Tô Mi. Quả thật, thằng nhóc này có chút không bình thường. Nó giống đã quá quen với việc chiến đấu rồi. Bên cạnh vị anh hùng cao bồi, một cái khác vẻ mặt lửa nhát, dây vải quấn quanh cổ trung niên đồng thời cất giọng. Ngay lập tức, sự chú ý liền chuyển về phía Hỉ Tô Mì. Như mọi người đã hứng thú, chúng ta liền nhìn một chút. Một giọng nói đến từ bóng đen ngay sát màn hình, người này đưa tay khẽ điều chỉnh gì đó, đột nhiên một cái bảng dữ liệu thống kê xuất hiện ở trên chiếc máy tính để bàn. Hiện tại đã qua 3 phút, thằng nhóc này đạt được. Hả? 100 điểm. O. Nan ý. Tốc độ này không phải có chút nhanh đi. Không phải nhanh mà là quá nhanh. Tất cả các giáo viên đều sửng sốt. Trên khuôn mặt họ đều có thể nhìn thấy rõ to 3 chữ lửa bố mày. Bởi vì cho bọn họ vào cũng chưa chắc kiếm điểm nhanh như thằng nhóc này à, tất nhiên là ngoại trừ vị nào đó ở đây. Hiệu trưởng, ngài thấy sao? Một cái bóng đen khác lên tiếng hỏi. À có lẽ để đảm bảo cơ hội cho các thí sinh khác, chúng ta nên thêm chút robot vào địa điểm B bóng đen nhỏ nhất tiếp lời. Gì chứ? Rõ ràng đến mức này à? Cũng chịu thôi. Vị hiệu trưởng nhỏ con nhún vai đáp. Cứ tiếp tục tốc độ này, thì số robot này sẽ hết trong vòng chưa tới 8 phút. Đành vậy. Các giáo viên gật đầu, thống nhất ý kiến. Ai bảo khu B lại ra một cái biến thái cơ chứ? Nhưng như vậy quả thật là may mắn cho giới anh hùng, may mắn cho người dân.
Vì học sinh này lại tham gia khoa anh hùng ở ưa bọn họ, chắc chắn tài năng của cậu nhóc sẽ được phát triển tốt nhất tại đây. Tuy nhiên, họ mà biết Hỉ Tổ Mì vẫn còn ẩn giấu đến gần 8, thành lực lượng thì khả năng phải té sấp đương tràng. Có điều, nếu như bộc lộ toàn bộ năng lực thì cuộc thi này quả thật không còn chút ý nghĩa nào. Và hơn hết, Hỉ Tổ Mì cũng không muốn đóng vai ác, hủy diệt đi ước mơ của các bạn học khác. 3. Địa điểm thi đấu khu B. Loa loa, thông báo, chỉ còn 4 phút nữa là hết giờ, các bạn trẻ hãy nhanh chân kiếm điểm đi, cơ hội đã sắp hết rồi. Hỉ Tổ Mì 3. Chả liên quan gì tới mình, đến giờ ta được bao nhiêu điểm rồi ấy nhỉ? Mặc dù cũng không chú ý tới việc tính toán, nhưng cậu chắc chắn bản thân phải hơn 200 điểm là ít. Nói chung điểm số không là vấn đề. Nên dừng tay lại thôi. Qua xem những người khác làm ăn ra sao. Mà cũng cùng thời điểm đó, các giáo viên quyết định tung ra đòn tối hậu của cuộc thi. Hửm. Khi Tổ Mỹ tức thì nhận ra được những chấn động từ từ lớn dần đến từ phía lòng đất. Chuyện gì đang xảy ra, học sinh Á hoang mang hỏi. Không biết học sinh B trả lời. Nhưng cẩn thận chút. Cả tòa thành thị dường như đang rung chuyển, đường phố. Hắt. Một thanh niên tóc dựng đứng như cái mũ đông chỉ về phía trước hét lớn. Tất cả học sinh giật mình đứng hình, cách họ chưa đầy 5 mét, một con robot khổng lồ, thân cao ngang với tòa nhà 5 tầng, đang tiến về phía tụi nó. Che trời thân ảnh giống như ác mộng hóa thân, đánh tan toàn bộ tâm lý chống cự của học sinh nơi đây. Rầm mờ 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 mờ. Hai cánh tay máy móc của nó chỉ cơ nhẹ một cái là từng tòa nhà chọc trời đổ sụp, va chạm với mặt đất phát ra âm thanh đinh tai nhức óc. Đó chính là loại robot cuối cùng, con sệ robot. Bành bốn. Kinh khủng máy móc cánh tay từ trên trời giáng xuống, nện thẳng vào mặt đường. Một luồng sóng xung kích mạnh mẽ ngay tại chỗ tỏa ra, đất đai nứt toác, cát bụi bay đầy trời khiến người ta không còn phân biệt đâu là đông, tây, nam, bắc nữa. Đây chính là một hiểm họa bao trùm. Một hiểm họa mà có lẽ không người có thể chống cự được. Chạy mau a. Bụi đất vừa tan, có người nhận thấy tình thế không đúng, lập tức la lớn cảnh báo các bạn khác, bản thân thì co giỏ phóng thật nhanh. Làm thế quái ba mà to vậy. Chả vui tí nào, mình phải chạy thôi, còn phải kiếm điểm nữa. Nhóc tóc đen hoảng hồn nhìn xung quanh đồng bọn đang phi nước rút, cũng quĩnh quáng muốn rời đi, nhưng đôi chân của nó lại không thể cử động được. Bỏ mợ, bỏ mợ, bỏ mợ. Mình vẫn không có điểm nào. Đúng lúc đó, giọng của ông thầy tóc vàng cũng vang lên. Chỉ còn 2 phút nữa kết thúc bài thi. 2 phút thôi sao? Tóc đen ánh mắt kinh hoàng. Nó không thể tin được thời gian đã gấp rút như vậy. Không thể như vậy. Tất cả những gì mình luyện tập, năng lực mà chú ấy trao cho mình, chúng nó sẽ thành công cốc mất. Sẽ thành công cốc mất. Năm chữ đó giống như một hồi chuông thật lớn gõ cái bong vào đầu thằng nhóc. Thế là chân nó bắt đầu có cảm giác trở lại. Giọt lẹ thôi. Tóc đen mừng rỡ. Bất chợt, "A z a a a." Tiếng một bạn nữ vang lên đằng sau, khiến nó dừng lại. Tóc đen từ từ quay đầu. Nó chợt nhận ra đấy là bạn nữ tốt bụng đã giúp mình khỏi té ngã trước cổng trường, và còn câu nói đó vẫn cứ vang vọng trong đầu nó. Nếu lỡ mà té ngã thì sẽ xui lắm phải không nào? Đúng vậy. Nếu mà lỡ té ngã thì chắc chắn sẽ xui lắm. Trong một khoảnh khắc ấy, thời gian đã dừng lại. Nhóc tóc đen đã bỏ ngoài tai những lời kêu thét hay những bước chân chạy trốn. Nó cũng quên mất rồi, mình vẫn đang không điểm. Ở đâu đó tại tiềm thức của nó, chỉ còn hình ảnh một cô bé yếu đuối đang gặp nguy hiểm cần giúp đỡ. Và nó sẽ không bao giờ do dự. Cứu người ba. Đứng lên. Tóc đen trong lòng gào thét, và giống như được tiếp thêm động lực, nó mạnh mẽ đứng dậy, lao thẳng về phía con robot. Lần này mình sẽ là người bảo vệ cậu. Tóc đen kiên định nói thầm một câu, nỗi sợ hãi ở sâu trong nó đã bị tín niệm anh hùng hoàn toàn trấn áp. Nhìn cánh tay cơ giới to lớn đang đánh tới, tóc đen bông quỵ hai chân xuống, lấy đà tư thế. Và dưới ánh nhìn kinh hãi của người khác, nó nhảy lên thật cao, cao đến tận cùng, ngang tầm vóc với con robot khổng lồ, rồi tung một cú đấm trực diện. Gầm cơ đi. Thít cơ ngông. Và hét to từ này lên trong lòng. Vô số hình ảnh nhấp nháy qua trí nhớ của tóc đen. Và chỉ trong khoảnh khắc ấy, bóng hình của thằng nhóc chợt trùng hợp với một người. Một người đàn ông vĩ đại. S.S.S. Một tiếng hét thật to, thật vang dội thoát ra từ miệng nó. Kèm theo đó, là một tiếng nổ dữ dội. Bùng. Cao hơn 10 mét robot, trực tiếp bị hoanh sát, cả bề mặt của nó vỡ nát ra thành từng mảnh vụn, đổ ập xuống đất. Thí sinh, mẹ nó lừa người lừa người. Đều là lời kịch. Nói tín nhiệm giữa người và người đâu. Nhảy một cái từ yếu gà trở thành siêu nhân. Hố chúng ta cũng vừa phải thôi chứ. Diễn viên quân chúng bất lực nhà rãnh, thế nhưng là không ai hiểu được, tóc đen hiện tại liền bị kịch. A a a a a 4. Tóc đen không còn giữ được thăng bằng, cắm đầu từ độ cao hơn 10 mét lao thẳng xuống mặt đất. Gió rít gào bên tai nó như đang thì thầm đôi điều mày muốn rất vua rồi. Từ từ đã, sức mạnh này, mình chỉ mới quen thuộc mà thôi. Mình đã quá chủ quan và tự mãn. Cánh tay phải cùng hai chân đều gãy nát. Nếu xài nốt tay trái, mình chắc chắn phải rất vua. Khoảng cách ngày càng rút ngắn lại, còn không tới 5 mét khoảng cách, tóc đen ánh mắt quyết liệt giơ nắm đấm tay trái ra chuẩn bị tung đòn. Ngay tại khoảnh khắc ấy, có người liền hành động. Khi tổ mỉ phảng phất một tia chớp đen xẹt ngang giữa bầu trời, nhanh như cắt tóm lấy tóc đen. Đập, đập. Khi tổ mỉ búng thân từ bờ tường này sang bờ tường bên kia, lấy đà từ từ nhảy xuống. Chủ yếu vì tóc đen tay chân đều đã gãy nát, cậu không dám hạ thẳng ở độ cao 4 mét xuống, chỉ sợ tên này có vấn đề gì thì khó ăn nói. Tiếp đất xong, khi tổ mỉ quay mặt sang tóc đen nhìn vẫn còn đang vô cùng ngơ ngác. Này, không cần phải thủ thế như vậy đâu. Ha 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 ha. Bất chợt,
tóc đen nhận ra mình đã tiếp đất và đang giữ chặt lấy nó là một cậu bạn lạ hoắc. Nhưng sao nó lại có cảm giác quen thuộc vậy nhỉ?
Ổn rồi đó,
có tôi đỡ cậu an toàn rồi. Hitomi híp mắt vừa nói vừa đặt nhóc tóc đen nhẹ nhàng xuống mặt đất. Rốt cuộc khi nãy cậu đã thấy được chỉ số của nó. Tên: Mì đỏ di ra ị dù cụ. Level 1, level 4. Sở kỳ hiệu: One for all. Mà ban nãy số liệu của thằng nhóc này lại là: Tên: Mì đỏ di ra ị dù cụ. Level 39, level 1. Sở kỳ hiệu: One for all. Thật sự là quá giống với ôn mì tật. Phải chăng có một sự liên hệ giữa hai người bọn họ? Trên đời không thể nào có một sự việc lại trùng hợp nhiều lần như vậy được. Cơ mà hết giờ rồi. Đúng vậy, ngay khi nãy, tiếng thét chói tai của ông thầy đã vang lên báo hiệu cuộc thi thực hành kết thúc. Chương 18, kết thúc cuộc thi. Hitomi cũng không đợi ở nơi đó, tính cách độc hành như một thói quen khiến cậu không muốn đợi nhiều ở chốn đông người. Cũng chẳng phải vì sợ sệt hay chán ghét này nọ, chẳng qua chỉ là phiền toái mà thôi. Tất nhiên nếu cần thì Hitomi vẫn là một chàng trai trẻ năng động và đầy nhiệt huyết. Cơ mà, lúc này thì nhóc mì đỏ dị dạ, từ giờ xài tên luôn vì đã thấy bảng thuộc tính rồi, mới là người thảm hại nhất nơi đây. Nước mắt nó giàn giụa, cánh tay trái duy nhất còn lại đang đập liên hồi trên mặt đất, miệng liên tục gào khóc. Chỉ cần mình kiếm được thêm một điểm nữa thôi. Chỉ một điểm nữa. Ánh mắt nó đầy lưu luyến không buông bỏ, nhưng thông báo vang lên từ loa của ông thầy đã vỡ nát mọi hy vọng của thằng nhỏ. Đã hết giờ. Cuộc thi kết thúc. Kèm theo đó là một đoạn nhạc nghe mà não cái lòng. Mọi người, có cần thiết phải như đưa tang vậy không? Không một ai lên tiếng nổ nước bọt, bởi vì chính họ cảm giác được bản thân cũng chả làm tốt được bao nhiêu. Tuy nhiên tất cả thí sinh đều nghĩ chắc rằng người đầu tiên sẽ rớt át hẳn là thằng bé tóc đen này. Mà mì đỏ dị dạ, vẻ sửng sốt, bất lực, bàng hoàng và thất vọng, vô số cung bậc cảm xúc khác nhau đều hiện rõ lên khuôn mặt cay đắng tràn đầy nước mắt kia. Và ụ tờ 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 tờ. Nó không chịu nổi áp lực đến từ cả mặt thể xác và tinh thần, đã đổ gục xuống bất tỉnh nhân sự. Tên này là cái quái gì thế? Tự nhiên lao đầu vào chướng ngại vật luôn. Mấy giọng nói từ lũ học sinh còn đứng đó thì thào bàn tán. Rõ ràng là cậu ta có năng lực thuộc dạng cường hóa học sinh A. Nhưng mà bất thường quá. Học sinh B. Cái gì mà lạ kỳ? Học sinh C. Thì nếu cậu ta đã có năng lực tuyệt vời, thế quái nào cậu ta lại chết nhát như vậy chứ? Học sinh D. Có khi nào cậu ta cố tình làm để đánh lừa mọi người không? Học sinh A. Cơ mà cậu ta làm thế cũng chẳng được ích lợi gì cả. Học sinh B. Dù sao thì, việc cậu ta khá kinh khủng là không thể bàn cãi được. Học sinh D. Bọn họ chỉ nghĩ tới đó thôi sao? Hitomi cau mày lại, nói thế này hơi vô lễ, thế nhưng một kỳ thi anh hùng mà chỉ chăm chăm vào kiếm điểm, đến bảo vệ người khác còn không làm nổi thì nói gì anh hùng. Cùng suy nghĩ với cậu, còn có mắt kiếng. Tiện thể, ban nãy Hitomi quăng một cái dò xét vào lấy được thuộc tính giao diện như sau. Tên: Lida Tennia. Level 14. Sở kỳ hiệu: Engine, động cơ. Mắt kiếng Lida Kun thực lực quả không tệ chút nào, có thể nói là hơn đa số học sinh ở nơi này. Đồng thời khả năng nhận xét tình thế của chàng trai trẻ này cũng rất nhanh. Tóc đen lao vào là vì cứu cô bé hơi thấp tóc nâu kia. Bọn họ lại không nhìn rõ điều đó sao? Vấn đề là, cậu ta nhận thức được tình huống cũng như sự an toàn của bản thân, điểm số cần thiết để thi đậu. Nhưng cậu ta vẫn đâm đầu tới trực diện con rồ bồ đó không chút ngần ngừ. Nếu là mình có làm được hay không? Ly đã cảm thấy trong tín niệm của mình có chút gì đó dao động, lại thiêu đốt không ngừng. Chắc mình sẽ hành động giống vậy. Ly đã siết chặt nắm tay. Rồi, tất cả làm tốt lắm. Bỗng đâu một giọng nói vui tai cắt ngang dòng suy nghĩ của từng người. Một bà lao có khuôn mặt hiền tử, vắt cây tiêm ở búi tóc trên đầu, mang áo bờ lật trắng chống cây gậy nho nhỏ bước tới. Bà thò vào ống tay áo và lấy ra một ít kẹo. Này, kẹo dẻo này, ăn một ít đi. Bà vừa nói vừa đưa trong tay mấy viên kẹo đỏ làm chạm tím đủ các màu. Học sinh A. Dạ, cảm ơn. Nhưng thâm tâm thì điên cuồng gào thét. Ơ đệch bà chọn ai không được, lại đưa tôi làm gì? Người ta nhìn vào như thằng nhóc cấp một đi xin kẹo vậy. Mất hết cả mặt mũi. Nhưng mà, của em nữa này. Học sinh B. Mẹ nó. Những người khác tới lấy kẹo đi. Bà vây tay gọi mấy thanh niên đang co giò trực chạy, làm tắt đi cái ý nghĩ chuẩn lệ của tụi nó. Há há. Thế ra ông mày cũng không phải là người duy nhất. Học sinh A nhìn mấy đứa khác vẻ mặt sửng sốt nhận cục kẹo mà khoái trá thầm nghĩ. Rốt cuộc nó không phải là thằng duy nhất xấu hổ ở nơi đây. Nhưng rốt cuộc bà ấy là ai vậy ta? Mọi người trong lòng thắc mắc. Và dĩ nhiên, sẽ có người giải đáp cho tụi nó. Quý bà đây, chính là cội nguồn của vua đấy. Nhóc bắn lạ giờ điệu đà đưa một ngón tay chỉ về phía bà lao, lên tiếng. Nữ anh hùng trẻ trung, dễ cổ về gì vơ, y tá được cấp phép hành nghề từ vua, nhờ có bà ấy mà vua mới dám tổ chức những cuộc thi tuyển sinh đầy táo bạo thế này. Vậy hả? Ngay lúc mọi người vẫn còn đang thắc mắc, chỉ thấy bà lao bước đến bên cạnh mị đỏ dị dạ và làm một động tác không tưởng. Bà cúi đầu xuống rồi. Hôm nay bốn. Cái dạy bốn. Cả lũ học sinh đứng hình tập thể. Nhưng rồi tụi nó chợt há hốc trợn trừng mắt, vì những vết gãy và tím bầm trên thân thằng nhóc tóc đen, mị đỏ dị dạ, lấy tốc độ mà mắt thường có thể thấy được khép lại. Quả không hổ là dễ cổ vệ gì cơ. Nhưng mà phương thức chữa bệnh. Chả dám khen tí nào. Thí sinh. 3. Khi Tố Mị bước ra cổng trường thì thấy xe ông Sài Ghi Ô đã đậu ở đó từ thuở nào.
Một cảm giác ấm áp và tự hào đống nảy nở trong lòng cậu. Hitomi bất chợt cảm thấy hôm nay mình bộc lộ tài năng cũng không phải là vấn đề gì ghê gớm. Càng mạnh mẽ thì cậu lại càng được chú ý và bồi dưỡng nhiều hơn thôi. Biết đâu rằng trong mua sẽ có phương pháp để cậu đột phá Level 3 thì sao? Không những thế, cậu còn muốn hai ông bà già ổ dọ dỗ rủ, Sơ Manila, và cả tuổi bạn ở viện mồ côi nữa. Cậu muốn họ có thể hãnh diện khi nói chuyện với người khác, có thể hãnh diện khoe với bạn mình rằng, người anh của tuổi này chính là thí sinh đã đỗ thứ nhất đầu vào vừa. Và chăng với sức mạnh hiện nay, ngoại trừ một vài biến thái không đề cập tới, cậu có thể đi ngang trước toàn bộ tội phạm. Số lượng bây giờ gần như đã không còn bất kỳ tác dụng gì với cậu, Level 2 phía dưới đen bao nhiêu cậu thịt bấy nhiêu. Tất nhiên, một số thiên tài mặc dù đẳng cấp mới chỉ Level 1 cộng, thế nhưng khả năng công kích cao hơn Level 2, hoặc có tính đột biến như cậu tóc đen khi nay thì ngoại trừ. Mang theo vô vàn cảm xúc, Hitomi ngồi lên xe mà chẳng hề chú ý quãng đường về nhà đã gần kề lúc nào không hay. Ông Sải Ghi Ổ cũng là người tinh ý, ông chưa hỏi gì về vấn đề thi cử, mà chỉ lặng lẽ chở cậu bé tới nhà thôi. Trẻ con khi nào cần nói, thì chúng sẽ nói, người lớn không cần thiết phải gặng hỏi quá sâu. Đó chính là quan niệm của nhà Dạ Ổ Dọ Dụ. Vừa mới đầu ở cổng, Hitomi đã thấy Dĩ Kỳ Ổ và Dạ Ổ Cổ như hai quả cầu thịt phi ra với tốc độ chóng mặt, tinh thần cực kỳ hưng phấn. Mọ mọ đi ra ngay kế sau họ, cô bé vẻ mặt mừng rỡ nhìn Hitomi, rồi bỗng chốc lo lắng. Nếu như cậu ấy không đậu vào thì sao? Không thể nào, Hitomi đã hứa với mình rồi mà. Mình tin tưởng cậu ấy sẽ làm được. Mang theo tâm tình thấp thỏm, mọ mọ có chút không kịp đợi Hitomi đi vào nhà đã muốn hỏi kết quả bài kiểm tra. Nhưng có người còn nhanh hơn cả cô. Dĩ Kỳ Đỏ nhảy cả tương tới trước mặt Hitomi và ông Sải Ghi Ổ cười toe toét. Đậu rồi chứ thanh niên. Thằng mập thủi nhẹ quả đấm vào người Hitomi. Bên cạnh sáu đạo ánh mắt cùng phát ra một cái nhìn mong chờ về phía cậu. Dĩ nhiên. Thứ nhất nữa là. Hitomi hơi nết khoe môi, tạo thành một nụ cười nửa miệng mà mò mò vô cùng yêu thích. Nó giống như một sự cuốn hút, hấp dẫn vô hình của cậu đối với người khác phái mà cô bé không tài nào cưỡng lại được. Kể từ ngày hôm ấy. Mà đó cũng là dấu hiệu mà Hitomi chắc chắn sẽ thành công, chỉ khi nào không mắc bất kỳ sai sót gì, Hitomi mới dùng biểu lộ như vậy để trả lời người khác. Vậy thì đợi Mina-chan nữa thôi. Sai cái địa điểm thi có chút xa, nhưng giờ này phải gần về rồi chứ. Mọi người lầm bầm nhìn về phía cổng, chỉ tầm 5 phút sau, tiếng xe ô tô quen thuộc đã xuất hiện. Mina-mi bước xuống, vẻ mặt nặng trĩu. Các cậu, tớ. Đậu rồi nhé. Mina-mi bỗng nở một nụ cười thật tươi, bên cạnh bà Sải Ghi Ổ cũng vẻ mặt rạng rỡ. Làm người ta hết hồn tưởng rất rồi. Mấy đứa nhỏ trong lòng nổ nước bọn. OHZ4. Mở tiệc ăn mừng tôi nào. Dĩ Kỳ Đỏ cùng Dạ Ổ Cổ hét lớn, lắc lắc cái thân hình chảy mỡ của tụi nó khiến mọi người phải phì cười. Mặc dù chưa có kết quả cụ thể, nhưng ai trong số tụi nó đều khẳng định rằng bản thân chắc chắn sẽ đậu trường mình mong muốn. Và cứ thế, một tuần sau. Iaho mọ mọ, Dĩ Kỳ Đỏ, Dĩ Cổ Cô Minami và Hitomi. Nè, Hitomi, sao sắc mặt cậu bình tĩnh vậy? Minami bĩu môi hỏi, tuy rằng bản thân có niềm tin tuyệt đối sẽ đậu, nhưng đứng thứ mấy mới là vấn đề a. Chẳng lẽ sau này có người hỏi thì trả lời thi vị trí thứ nhất từ dưới đếm lên? Cho dù là đậu sẽ kết hay nuốt thì cũng rất mất mặt được không? Có điều, nói với tụi con trai quả thật là nước đổ đầu vịt. Hai thằng mập chẳng khác gì Hitomi, vẫn cứ nhơi nhơi như thường. Tiêu chí của tụi nó chính là đậu không nhìn hạ mà. Hitomi bất đắc dĩ vò vò cái đầu của mình nói. Không phải tớ bảo là sẽ đạt ngôi đầu bảng rồi sao? Thứ, cứ nổ nữa đi. Mình không tin đâu, đúng không mò mò? Ớ, mò mò nớ người ra khi cuộc đấu khẩu lan ra tới mình. Cô bé hơi ngập ngừng đáp lại. Nhưng mình cũng tin là Hitomi sẽ được thủ khoa đó. Hệ. Sao bữa nay cậu không ủng hộ mình nữa vậy, thủ thủ, mò mò chan thấy sắc quên bạn, vì trai mà bán đứng đồng bọn rồi. Làm gì có mò mò đỏ bừng mặt, lấy tay bịt kín miệng Minami. Đống hai cậu béo hưng phấn chỉ về phía bưu điện hét to. Hàng về bà con ơi. À nhầm, thư tuyển sinh về. Minami. Tí nữa hai cậu chết với tôi. Chương 19, kết quả cùng chuẩn bị nhập học. Mang thư vào trong nhà, cả năm người tốn tụn vào xem, mỗi cái sở hữu một ký hiệu riêng biệt. Thư của dì ký đỏ và dì ổ cô đều có một hình vẽ vòng tròn sao. Của trường Sơ Tát Hô, tự chế tên, Mỹ Nạ Mỹ thì bóc một cái tem có ghi chữ S thật lớn, chắc chắn là sẽ kết gửi rồi. Cái còn lại hiển nhiên là của ưa. Giờ mở luôn hay để chút nữa đây gì? Thôi để về phòng đi, thanh niên giờ ổ cổ vẻ mặt lén lút, ra hiệu cậu bạn cùng chuẩn về phòng rồi hay xem. Có điều, số phận của tụi nó định trước là phải thất bại. Mỹ Nạ Mỹ đã đứng sau lưng hai thằng béo tự bao giờ, đôi tay cô bé nhéo hai lỗ tai của tụi nó, cất cao giọng. Đang thì thầm chuyện gì nữa hai ông tướng? Mau mở thư ra đi chứ. Từ từ nào, sao không coi của cậu trước đi Mỹ Nạ? Tôi thích được không? Hai người có ý kiến hả? Dạ không. Mỹ Nạ Mỹ vẻ mặt ân cần như chị gái xoa đầu hai thằng mập. Ngoan, đứng hạng cao tí nữa mua kẹo cho hai người ăn. Dạo này người mập không còn đường sống trong nhà nữa rồi. Dĩ Kỳ Đỏ cùng Dạ Ổ Cổ đưa hai mắt nhìn nhau, mặc kệ kết quả gì, cứ đậu là tụi nó được tự do tung cánh ước mơ. Dù bên cạnh cái đại ma nữ có đậu sẽ kết hay không thì tụi nó cũng chả quan tâm nữa. Xoẹt. Mỹ Nạ Mỹ nhanh chóng xé mở hai phong bì thư của Dĩ Kỳ Đỏ và Dạ Ổ Cổ, cô bé nhìn vào bên trong và đọc thật to cho mọi người cùng nghe. Thư thông báo từ trường cao trung Sở Tát Hồ.
Xin chúc mừng em ạ, Đi Lạt Dạ Ổ Cổ đã thi đậu với số điểm 65/100, đứng vị trí thứ 35 trong kỳ thi này. Chúc mừng em Nẹn Đủ Dị Ký Đỏ thi đậu với điểm số 67/100, đứng vị trí thứ 33. Sao hai cậu đứng hạng thấp vậy, điểm thi cũng ít nữa. Mỹ Nạ Mì cau mày lại hỏi. Thì mục tiêu tuổi này là đậu mà Mỹ Nạ Chan. Thiệt tình chứ còn tớ cũng không có ý định theo anh hùng nghề nghiệp đâu. Tha cho mấy đứa em tội nghiệp này đại. Nói rồi hai thằng mập nhìn cô bé bằng đôi mắt cún con, khiến nhỏ nổi hết cả da gà. Em ơi, đừng có nhìn tôi với ánh mắt biến thái đó. Mỹ Nạ Mì xoa xoa đôi tay né xa xa hai tên béo. Mấy người còn nhỏ mà không chịu cố gắng ước mơ gì cả. Xem kết quả của Mỹ Nạ này đây. Xí. Mở ra đi. Coi chừng đố còn thấp hơn tuổi tớ đó. Không sao cả, ủng hộ Mỹ Nạ Chan. Mò mò nắm nắm bàn tay nhỏ, hò hét trợ uy cho cô nhóc. Rồi, banh to con mắt mà nhìn đi nha. Mỹ Nạ Mỹ vung vung mái tóc đuôi ngựa ngạo kiểu nói một câu. Nhưng ngón tay hơi run run và vẻ mặt cực độ chăm chú đã bán rẻ tâm trạng của cô. Dưới ánh mắt chăm chú của bốn đứa kia, Mỹ Nạ Mỹ hít một hơi thật sâu rồi mở phong bì ra. Mò mò ngay tức thì tiến tới bên cạnh cô bé. Hạng 5. Thiệt đấy hạng 3. Dại Ổ Cổ khoa trương hai cánh tay lên, làm một bộ mặt ta không tin được điều này. Kế bên nó, Dị Kỳ Đỏ vẫn còn há hốc mồm, ánh mắt lóe lên vài ngôi sao nho nhỏ, giống như biểu lộ gặp phải thần tượng vậy. Không lớn lối điệu bộ như hai tên này, nhưng Mỏ Mỏ quả thật cười tươi vô cùng rạng rỡ, nắm lấy hai tay Mỹ Nạ Mỹ mà lắc lắc. Cậu tuyệt quá Mỹ Nạ, đậu được trường chuyên cấp 3 ngang hàng chất lượng với vua luôn. Chúc mừng nhé Mỹ Nạ. Thì Tổ Mỹ chỉ đơn giản mỉm cười và đưa ngón cái cho cô bạn của mình. Dĩ nhiên là thế rồi. Phải nhìn là người nào thi chứ. Mỹ Nạ Mỹ kiêu ngạo như một chú gà trống nhỏ, ưỡn ngực lên gáy thật vang dội. Dị Kỳ Đỏ, Dại Ổ Cổ, hai cậu đã nhìn rõ chưa hả? Thấy rồi. Vậy sau này lấy đó mà học tập đó. Bờ lạp la bờ lạ. Tiếp theo hai thằng mập liền nhận được một tràng thuyết giáo, chủ yếu là về vấn đề ước mơ bay cao bay xa của tụi nó. Cơ mà không thể không công nhận điểm của Mina Mỹ quả thật rất cao, đạt đến 68 điểm. Mặc dù World và Sakis có thể khác biệt đôi chút về chương trình dạy học, nhưng thi tuyển sinh tuyệt đối là độ khó tương đồng, không hề ém bớt tí nào. Thì tổ Mỹ dám chắc nếu chuyển Mina Mỹ qua World thi thực chiến, cho dù tố chất thân thể chưa hẳn đã bằng các bạn nam khác, nhưng năng lực thủy khống của cô nàng ắt hẳn phải vượt vô số người. Mà nhìn chung lại, mấy đứa bạn của cậu cũng khá là nổi trội so với bạn cùng lứa, tất nhiên các thí sinh thi đậu trường chuyên ngoại lệ. Tên: Sakata Minami, LV14. Sở kỳ hiệu: Hoa Tở Cẩn Trô Lơ, Khống Thủy, LV16. Tên: Nẹn Đu Dị Kỳ Đỏ, LV13. Sở kỳ hiệu: Eater, LV17. Tên: Adi Lạt Giải Ổ Cổ, LV13. Sở kỳ hiệu: Ve, Thiếu Đốt Năng Lượng, LV17. Tên: Dạ Ổ Rọ Rồ Dù Mò Mò, LV13. Sở kỳ hiệu: Cơ Dệ Tì Vơ, Sáng Tạo, LV15. Mấy ngày ít ỏi trôi qua nhưng mà năng lực của Hỉ Tổ Mì vừa có một bước tiến nhỏ, chính là bảng dị năng lại tăng thêm sở kỳ hiệu mô tả. Không phải là sở kỳ hiệu rèn luyện giống cậu, mà là trời sinh dị năng lực. Giống như ở chỗ của Dị Ký Đỏ hay Dạ Ổ Cổ có hai sở kỳ ăn hàng cùng thiêu mỡ, quả thật là tuyệt phối. Mà chúng nó còn cao đến LV17 nữa, thiệt quá hợp với hai thằng mập. Ngoại trừ Ôn Mỹ Tật cùng nhóc Mỹ Đỏ Dị Dạ thì Mọ Mọ là người đầu tiên mà cậu thấy sự khác biệt trong bảng dị năng, đó là dấu chấm hỏi đằng sau năng lực sáng tạo của cô bé. Mặc dù không biết điều này có nghĩa là gì, nhưng chắc chắn không thể theo chiều hướng xấu mà đi được. Cơ mà. Này, Hitomi, có nghe bọn tớ đang nói không vậy? Hà a a a a. Hitomi ngơ ngác nhìn quanh quất như thể mới từ cung trăng rớt xuống. Đừng có đánh trống lảng thế chứ. Mau giao nộp hàng trên tay cậu để mọi người cùng xem. Thấy Mina Mì chỉ tay vào bức thư, Hitomi vội ném ra như cầm củ khoai nóng phòng tay. Đây, cho mấy cậu. Dị Kỳ Đỏ vừa thấy là thư, vẻ mặt liền háo hức kêu la. Nhanh mở Mina. Để coi Hỉ Tổ Mì có đạt hạng một như cậu ấy nổ với chúng ta hay không. Hỉ Tổ Mì. Cái gì gọi là nổ VWF? Chúng ta nói là tự tin có được không? Thí sinh kỳ gì Hỉ Tổ Mì, bạn đã đạt. Hệ. Hạng một. Đùa nhau hả? Dị Kỳ Đỏ giọng không thể tin được chỉ vào tờ giấy la toán lên. Đúng là nhất thật này, nhưng có gì mà. Hệ. Mỹ Nạ Mỹ gạt phát hai người bọn họ ra, vừa định nói vài câu, chợt há hốc mồm sửng sốt. Cô bé lắp ba lắp bắp, thanh âm cao vút chói tai cất lên. Hỉ Tổ Mì. Cậu hắc à? Tại sao điểm cậu nhiều như vậy? Điểm cậu ấy có vấn đề gì sao Mỹ Nạ Chan? Mò mò đứng sau chưa nhìn thấy rõ tò mò hỏi. Vấn đề lớn lắm ấy. Khi Tô Mì, mau thành thật khai báo cho tụi này, cậu có đi cửa phụ để vào vừa không? Mỹ Nạ Mỹ vẻ mặt kinh dị đến tột độ run rẩy hỏi. Mấy cậu biết tính tớ mà. Khi Tô Mì bất đắc dĩ nhún vai trả lời. Cũng chỉ có hơn 200 điểm thôi, có chi mà giản trận hình lớn như vậy. Có hơn 200 điểm A3. Mỹ Nạ Mỹ gần như hét lớn vào mặt toàn bộ mấy đứa nhỏ. Nhưng thấy vẻ mặt khó hiểu của tụi nó, cô bé liền chợt nhận ra không ai ở đây ý thức được điểm số này đại biểu điều gì. Thế này nhé, Mỹ Nạ Mỹ chậm rãi thở ra một câu. Các cậu có biết vua từ trước đến giờ thi quá 200 điểm chỉ một người duy nhất. Đó chính là Nom một hệ rổ Ôn Mỹ Tật. Mà tại thời điểm đó, Ôn Mỹ Tật đã cực kỳ mạnh mẽ, vậy nên, vua luôn ngóng trông những học viên tiềm năng có thể đạt đến Ôn Mỹ Tật cấp độ năm đó. Tuy nhiên, rất lâu rồi mà vẫn không hề tìm được một học sinh triển vọng, nên nhiều người đã quên mất vụ này. Vậy sao cậu lại biết hay thế Mỹ Nạ?
Giải ổ cô thắc mắc. Do tớ hồi nhỏ đọc báo, đến đoạn tin tức này thì cảm thấy hứng thú, nên nhớ tới giờ trừ. Cơ mà, thiệt tình không ngờ đấy. Hitomi, nhìn cậu cũng không cường tráng lắm nhỉ, năng lực cường hóa của cậu hồi đó thông báo cho bọn này cũng đâu có trâu dữ vậy. Làm cách nào mà cậu đạt được con số 225 điểm đó vậy? Mỹ nạ mỉ tấm tắc dạo quanh Hitomi một vòng, khiến cậu cảm thấy lạnh cả sống lưng. Bị trong nhà ma nữ để mắt cũng sống không quá tốt, may mà bọn họ sắp phải rời xa nhà để theo trường học, chứ không thì. Hitomi ngần ngừ rồi đáp lại một câu qua loa cho lấy lệ. Nói chung là chính mình cũng không biết nữa. Chắc do ăn may đi. Nan ý. Trả lời không có thành ý gì cả. Hai thằng béo cùng ma nữ bĩu môi tỏ vẻ chưa hài lòng. Thôi mà. Hôm nay nên ăn mừng vì thành tích của mọi người mới đúng. Mọ mọ mỉm cười nhẹ giọng hòa giải. Nói đến ăn, sự chú ý và tập trung của dị kỳ đỏ và dở ổ câu ngay lập tức bị phân tán. Tụi nó trâu đầu lại với nhau hiển nhiên đang bàn luận tối nay nên bắt ông bà già ổ rõ rổ rủ chiêu đãi bữa tiệc lớn cổ vũ việc thi đố của bọn nó. 4. Vào cùng khoảng thời điểm đó, hội đồng chấm thi ưa. Mấy bóng đen trước đó từng quan sát cuộc thi của bọn trẻ đang quay lại giám sát màn hình. Tổng điểm trong bài kiểm tra thực hành đã có. Ệ xạ mi nảy sân di dùn. Một kỳ gì hì tổ mì hạ gục, 205, giải cứu, 20. Hai bà tiểu gõ cắt sủ kỳ hạ gục, 77 giải cứu, 0. Ba kỳ gì si mạ ít trở rồ hạ gục, 39 giải cứu, 35. Tám mì đỏ gì dạ ị rủ cụ hạ gục, 0 giải cứu, 60. Chín tệ sủ tệt hạ gục, 49 giải cứu, 10. Người đứng nhất cùng những thí sinh còn lại chênh lệch quá xa. Một bóng đen cao lớn bình luận. Cũng lâu rồi, tôi mới thấy có hiện tượng này. Nếu nhờ không lầm, thì nó chỉ xuất hiện vào thời của anh đúng không? Ôn mì tất. Câu hỏi chia sang một cái bóng đen khác, thật không ngờ, người này lại gật rồi lắc đầu. Có đúng và sai, trên 200 điểm là chuẩn xác, nhưng cậu nhóc này, chỉ sợ còn ẩn giấu. Nếu cậu ta không đi xem xét các bạn khác vào cuối giờ, khẳng định điểm số giải cứu dù đạt được vẫn thua điểm số hạ gục. Đúng vậy. Bóng đen nhỏ nhất tiếp lời. Xem ra học sinh mới của chúng ta năm nay rất thú vị. Nhân tiện nói về học sinh thứ hai. Tôi đánh giá tiềm năng của nó khá cao. Dẫu cho không đạt một điểm giải cứu nào, vẫn có thể ôm hạng nhì chỉ dựa vào điểm hạ gục. Đó là giọng nói của một người phụ nữ, cô ấy có vẻ rất tán thưởng nhóc tóc vàng bạ kiểu gò cả sủ kỳ này. Những tên tội phạm rất nhận mục tiêu và tiến lại gần chúng. Nửa đoạn thời gian sau, khi tất cả đều đã mệt ngoài, cậu bé đã dùng cái năng lực hào nhoáng của mình để dẫn dụ lũ rổ bộ lại gần và phản công. Gan góc và lì lợm. Một người khác lại lên tiếng đánh giá. Nó trái ngược hẳn với học sinh xếp thứ 8 kia. Không điểm hạ gục và 60 điểm giải cứu. Nhìn nó tôi bỗng nhớ lại, trước kia cũng có vài người đương đầu với những tên tội phạm to lớn. Tuy nhiên, cái kiểu thổi tung như thế thì lâu lắm rồi không thấy. Nhưng mà phải chịu chấn thương cực kỳ nghiêm trọng sau khi buộc phát sức mạnh. Cứ như là năng lực này mới chỉ hiện ra ở thằng nhóc thôi vậy. Mấy vị giáo viên bình luận say sưa, không hề để ý một người đàn ông dáng vẻ lờ đờ, đang cau mày nhìn kết quả của các thí sinh ở trên bảng. Tobe con ni nu et. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Link dưới mô tả video nhé. Chương 20, Mi Hẹ Rồ Academia. Học viện anh hùng của tôi. Tháng 4, mùa hoa anh đào bắt đầu nở rộ. Và cũng là thời điểm mà tụi nhỏ phải đến trường. Nhìn lại một chút căn nhà giờ đây đã vắng bóng, thì tổ mì khẽ thở dài. Chuyện đời có tụ thì phải có tan. Đã từng họp nhau đi chơi, đi ăn, đi dạo khắp phố phường năm đứa tụi nó, lúc này chỉ còn có hai con người mà thôi. Bữa tối cuối hôm đó, bọn nhóc đã quẻ dầm trời, la hét, nhảy nhót om sòm trong biệt thự, cuối cùng chui vào ngủ lại phòng của Hitomi. Để rồi, sáng sớm ra, nhẹ nhàng tạm biệt mọi người trong yên lặng. Mỹ nạ mì đôi mắt đã đỏ hoe. Di Kỳ đỏ cùng dậu câu nghẹn ngào không nói được câu nào. Mấy đứa đó biết, sẽ mất rất lâu, tụi nó mới có thể về thăm ông bà Sải Ghi Ổ và viện mồ côi một lần nữa. Tạm biệt. Khi Tố Mỹ ngồi ăn sáng với ông bà già ổ rõ rổ rủ và mò mò mà trong lòng tràn đầy nổn ngang và tâm sự. Nhìn vẻ mặt của cô nhóc bên cạnh ắt hẳn cũng chẳng hề khá hơn cậu một tí nào. Bởi lẽ, sáng hôm nay, là thời điểm chính thức một học kỳ mới tại ngôi trường cấp 3 danh tiếng ua. Mang theo cặp sách, với tay chào tạm biệt bốn người lớn, thì Tố Mỹ song song sánh bước với mò mò trên con đường vẫn còn phủ đầy sương sớm. Giờ khắc này đây, trong tâm trí của Hitomi dường như đã trở lại thành một thằng nhóc cấp 3 chân chính, không còn là một siêu anh hùng bóng đêm mạnh mẽ cứu người như lúc trước. Vào giây phút này đây, cậu sẽ được tiến tới học viện anh hùng đầu tiên của chính mình. Mi Hẹ Rồ Academia. 4. Hitomi, chỗ này rộng quá. Mò mò kéo kéo tay áo của cậu bạn rồi chỉ khắp khuôn viên trường. Tất nhiên, trường chuyên cấp 3, khẳng định so với nhà của chúng ta lớn hơn rất nhiều. Nhưng lớn như vậy, tìm lớp học chỉ sợ khó khăn đó. Quả thật, xung quanh cũng có vài đứa học sinh dáng vẻ ngỡ ngàng như tụi nó. Thế là Hitomi và Mò Mò phải đi loanh quanh dò xét, cũng may là tụi nó đến sớm, và khu dạy học năm nhất cũng có một cái bảng hiệu rất lớn đặt phía trước để phân biệt, nên rốt cuộc, tại trước khi chuông reo 15 phút, hai đứa đã tìm ra được phòng học của mình. Khoa anh hùng. Lớp 1A. Rốt cuộc tụi mình cũng đã tới rồi. Mò Mò hưng phấn kéo cánh tay Hitomi chỉ vào tấm biển treo ngay trước một cái cửa khổng lồ, phải dài gần 3 mét là ít. Phụ. Giỏi lắm Mò Mò, không có cậu thì chúng ta chắc vẫn còn đi vòng tròn ở chỗ hồi nãy quá. Hitomi thở phào nhẹ nhõm. Cũng chả phải nịnh nọt hay khen quá mức gì, bởi vì nguyên bản Hitomi vốn là một dân mù đường.
gì chứ đi tìm lớp rồi tìm nhà các kiểu chính là nhiệm vụ mà cậu ghét cay ghét đắng. Nói chung là, đẩy cửa vào thôi. Hoa ba. Cửa vừa mở ra, hai bạn trẻ đã thấy phòng học đầy nhóc những gương mặt lạ hoắc. À mà cũng không hẳn, theo như Hỉ Tổ Mì liếc mắt một cái, đã nhìn được ba bóng hình quen thuộc. Tóc vàng điệu đà bắn lạ giờ. Mắt kính Lý Đạ Cun vẻ mặt nghiêm túc như ai cũng thiếu nợ mình vậy. Và cuối cùng là cả suốt kỳ bạ tiểu gò, đứa mà cậu đã cứu bằng thân phận đạc nỉ tật mấy tháng trước. Dưới góc lớp kia, nơi đó còn trống hai chỗ. Theo ngón tay của Mọ Mọ chỉ về chính giữa cuối lớp, còn có hai ghế trống ở hai bàn sắt cạnh nhau. Hỉ Tổ Mì và Mọ Mọ chia ra ngồi ở hai dãy khác nhau. Phía bên cánh trái ngoài cùng của cậu là một đứa bạn có mái tóc hai màu trắng đỏ được chia nửa thành hai phần riêng biệt. Hỉ Tổ Mì thấy thằng nhóc đó chỉ khẽ gật đầu khi cậu ngồi xuống rồi lại quay đôi mắt lạnh lùng của nó sang chỗ khác. Nhìn thằng bạn này, cậu cảm thấy đây quả là một con người đầy dây tâm sự. Nhưng còn chưa kịp mở lời, trong lớp đống vang lên tiếng ồn ào, nghe đâu giống mắt kiếng. Cơ mà đúng thật, bây giờ cậu ta đang tranh cãi với thanh niên bà tiểu gò. Chỉ thấy mắt kiếng Lý Đạ Côn vẻ mặt nghiêm túc, quát lớn với bà tiểu gò. Không được để chân lên bàn. Hả? Đáp lại Lý Đạ là giọng nói vẻ cợt nhả của bà tiểu gò. Đối với những đàn anh ở đua này, thì hành động đó rất vô lễ. Lý Đạ gắt lên, nhưng cũng chả ảnh hưởng gì tới bà tiểu gò. Cái tính coi thường tất cả chỉ sợ đã ăn sâu vào trong máu của nó rồi. Nó đáp lại bằng giọng điệu và vẻ mặt coi thường hết sức. Không hề nhé. Mày học ở trường sơ trung nào thế hả thằng diễn viên quần chúng kia? Hửm. Lý Đạ hơi khựng lại rồi tự hào vỗ vào ngực mình nói. Tôi là học sinh tại học viện tư Sao U Mẹ ấy. Vậy vậy cái tay. Tôi là Lý Đạ Kèn Mì ạ. Sao U Mẹ ấy. Giọng của bà cựu gọt chợt trở nên gay gắt. Vậy ra mày chính là cái thứ con nhà người ta đây à? Tao sẽ phải tận hưởng niềm vui khi nghiền nát mày đây. Bà cựu gọt vẻ mặt tí tởn khiến người ta muốn đập, kỳ lạ là mắt kính Cun vẫn còn nhẫn nhịn và chịu đựng. Nhưng Lý Đạ cũng tỏ vẻ phản cảm cực kỳ với điệu bộ và cách ứng xử của bà tiểu gò. Nghiền nát. Thật thô lỗ. Mục tiêu của cậu là anh hùng đúng không vậy? Xì. Nhắc tới đề tài anh hùng, bà tiểu gò đột ngột tỏ vẻ hết hứng thú, quay đầu sang chỗ khác định im lặng. Bất chợt, nó trợn hai mắt lên vẻ kinh ngạc. Ủa, cậu là? Lý Đạ quay đầu nhìn, và giật mình. Ngay tại của lớp, một thằng nhóc tóc đen đang đứng đực ở đó từ khi nào? Vẻ mặt của nó đỏ lên rồi luống cuống khi mấy chục đạo ánh mắt đồng loạt quăng về phía mình. Ơ mình. Nhưng trong khi nó còn đang lắp bắp thì Lý Đạ Cun đã bước tới thật hùng dũng, và... Chào buổi sáng. Mở cớ ba, có chào thôi mà làm gì giữ vậy cha nội. Tóc đen trong lòng thầm phun nước bọt. Tôi đến từ học viện Sao U Mẹ ấy, tôi là... Tôi nghe rồi. Tóc đen ngượng ngùng xua xua tay. Ờ thì... Tôi là Mì Đỏ Dì Dạ, rất vui được làm quen, Lý Đạ Cun. Ba miệng nó. Nhìn trước mắt khôi hài màn chào hỏi, cả lớp chỉ còn biết nhà ránh. Kế tiếp đó, một cô nữ sinh tóc nâu mới tới lại tiếp tục gia nhập bạn mới tổ hai người, khiến cho mấy đứa khác im lặng đến cực độ. Các em ồn ào quá. Nếu muốn chơi trò kết bạn thì qua chỗ khác hội đi. Âm thanh bình thản kèm theo sự lười nhác vang lên làm đứng hình toàn bộ học sinh, đặc biệt là ba đứa đang đứng ngoài kia. Đây chính là khoa anh hùng đấy. Giọng nói lại vang lên một lần nữa, giờ khắc này, lũ học trò mới nhận ra dưới đất có một cái túi ngủ hình xoắn tròn tròn, ở trên đỉnh có một khuôn mặt đang ló ra. Người đàn ông rút từ trong ngực một cái ổng và bắt đầu thổi. Chỉ mất tầm 5 giây là cái túi ngủ phồng lên đủ để ông ta bước ra ngoài. Đây là dân chuyên sao? Vì thế nào lại mất hình tượng như vậy chứ? Đó là toàn bộ suy nghĩ của bọn học sinh lúc này, tụi nó chưa thấy một anh hùng chuyên mà lại lờ đờ giống như thế cả. Hai tóc ổng dài xóa tới tận vai, mắt thì lim dim tưởng chừng bất cứ khi nào cũng có thể ngủ gục tại chỗ. Vai thì quấn từng lớp băng dài. Ổng nhìn hết cả lớp rồi nói. Tôi là giáo viên chủ nhiệm. Ezra Hoa Sota. Chào các em. Hề e e e e e e ba. Mấy đứa học sinh ổ hết cả lên. Giáo viên chủ nhiệm của tụi nó đây sao? Không hề quan tâm đến phản ứng của học cho mình. Ezra Hỏa Sen sẽ cuốn túi ngủ lại và thò tay vào đó lấy ra bộ đồ thể dục dành riêng cho học sinh mua. Mặc dù hơi đột xuất chút, nhưng các em hãy mặc đồng phục và xuống sân ngay. Thầy định chuẩn bị làm gì vậy ta mấy đứa nhỏ đặt dấu chấm hỏi. 3. Kiểm tra đánh giá năng lực 3. Cả lớp đồng thanh la lớn. 20 đứa học sinh tỏ vẻ ngớ ra trước quyết định của ông thầy. Cô bé có mái tóc nâu lên tiếng hỏi. Thế còn lễ chào mừng, định hướng thì sao ạ? Và đó gần như là câu hỏi chung của tất cả mọi người. Nhưng ông thầy ngay lập tức trở về một câu phũ phàng. Nếu đã có ý định trở thành anh hùng thì mấy cái sự kiện nhàn nhã ấy không dành cho mấy đứa đâu. Hệ. Đâu đó vang lên vài tiếng than thở thất vọng của học sinh, Ezra Hỏa chưa vội xoay lại mà tiếp tục đứng đối diện lưng về phía tụi nhỏ tiếp tục. Ưa nổi tiếng vì việc không bị hạn chế trong khuôn khổ nhà trường. Và đó cũng là cách mà giáo viên bọn ta điều hành lớp học. Ta nghĩ mấy đứa đều đã làm việc này hồi sơ chung đúng không? Những bài kiểm tra thể chất không được phép sử dụng năng lực. Ezra Hỏa giơ lên chiếc điện thoại cảm ứng trong tay cho bọn nhóc thấy rõ một đoàn số liệu hiện ở đó. Đây chính là cách mà đất vẫn sử dụng số liệu bình quân từ các học sinh không sử dụng năng lực. Không hề lý tính chút nào cả. Cũng do bộ giáo dục cứ chỉ hoan vấn đề cải cách hoài thôi. Người đứng đầu trong bài kiểm tra thực hành. Là cái gì đúng không? Thầy Ezra Hỏa vừa nói vừa chăm chú vào một gương mặt, dù chỉ đứng đằng sau nhưng vẫn cực kỳ nổi bật nhờ chiều cao của cậu. Là em. Hỉ Tổ Mì gật đầu đáp. Ngay lúc này, cả lớp chợt nổi lên tiếng xì xào bàn tán. Nghe nói cậu ta phá vỡ kỷ lục từ trước tới giờ đó.
hơn xa điểm số của người thứ hai luôn. Đạt tới trên 200 điểm. Chính tôi cũng không tin vào mắt mình khi thấy kết quả của cậu ta. Đằng sau Hitomi, mấy đạo nóng bỏng ánh mắt, căm ghét có, đấu kỵ có, ngưỡng mộ có, khâm phục có nhìn chăm chăm vào người cậu. Được rồi, im lặng. Thầy Ezra họa lên tiếng để bọn nhỏ giữ trật tự. Ông chăm chú vào Hitomi một lát rồi hỏi. Hồi còn học sơ trung, thành tích ném xa của em là bao nhiêu?
Tầm 70 mét.
Tốt, thử ném kết hợp với năng lực của em xem. Ông thầy nói và quăng quả banh tennis cho Hitomi. Chỉ cần đứng trong vòng tròn, thích làm gì tùy em. Nhanh nhanh tung ra những gì em có đi.
Vâng.
Hitomi tiếp lấy quả bóng và bước vào cái vòng trắng vạch giữa sân. Cậu nắm lấy quả bóng và đứng im.
Sao cậu ấy bất động vậy?
Đang xúc thế lấy đà à? Trong mắt người khác, Hitomi giống như đang câu giờ, nhưng chỉ cậu mới biết, mình cần phải điều chỉnh lại sức mạnh bản thân. Đừng nói xài 100% công suất, chỉ sợ không tới 50% cũng đủ cho quả banh này tiến về miền cực lạc luôn rồi. Lúc đó sợ khó mà giấu giếm thực lực bản thân được. Nắm nắm một chút, cảm thụ lại sức mạnh, Hitomi khoe miệng khẽ nhếch lên một vệt bí ẩn. Đúng lúc mà thầy Ezra dự định lên tiếng, Hitomi liền động thân hình.
Bít bùm ba.
Thét lớn một tiếng, cánh tay đẩy mạnh ra, cả thân hình của Hitomi dường như lao theo đường bóng.
Bành.
Vang dội một tiếng nổ, đi kèm với nó là một loạt những âm thanh xé rách không khí muốn chói tai và từng đợt âm bạo liên tục xuất hiện trên bầu trời. Quả bóng phóng đi như tên lửa rồi biến mất trong tầm mắt của mọi người.
Tích, tích, tích.
Tiếng chuông màn hình cảm ứng điên cuồng reo lên phải mất hơn 5 giây ngay sau khi quả bóng được ném. Ezra hỏa mí mắt hơi giật một chút nâng chiếc điện thoại lên để toàn bộ học sinh được thấy rõ ràng con số trong đó. Chương 21, giới hạn của năng lực, 1. Nhìn cho kỹ, đây chính là mốc giới hạn đầu tiên của em. Đó cũng là cách có lý tính nhất để hình thành nền tảng cho một anh hùng. Ezra hỏa sen sấy đưa cao màn hình điện thoại, để lộ ra một con số mà mấy đứa nhỏ phải giật mình.
850m.
Vê đút hoặc vê đút.
Tuyệt quá.
Khó tin thật đấy. Không hổ là người đứng đầu với số điểm áp đảo. Bọn học sinh xì xào bàn tán, hiển nhiên rất kinh ngạc với con số ném xa này. Dạ ô dọ dỗ rủ mò mò đôi mắt đẹp ngóng nhìn đứng ở giữa lớp tỏa sáng hào quang rực rỡ thân ảnh, trong lòng đông dâng lên một niềm tự hào như chính cô bé đã làm điều đó vậy. Hitomi Kun, quả là tuyệt nhất. Và việc cho phép dùng năng lực ném bóng đã kích thích sự hứng thú của toàn bộ học sinh. Trông thú vị thật đấy. Một cô bé sở hữu dáng hình thon thả với một làn da màu hồng phất và cặp sừng nhu nhú trên đầu hưng phấn nói. Nhìn dáng vẻ tinh nghịch và hiếu động của cô nhóc này, không hiểu sao Hitomi lại liên tưởng đến Minami. Mặc dù vẻ ngoài khác biệt rất lớn, nhưng tính cách lại mang nhiều nét tương đồng. Ở dưới lớp lúc này, mấy cậu con trai cũng tỏ ra kích động vô cùng. Tụi nó sắp được phô diễn tài hoa của bản thân mà ngày thường luôn luôn bị kìm nén, đặc biệt là ở đây còn có nhiều bạn nữ nữa chứ. Đúng là một cơ hội tốt để làm dáng mà. Có điều, nụ cười trên môi chúng tắt ngay lập tức, bởi vì một giọng nói đạm đạm từ Ezra họa sen sẩy vang lên. Trông vui đến thế cơ hả? Thầy gằn giọng lại. Mấy đứa có 3 năm để trở thành anh hùng. Các em định giữ cái thái độ này trong suốt quãng thời gian đó sao?
Được rồi.
Ezra họa sen sẩy bỗng dưng hạ thấp thanh âm lại và nở ra một nụ cười nguy hiểm. Em nào xếp hạng bét trong số 8 bài kiểm tra sẽ bị đánh giá là không có tiềm năng và hình phạt chính là bị đuổi học.
Hà ba.
Thầy vừa dứt lời, cả lớp đã đồng thanh thét lên thật to, vẻ sửng sốt cực độ hiện rõ lên khuôn mặt từng đứa. Chắc có lẽ không ai trong chúng ngờ được rằng một bài kiểm tra thể năng đơn giản lại dính líu tới đuổi học cái này kinh khủng hình phạt.
Yên lặng.
Thầy ra hiệu khiến cả đám vừa xôn xao giờ khắc này im phăng phắc. Tụi nhóc chỉ sợ phải lánh thêm một tin tức kinh khủng nữa thì trái tim nhỏ bé của bọn nó chịu không nổi mất. Tùy từng học viên mà giáo viên bọn ta có thể tự do làm bất cứ thứ gì mình muốn. Nói rồi, thầy bỗng ngẩng đầu lên, kéo mái tóc dài để lộ ra một gương mặt đang mỉm cười đầy vẻ thách thức.
Nào, xin chào mừng.
Mấy đứa đã đến với khoa anh hùng của ưa. Chậm chạp một lúc lâu, bầu không khí áp lực đó mới dần dần đi qua. Tụi nhóc đã bị người thầy giáo mới của mình cho một đòn phủ đầu nặng nề ngay ngày đầu tiên đi học.
Đúng lúc này,
hạng chót sẽ bị đuổi học. Nhưng đây là ngày đầu tiên đi học mà.
À không, cho dù là ngày đầu thì nó cũng không công bằng tí nào.
Gan dạ lắm cô gái. Cả lớp âm thầm đánh một ngón tay cái cho cô bé. Hitomi nhớ mang máng lúc nãy bạn nữ này được gọi là ưu dạ dạ cả thì phải dâu sao thì, vẫn phải tán dương cho dũng cảm của cô nhóc khi dám đặt câu hỏi vào giờ phút căng thẳng như vậy. Nhưng câu hỏi của cô bạn không hề làm thầy Ezra họa chun bước một chút nào, thầy chỉ nhìn quanh cả lớp, thấy rất nhiều ánh mắt đồng loạt hướng nghi vấn về phía mình, mới điểm tĩnh đáp lại. Thảm họa thiên nhiên, tai nạn lớn, bọn tội phạm xấu tính. Thiên tai nếu xảy ra thì không thể đoán trước thời gian và địa điểm được. Nhật Bản này tràn đầy những điều bất công. Và người ngăn chặn những việc đó chính là những anh hùng. Nếu mấy đứa chỉ muốn tụ tập cà kê với bạn bè sau giờ học thì thật tội nghiệp. Trong 3 năm tới đây, vua sẽ làm mọi thứ để mấy đứa có thể tận hưởng một chương trình rèn luyện cực kỳ khắc nghiệt. Tiến xa hơn nữa.
Đợt lớp sùng trạ.
Nụ cười đáng ghét và đầy tính khiêu khích đó lại một lần nữa nở rộ trên mặt ông thầy. Ông ngoắc ngoắc ngón trỏ về phía lũ học trò và nói. Hãy vượt qua nó bằng tất cả những gì các em có.
Thật sự là vậy sao?
Nhưng vấn đề này quá nghiêm trọng để gây áp lực chứ. Lũ học sinh chấn động đến cực độ và im lặng tự hỏi sau những câu nói như hồi chuông thức tỉnh gõ thật mạnh vào đầu của người thầy giáo mới.
Đúng vậy.
Tụi nhỏ đống chốc nhận ra rằng, tụi nó đang học ở khoa anh hùng của học viện UA, một ngôi trường danh giá đã đào tạo biết bao vĩ nhân trong lịch sử. Và tụi nó,
sẽ là những con người đó trong tương lai. Vào lúc này đây, những ngọn lửa tồn tại sâu trong linh hồn của các chiến binh trẻ tuổi đã bùng cháy. Bài kiểm tra bắt đầu. Bài kiểm tra số 1, chạy 50m. Quy tắc rất đơn giản, mỗi lần hai em tiến vào vạch xuất phát, rô bộ sẽ tự động đo lường kết quả. Rất nhanh, mắt kiếng lì đạ cun bước ra cùng với một cô bé vóc người nhỏ con, năng lực giống như hết ộp mà hỉ tổ mì nhớ không lầm thì gọi là ạ xịt xỉu. Chuẩn bị chạy. Cơ giới giọng vừa chấm dứt, thân thể cả hai người lập tức bắn ra nhanh như điện xẹt. Đặc biệt là lý đạ, năng lực động cơ khiến cậu ta có một tốc độ bộc phát kinh hoàng, lấy mắt thường gần như không tài nào thất được, lao tới đích chỉ mất 3.04 giây. Ạ xịt xỉu 5.58 giây. Tiếp theo chính là cậu nhóc trong lớp duy nhất có đuôi, nhìn trang phục giống hệt một võ thuật gia chính hiệu. Kiểm tra kèm với cậu là cô bé tóc nâu ủ dạ dạ cả. Ojiro 5.49 giây. U dạ dạ cả 7.15 giây. Mọi người thật không có tí nào sáng tạo cả. Lạ dở xa mạ sẽ khi tới lượt mình. Xem tôi biểu diễn nè, lạ dở rốn. Vừa nói, thanh niên điệu đà nhảy lên một cái, một chùm tia sáng từ bụng cậu phát ra, to cỡ 3 quả đấm cộng lại. Dựa vào lực đẩy của tia sáng đó, tên này bay thẳng một lèo. Nhưng ngay khi mà mọi người nghĩ cậu ta sẽ về đích luôn, bất chợt điệu đà ngã cái bịch xuống đất. Cả lớp, ho ho. Thường hay lắm ai dè ba. Điệu đà không hề xấu hổ khi thấy mọi người nhìn chằm chằm, ngược lại hết cao mặt lên giải thích, mà có lẽ là để che giấu sự xấu hổ. Nếu tôi bắn lâu hơn 1 giây thì sẽ bị đau bụng đấy. Đứng bên ngoài quan sát, Ezra họa nhìn kỹ từng đứa học trò mà ông sẽ dạy và nghĩ thầm. Tìm kiếm giới hạn của năng lực. Tựa vào kết quả mà phát triển nó thêm. Nhưng gì các em có thể, những gì không thể đều sẽ trở nên rõ ràng ra thôi. Việc đó sẽ giúp các em tùy cơ ứng biến để có thể sống sót được. Thâm thúy vai ra. Thịt ba. Trong lúc Ezra họa đang suy nghĩ, các thí sinh vẫn cứ tuần tự mà lên, robot cũng cho điểm liên tục. Bà Kiệu Gõ Katsuki, 4.13 giây. Mị đỏ gì dạ y dù cụ, 7.02 giây. Khi Tố Mị quan sát và nhận ra chỉ còn mình và cậu trai tóc đỏ bạc sen kẽ ở lượt cuối cùng. Lần này, khi Tố Mị cũng chẳng muốn mạnh mẽ phá quan chẳng tướng, cuối cùng chỉ khống chế thời gian về lúc 4.5 giây, bên cạnh cậu bạn mất tới 6 giây mới hoàn thành lượt của mình. Xong xuôi, thầy Ezra họa không nói thêm gì mà dẫn tụi nó vào phòng thể dục bên trong đại sảnh. Tại đây, lũ nhóc tiếp tục làm bài kiểm tra số 2, đo lực tay. Bài kiểm tra số 3, bật xa. Bài kiểm tra số 4, bật ngang. Bài kiểm tra số 5, ném xa, riêng ở bài này thì Tố Mị được miễn vì đã ném ở khúc đầu. Ở phần thi này, người tới trước hết là nhóc tóc vàng táo bạo Bạ Kiểu Gò. Nó nhìn ai cũng với ánh mắt hằm hằm, và đặc biệt là đối với Hỉ Tố Mị. Cậu cảm nhận được trong đó sự đố kỵ, ghen ghét, tức giận. Rất nhiều cảm xúc tiêu cực mà chính Hỉ Tố Mị cũng không hiểu tại sao thằng này lại có vấn đề lớn tới vậy. Cứ việc đã từng cứu nó, nhưng cậu quả thật là muốn đập bẹp tên này để hỏi cho ra lẽ. Bạ Kiểu Gò lấy đà rồi quăng quả bóng, miệng hét lớn. Chết đi. Đi kèm với đường bay quả bóng là một cú bùm, thật to từ tay Bạ Kiểu Gò. Áp lực từ vụ nổ do nó tạo ra đã đẩy trái banh đi xa tích tắp. Thành tích của nó lên tới 750m, chỉ đứng sau mỗi Hỉ Tô Mi. Nhưng ngay lập tức, cô bé tóc nây lên xoa nhẹ quả bóng một cái, thế là em nó một đi không trở về, mất hút ở bầu trời xanh. Vô cực. Cả lớp giật mình. Kinh vãi. Vô cực luôn hạ bay. Tuy nhiên, không ai để ý tới nhóc tóc đen mị đỏ dị dạ đã mặt mày sắm lét. Điểm kiểm tra nãy giờ của thằng nhỏ không hề lý tưởng chút nào, thậm chí có thể nói là thấp rất nhiều so với các bạn cùng lớp. Trong đầu Mỹ đỏ dị dạ luôn luôn vọng lại lời mà ông thầy đã nói đầu giờ kẻ về chốt sẽ bị đuổi học. Áp lực của nó bây giờ lớn hơn bao giờ hết. Mọi người đều có ít nhất một kết quả ấn tượng. Mỹ đỏ dị dạ siết chặt trong tay quả bóng tennis để tăng thêm lòng dũng cảm cho chính mình. Chỉ còn lại mỗi cái này. Liếc nhìn chân trời xa xăm, môn thi sắp hết rồi, mình cũng chả còn cơ hội nữa. Bây giờ hoặc không bao giờ. Mỹ đỏ dị dạ đang hồi ức lại những ký ức đẹp nhất trong lòng thằng bé. Và rồi, nó hét lên thật to, cánh tay bắt đầu nổi những đường vân đỏ. Ném này ba. Cả lớp, ho ho. Bà Kiểu Gò, nó chỉ là thằng vô năng mà thôi. Mị đỏ gì dạ, không ho không. Cảm giác hốt hoảng cùng lo sợ tràn ngập tâm trí thằng bé. Bóng bay thấp đến thế ba. Rõ ràng khi nãy mình đã xài năng lực mà. Tại sao lại như vậy? Và ngay lập tức, nó biết lý do vì sao. Ta mới xóa năng lực của em rồi. Mị đỏ gì dạ nhìn lại và hết hồn. Thầy Ezra họa đã không còn là cái tia dáng vẻ ủ rũ buồn ngủ trung niên, mà là mắt đỏ trận trừng tựa la sát, tóc đen dựng ngược đại ma thần. Trên vai ông, dây vải bắt đầu tung bay nhảy múa. Giống như chúng sở hữu sinh mệnh thật sự vậy. Không chỉ riêng Mỹ đỏ dị dạ, và đám học sinh trong lớp đều giật mình trước sự thay đổi trạng thái 180 độ của ông thầy, kể cả Hỉ Tô Mi. Cậu kinh ngạc nhìn vào bảng số liệu của người thầy này, hay là giờ cậu mới để ý, vì trước đó hình tượng của ông thầy quá mức đánh lừa thị giác. Tên: Ezra Hoa Sota. Level 17. Sở kỳ hiệu: Y Lệ ở, xóa bỏ. Đây lẽ nào là một khả năng đặc biệt, không sở hữu cấp độ. Hỉ Tô Mi âm thầm nhìn trước mắt nặng nề khung cảnh nghĩ ngợi, cậu đã từng gặp trường hợp tương tự, đó là của Momo. Nhưng em ấy hiện dấu chấm hỏi, còn người thầy này là dấu chấm than. Chắc chắn trong đó phải có sự khác biệt, nhưng Hỉ Tô Mị hiện tại vẫn chưa thể tìm hiểu rõ được. Thầy Ezra họa xóa đi năng lực của Mị đỏ dị dạ, vẻ lạnh lùng trên khuôn mặt ông lại càng rõ ràng hơn bao giờ hết. Từng câu chữ mà ông phun ra như từng chậu nước lạnh dội vào người thằng bé.
Kỳ thi tuyển sinh chắc chắn chưa đủ lý tính. Ngay cả một thằng ngãi như em cũng có thể trúng tuyển. Năng lực của em bị xóa sao? Mị đỏ gì dạ vẻ khó tin đáp lại. Nhưng rồi, nó chợt khưng lại như nhận ra điều gì. Cặp kính đó, đúng vậy. Thầy có thể vô hiệu hóa năng lực của người khác chỉ bằng ánh mắt. Anh Hùng xóa bỏ. Ý ớ hì đầu. Xôn xao. Xôn xạ ư ồ ồ. Mấy đứa nhỏ bên dưới thì thảo bàn luận. Ý ớ hì đầu. Chưa hề nghe tới. Tôi có nghe nè. Thầy ấy là anh hùng thế giới ngầm, gần như Đạc Nhi Tật ấy. Mấy cậu biết Đạc Nhi Tật hết chứ? Dĩ nhiên. Anh ấy rất ít khi ra mắt công chúng, nhưng vẫn nổi làm đấy. Phóng viên cũng chẳng thu thập được bao nhiêu tin tức về anh hùng này. Vụ mấy tháng trước của bà Tiểu Gõ chính là do anh ấy cùng Ôn Mị Tật tiêu diệt tên tội phạm tà ác đó. Úp thật mờ, thầy S dạ họa cũng dứa, thầy ấy không để ý đến cánh báo chí, át hẳn sợ họ ảnh hưởng đến công việc của thầy. Có một số lượng nhỏ anh hùng đều như vậy. Tụi nó ngừng trao đổi ngay khi thầy S dạ họa liếc nhìn về phía lớp, cả bọn bắt đầu tập trung ánh mắt về phía Mị Đỏ Dị Dạ, nó đang run như cầy sấy, chờ đợi phán quyết dành cho bản thân. Chương 22, giới hạn của năng lực 2. Theo ta thấy thì em không thể kiểm soát được năng lực đúng không, Mị Đỏ Dị Dạ? Vẫn dáng vẻ khiếp người và giọng nói vô cảm đó, thầy S dạ họa lạnh lùng đặt câu hỏi cho Mị Đỏ Dị Dạ. Dạ vâng. Chẳng lẽ em lại định trở thành phế nhân và để người khác đến cứu nữa à? Từ ba. Mị Đỏ Dị Dạ nuốt nước bọt một cái, trên khuôn mặt tàn nhàn của thằng bé đã chảy đầy mồ hôi mà nó không hề hay biết. Nó lắp bắp đáp lại. Đê đê đó không phải là ý định của em. Ba. Chưa nói dứt lời, sợi dây vải từ người thầy S dạ họa đã quăng tới trói lấy thằng nhỏ và kéo về trước mặt ông. Đôi mắt đỏ rừng rừng như ánh lửa ấy chăm chú nhìn vào thằng bé và gần rõ từng câu. Cho dù em có ý định gì đi nữa, thì những người xung quanh cũng sẽ buộc phải đến cứu em thôi. Thế thao? Trước kia, có một anh hùng với sự đam mê mãnh liệt đã cứu hơn ngàn người và tạo nên huyền thoại. Dù em có lòng dũng cảm đó thì vẫn chỉ là một kẻ lót đường, biến thành một con bút bê vô dụng sau mỗi lần cứu được một người. Mị Đỏ Dị Dạ ý dù cụ. Với sức mạnh của em thì không thể trở thành anh hùng được đâu. Gì chứ? Thầy ấy phủ định chính mình. Nhưng cho dù có vậy đi chăng nữa, em cũng sẽ chứng minh cho thầy thấy. Đôi mắt Mị Đỏ Dị Dạ ánh lên vẻ quyết liệt đối thẳng với ông thầy mà không hề chùn bước chút nào. Bất chợt, sợi dây vải đột ngột giãn lỏng và thả cậu ra. S Dạ Họa nhắm mắt lại không hề nhìn tới thằng nhóc và nói: "Ta đã trả lại năng lực cho em rồi. Em có 2 lượt ném bóng nữa, nhanh nhanh làm trò xong đi." Mị Đỏ Dị Dạ trầm mặc túi đầu xuống, tự lẩm bẩm với bản thân trong khi ông thầy đi ra bên ngoài vòng tròn và quan sát nó. Liệu thằng nhỏ sẽ chấp nhận thất bại trong danh dự ở đây bằng cách dùng toàn lực, hay là chịu xếp bét với rủi ro bị đuổi học? Cho dù có lựa chọn thế nào, thì sự thật nó vẫn chẳng hề sở hữu tí tiềm năng gì cả. Ở bên dưới, Hitomi cảm thấy chân thực đáng tiếc cho cậu bạn mới này, ở bản thân thằng nhóc, phản phất cậu thấy được bóng hình mình ở đâu đó. Sức mạnh đấy quá lớn với Mị Đỏ Dị Dạ, có một thời mình cũng gặp phải rồi, hồi đó, mình đã giải quyết nó bằng cách tập luyện từng bộ phận cơ thể. Vấn đề là cậu ta có thể tạo ra được kỳ tích chỉ với một phần của bàn tay khi không sử dụng cả cách tay hay không? Mị Đỏ Dị Dạ. Hitomi quyết định lên tiếng, phá vỡ bầu không khí yên tĩnh của cả lớp. Thằng bé định làm gì? Thầy S Dạ Họa khó hiểu tự hỏi. Nhưng mặc kệ mấy chục cái nhìn chú mục vào chính mình, Hitomi chỉ lặng lặng nói một câu. Mị Đỏ Dị Dạ, sức mạnh của cậu có tiềm năng rất lớn. Chỉ là cơ thể của cậu không cách nào toàn bộ tiếp nhận nó. Nếu cậu có thể phát huy một bộ phận của sức mạnh này chỉ với một phần nhỏ trong cơ thể, tôi nghĩ bài kiểm tra sẽ không là điều gì khó đối với cậu. Hà ba. Tiềm năng rất lớn. Như vậy Hitomi đang nói trái ngược lại lời khẳng định ban nãy của S Dạ Họa Sensei. Hừ. Còn lâu, đệ cụ chỉ là đồ ăn hại mà thôi. Im lặng. Hitomi đột ngột vẫn hơi khẽ gầm lên, tạo thành thanh âm chấn nhiếp toàn bộ mấy đứa học sinh, kể cả 2 ông thầy đang đứng đó, một người đang nút xem. Cậu chỉ nhìn Mị Đỏ Dị Dạ và nở một nụ cười. Lý nào, một người đã được anh hùng bóng đêm Đạc Ni Tật công nhận, lại có thể bị kẻ khác phủ định cơ chứ? Tôi nghĩ chắc cậu cũng hiểu những gì tôi nói nãy giờ đúng không? Cho thầy ấy thấy quyết tâm và tiềm năng chân chính của cậu đi. CC cảm ơn. Mị Đỏ Dị Dạ lấp bắp. Nước mắt nó bỗng trào dâng. Thằng nhỏ quay người lại để tránh bị người khác nhận ra. Đây là lần thứ 2 rồi, nó được người khác khẳng định giá trị chính bản thân mình. Mị Đỏ Dị Dạ cảm thấy sức mạnh Văn Pho Ôn đang mạnh mẽ bùng cháy hơn bao giờ hết. Cú ném này, mình sẽ không dùng cả cánh tay. Đúng như S Dạ Họa Sensei nói, mình không thể cứ đổ lỗi cho việc mất kiểm soát. Bản thân mình bắt buộc phải cố gắng hơn bất cứ ai. Cảm ơn nhé. Hitomi-kun, cậu quả là một người bạn tuyệt vời. Chính mình sẽ không làm cho mọi người thất vọng. Thế nên với toàn bộ sức mạnh hiện giờ, mình sẽ làm tất cả những gì có thể. Cả thân thể bung ra mạnh mẽ, Mị Đỏ Dị Dạ lao cánh tay mình theo quả bóng, một nguồn năng lượng mạnh mẽ từ thân thể lập tức truyền ra. Và chúng đều tụ tập lại ở đầu ngón trỏ tay phải của cậu. Kèm theo đó, là một tiếng hét thật lớn. Smash 3. Vành 3. Bóng vừa thoát khỏi tay thằng nhóc, liền mạnh mẽ xé rách khoảng không gian trước mặt nó, tạo thành từng đợt khí lãng thật lớn lan tỏa khắp bầu trời. Đấy chính là Power. Ba hỏa a a a 4. Cả lớp đồng thanh la lên, mọi người đều giật mình trước màn biểu diễn của Mị Đỏ Dị Dạ. Và người ngạc nhiên nhất, không ai khác ngoài S Dạ Họa. Ông nhìn chăm chú vào thằng nhóc mà trước đó bản thân vừa mới phủ định khả năng của nó. 750 mét. Đó là con số đang hiện hiện trên điện thoại S Dạ Họa lúc này. Sensei.
Mị Đỏ Dị Dạ từ từ quay người lại, nắm chặt lấy ngón tay đã gãy nát sau cú ném vừa rồi. Đôi mắt của nó tràn ngập nước, nhưng khuôn mặt lại nở một nụ cười vô cùng sáng lạ. Bởi vì em vẫn cử động được đây. Thằng nhóc này ba. Ét Dạ Hỏa tâm lý cực kỳ chấn động, ông nhìn sâu sắc Mị Đỏ Dị Dạ, phía bên kia Hỉ Tổ Mị. Và bất ngờ thay, trên gương mặt lạnh lùng của ông thầy, đống xuất hiện một nụ cười khác hẳn ban đầu. Đó là một nụ cười đầy vẻ khích lệ và tự hào không hề che giấu một chút nào. Năm học này, khoa anh hùng, lớp của ông đã vượt quá mong đợi rồi. 4. Lại nói, nhìn cái kia gầy gò, có chút ốm yếu thân ảnh đang thể hiện cho cả lớp thấy một năng lực vô cùng ghê gớm. Vẻ bất ngờ cùng khó tin đều không thể che giấu trên khuôn mặt của từng thành viên lớp 1A. Và bà Cựu Gõ Cát Sủ Kỳ chắc chắn là người sửng sốt nhất ở đây, hai con mắt nó trợn trừng cùng với cái mồm há to như thể đang gặp phải điều vô lý nhất trên đời. Vẻ mặt nó từ đỏ cạch chuyển sang tái xám, rồi lại đỏ bừng tức giận. Thế nghĩa là sao hả? Bà Cựu Gõ gầm lên, hai tay nổ lùng bùng từng đợt khói lửa hoa mỹ. Trong lúc chưa có ai kịp phản ứng, bà Cựu Gõ bung sổ ra khỏi vị trí, lao nhanh về phía Mị Đỏ Dị Dạ, địa bộ đầy tính đe dọa. Thằng khốn đệ cũ, mau giải thích cho tao. Ba. Cắt cờ cờ trà nờ ba. Mị Đỏ Dị Dạ thất thanh la lên, vẻ mắt trắng bệch không còn hồn máu, rõ ràng bà Cựu Gõ đã để lại trong lòng nó một ấn tượng hết sức đáng sợ. Muốn hành động sao? Thì Tổ Mị khẽ nhếch mắt lên, chân đang định di chuyển bỗng dừng lại. Mấy sợi dây vải từ người Ét Dạ Hỏa sen sợi như một u linh thoát cái đã bám theo sát sau lưng bà Cựu Gõ và trói chặt lấy thân thể cậu ta. Hạc CCC3. Bà Cựu Gõ bị cương ép dừng lại, cố gắng vận lực xé rách dây vải nhưng không thành công. Cái? Mấy miếng vải này sao chắc thế? Chúng là vũ khí dùng để bắt giữ được làm từ sợi cắt bòn dệt trộn với hợp kim đặc biệt tạo thành. Thiết tình. Ét Dạ Hỏa sen sợi lạnh nhạt nói, nhưng bất kỳ ai cũng nghe được từng tia khó chịu cùng mất kiên nhẫn trong đó. Hết lần này đến lần khác cứ bắt ta phải dùng đến năng lực là sao? Mắt của ta khô hết rồi. Cả lớp, o. Năng lực kinh vậy mà hạn chế thế. Xoẹt. Thầy Ét Dạ Hỏa thu lại sợi dây, tóc hạ xuống vẻ đờ đã từng ngày. Ông nói. Tốn thời gian quá đấy. Kế tiếp là ai thì mau chuẩn bị đi. Mị Đỏ Dị Dạ nhanh lẹ né sang một bên, tránh ra đang ở trạng thái có thể nổi điên bất cứ lúc nào bà Cựu Gò. Ở bên dưới, U Dạ Dạ cả vẻ mặt tân cần hỏi han vết thương của nó. Ngón tay của cậu có sao không? Ừm tơ vẫn còn chịu được. À mà Hì Tổ Mị Cun. Mị Đỏ Dị Dạ quay sang người duy nhất ban nãy dám công nhiên ủng hộ nó. Mị Đỏ Dị Dạ trợn túi thấp đầu xuống nói với giọng cảm kích. Cảm ơn. Vì đã cho mình thêm niềm tin vào lúc đó. Không có chi. Hì Tổ Mị mỉm cười đáp lại. Đây chính là bổn phận của một anh hùng mà. Cả lớp, ho ho. Suy tính sâu xa ghê giữa cha nội. Bà Cựu Gõ nhìn được vạn chúng chú mục Mị Đỏ Dị Dạ trong lòng cảm thấy vô cùng khó chịu. Quan hệ của tuổi này thiệt khó hiểu. Nhưng, Hì Tổ Mị cũng mặc kệ thôi, bởi vì dù có ganh ghét hay không ưa nhau tới đâu. Tụi nó vẫn phải học xong hết 3 năm tới chung một lớp, thi cùng nhau, chơi đùa cùng nhau. Sớm muộn gì tính cách của mỗi bên sẽ phải chuyển biến. Đó là điều chắc chắn. Tuần tự theo sau là 3 bài kiểm tra, gập bụng, tay chạm mũi chân và chạy đường trường. Rất nhanh chóng, toàn bộ 8 bài thi đã được tụi nhỏ hoàn thành. Có mệt không, Mọ Mọ? Thì Tổ Mì nhỏ giọng hỏi khi bọn nó đã tụ tập lại tại chỗ sau cuộc chạy dài. Mọ Mọ lắc đầu, mỉm cười nhẹ với cậu, nhưng mồ hôi lấm tấm trên trán cô bé chứng minh rằng cô cũng không thật sự tốt như đã nói. Đừng vậy mạnh quá. Thì Tổ Mị có chút đau lòng đưa cánh tay lau đi mồ hôi còn vương vấn trên mặt Mọ Mọ. Hành động thân mật giữa đám đông như vậy làm cô bé đỏ mặt, nhưng cũng không có gạt tay của Hì Tổ Mị ra, cô biết cậu bạn muốn dùng năng lực hồi phục cho bản thân mình. Xung quanh mấy đứa nhỏ trố mắt ra, đặc biệt là mấy đứa con gái vẻ bắt quái hiện lên nồng nặc. Xem bộ chúng dự định tra hỏi cô bạn mới này đây. Hì Tổ Mị chẳng quan tâm lắm đến cái nhìn của người khác. Cậu chỉ vận dụng phỉ rủ ổ kết hợp với giờ vì tạ lụy giờ để bù đắp lại thể năng đã mất của cô bé. Tuyệt chiêu này Hì Tổ Mị chỉ phát hiện không lâu sau khi phỉ dù ổ của cậu đạt đến Lv3, 0%. Phỉ dù ổ thăng cấp khiến cho các giác quan của Hì Tổ Mị có một sự thăng hoa không nhỏ. Rất nhiều sở kỹ tự động thấu hiểu và nâng lên Lv3 mà không hề tốn một chút công sức nào. Cậu cảm ứng việc kẹt lại ở Lv20 khiến cho Hì Tổ Mị có cơ hội tự mình rèn luyện thăng cấp các kỹ năng mà không cần dùng tới điểm năng lượng quá lớn. Cho dù là thế, hiện tại điểm số năng lượng dự trữ còn lại của cậu cũng không nhiều. Tên: Kỷ Dị Hì Tổ Mị. Lv20. Sở kỹ hiệu: Một rổ cờ xì kỳ, lục thức. Tất cải, Lv3, 0%. Giản kỳ ạ cụ, Lv3, 0%. Xì gẳng, Lv2, 0%. Sột dị, Lv2, 100%. Gợp bộ, Lv3, 0%. Rổ cụ ổ gắng, Lv3, 0%. Hai phỉ dụ ổ, hải hổ bạo phá quyền, Lv3, 0%. Nhân 5. Ba ủ tờ, biến hình. 4S giờ vì tạ ly giờ, sinh mệnh quy hồi Lv3, 2 triệu. Hệ nợ ghi, 11.000. Xong rồi đó. Mọ Mọ chan. Thì Tổ Mị bí mật đưa bàn tay thu về sau khi hồi phục hoàn tất. Mọ Mọ ánh mắt có chút ngượng ngùng túi đầu khẽ thầm thì. Làm phiên cậu, Thì Tổ Cun. Thì Tổ Mị đang định nói gì đó thì Ét Dạ Hỏa sen sẩy đã mở lời cắt ngang. Trật tự. Để ta công bố kết quả. Tổng số này đơn giản chính là số điểm mà các em đạt được qua từng bài kiểm tra. Giải thích bằng miệng thì phí thời gian lắm, nên ta sẽ đưa kết quả một lượt luôn vậy. Nói rồi,
thầy S ra họa nhấn vào cái nút đỏ trên tay bấm của mình. Một cái màn hình ảo ngay lập tức lóe sáng lập lòe trước mặt bọn nhỏ, hiện ra tên của mỗi người. Hạng 1, Kiji Hitomi. Hạng 2, Dạ Ổ Rọ Rồ Dù Mọ Mọ. Hạng 3, Tô Đỏ Rồ Kỳ Sọ Tô. Hạng 4, Bà Cựu Gò Cát Sù Kỳ. Hạng 5, Lì Đạ Kèn Mì A. Hạng 6, Tổ Cổ Rẹ Mì Phu Mịch. Hạng 7, Sô Di Mẹ Rồ. Hạng 8, Tô Di Rồ Mà Hì Rồ. Hạng 9, Kiji Si Mà E Di Rồ. Hạng 10, A Si Đô Mì Nạ. Hạng 11, U Dạ Dạ Cà Học Cô. Hạng 12, Cô Đạ Cổ Di. Hạng 13, Sà Tô Di Kỳ Đỏ. Hạng 14, A Sịt Xỉu. Hạng 15, A Ô Dạ Mà U Gà. Hạng 16, Sê Rồ Hàn Tạ. Hạng 17, Kamina Di Đèn Kỳ. Hạng 18, Di Rồ Kỳ Ổ Cà. Hạng 19, Mai Nệ Tạ Mì Nọ. Hạng 20, Mì Đỏ Di Dạ Ý Dù Cụ. Đứng nhất à? Chả quan trọng lắm, khi nay ông thầy nói cái gì nhỉ? Hito Mì quay đầu lại nhìn S Dạ Họa Sen Sẩy và Mì Đỏ Di Dạ. Nếu không nhầm thì hạng chót sẽ bị thôi học sao? Mì Đỏ Di Dạ siết chặt nắm đấm. Nó đã làm toàn bộ những gì có thể rồi. Ngón tay bị thương là minh chứng cho tất cả. Mì Đỏ Di Dạ thất vọng, vẻ bất lực hiện rõ trên khuôn mặt thằng nhóc. Nhưng cái chuyện bị đuổi học là ta chém gió đó thôi. Quát quát, quát quát, giống như có tiếng quạ kêu bay trên đầu từng đứa. Cả lớp đứng hình tập thể trước câu nói của ông thầy. Nani ba, Mì Đỏ Di Dạ, Vê Đút Tờ F. Căng thẳng cả buổi trời, hóa ra là ông nói giỡn. Chỉ là chém gió thôi. Mắt kiếng Lì Đạ Cun, U Dạ Dạ Cả cùng với Mì Đỏ Di Dạ sững sờ như lũ ngốc khi ông thầy tuyên bố xong. Vẻ mặt tụi nó đần ra thấy mà tội. S Dạ Hòa nói xong, nở một nụ cười mà trong mắt lũ học trò thì nó chỉ có một từ. Đều vờ lờ. Ta làm thế để mấy đứa tự đẩy năng lực tới mức giới hạn. Đó chính là một lời nói lý tính đấy. Cả lớp, vãi lền. Thấy hết trò đùa à? Mì Đỏ Di Dạ, U Dạ Dạ Cả, Lì Đạ Y Mập Tờ Giỏ Kẻ Thịt Bốn. Thế thao? Nhìn qua cũng thừa biết là chém gió còn gì. Mọ Mọ bĩu môi nói. Động não tí là nhận ra mà. Vợ lờ ba. Méo ai nhận ra hết. Đổ mồ hôi. Thì tổ mì biểu thị. Bạn gái quy quá cao chưa chắc là chuyện tốt. Mờ chính mình cũng chả nhận thấy cái gì. Cơ mà lo lắng thật đấy nhỉ. Sệ Rổ cười cười nói với cậu bạn có mái đỏ chĩa thẳng lên trời, tên gọi Kỳ Dị Si Mạ. Tôi thì luôn đón nhận mọi thách thức. Kỳ Dị Si Mạ trả lời đầy vẻ nhiệt huyết. Ét Dạ Hoa nhìn quanh quất bàn tán sôi nổi học sinh, có chút hài lòng. Ông vỗ vỗ tay rồi nói. Cơ bản xong xuôi hết rồi. Bạn phát tay về chương trình học và mọi thứ khác ở lớp ấy. Lúc về nhớ ghé qua lấy nhé. Phu ú ú ú ú ú bốn. Cuối cùng đã hết. Phần lớn học sinh thầm vui mừng. Hôm nay mới buổi đầu mà tụi nó bị hành quá thể. Mị Đỏ Di Dạ. Dạ. Qua phòng y tế rồi nhờ bà cô kia trị thương cho em đi. Vâng ạ. Cả lớp giải tán ba. Chương 23, khoa anh hùng ở ưa. Rất nhanh sau buổi thử sức, học sinh phóng về lớp để lấy bản thời gian biểu đang chờ tụi nó. Riêng Mị Đỏ Di Dạ thì phải qua phòng y tế để chữa trị ngón tay đã gãy của mình. Có điều, thì Tố Mị và Mỏ Mỏ hiện tại đang phải đối mặt với khó khăn không hề nhỏ. Đó là tính hiếu kỳ của bọn con gái. Dạ ố rõ rồ du này. Cậu cùng với Kizzy Kun đi về cùng nhau hả? À xì đồ tò mò hỏi. Đại khái là như vậy. Mỏ Mỏ có chút lắp bắp trả lời. Cậu ấy là bậc phờ y ẹn của cậu sao? Cô bạn gái có mái tóc đen ngắn gì rồ tinh lịch đùa một câu. Nhưng câu hỏi này lại làm Mỏ Mỏ đỏ mặt hơn bao giờ hết. Cô bé không trả lời mà chỉ nói lảng sang chủ đề khác. Bây giờ có chút trễ rồi, tụi mình nên về sớm thôi. Ngày mai chúng ta nói chuyện tiếp nha. Nói xong, Mỏ Mỏ cấp tốc bước ra khỏi lớp và chạy vội về phía cổng trường, mặc kệ đằng sau mấy cô bạn gọi với theo. Nơi đó, thì Tố Mỹ đang đứng đợi từ nãy giờ, thanh niên chuẩn ngay khi thấy dấu hiệu nguy hiểm từ bọn con gái trong lớp. Để cậu đợi lâu, xin lỗi nhé Hitomi. Quan hệ giữa tụi mình còn cần khách sáo làm gì? Chúng ta đi mau kẻo lỡ chuyến tàu điện ngầm. Hitomi vô thức đáp lại, nhưng cậu không chú ý thấy đôi bàn tay siết chặt và đôi mắt long lanh của cô bé khi cậu thốt ra năm chữ quan hệ giữa tụi mình. Lẽ nào cậu ấy định ám chỉ điều đó sao? Nhưng mà, có phải là hơi sớm quá không? Thật là mắc cỡ quá đi. Mọ Mọ cứ miên man suy nghĩ, đôi tay nhỏ bé nắm chặt lấy người phía trước, theo sau mà chẳng hề chú ý quan sát xung quanh. Giống như chỉ cần có cậu ấy ở phía trước, tất cả thiên tai, bão táp đều bị cản lại. Mọ Mọ thích cái cảm giác được Hitomi dắt đi mà không phải nghĩ ngợi gì, thật yên bình và ấm áp. Này, Mọ Mọ ơi. Mọ Mọ. Hitomi hơ hơ ngón tay trỏ trước mặt cô bé, sao gọi nãy giờ mà không thấy đáp lại nhỉ? Tụi mình tới rồi à? Cậu nghĩ gì mà thất thần vậy? Tớ gọi mấy lần rồi chả thấy trả lời. Nghĩ gì á? Nghĩ về cậu đó, thằng đốc. Mọ Mọ mặt thường hồng, lắc lắc cái đầu nhỏ giọng nói. Chẳng có chi hết. Tụi mình lên nhanh thôi, Hitomi. Thế đứng đợi mình mua vé chút. Hitomi ra chỗ quậy để mua vé cho cả hai, trong đầu vẫn còn có chút khúc mắc. Vẫn cảm thấy con gái thật khó hiểu. Thế kệ. Kích tờ ba. Tàu đến rồi. Có tiếng ai đó la lên. Mọi người lập tức xếp hàng tuần tự lên chuyến tàu điện ngầm thường nhật này. Hitomi đưa hai vé cho người kiểm soát. Cậu và Mọ Mọ nhanh chóng chọn một chỗ sát góc và đứng tựa vào nhau. Đồng thời cũng tránh để Mọ Mọ bị tiếp xúc với khác giới không cần thiết. Tìm. Lên đủ người, tàu tuyết còi 3 tiếng báo hiệu, rồi bắt đầu xình xịch chạy. Đoàn người trong toa đông nghịt,
ép chặt hai đứa phải nép sát vào nhau. Khi tổ mị dùng thân thể cao lớn của mình chiếm lấy một khu vực nhỏ vừa đủ, hai tay vòng qua eo của mò mò. Xin lỗi nhé, nhưng lâu lâu đông đúc như thế, cậu chịu khó chen chúc một chút. Khi tổ mị nhỏ giọng thì thào vào tai cô bé. Mùi hương nam tính tỏa ra từ cơ thể, ở khoảng cách gần đến vậy, khiến cho mò mò cảm thấy có một chú nai con cứ nhảy loạn trong tâm trí. Cô có thể cảm nhận rõ được trái tim đang đập bình bịch liên hồi. Thật muốn khoảnh khắc này lâu hơn nữa. Cậu biết không Hì Tổ? Mò mò thấp tiếng tự nói với bản thân, nhỏ đến mức Hì Tổ Mỉ cũng không thể nghe rõ cô bạn đang lẩm bẩm điều gì. Nhưng mà, những giây phút này, cho cậu một cảm giác nhẹ nhàng và vui sướng khó tả. Nhìn một chút thân ảnh mềm mại, đang rúc vào ngực mình, Hì Tổ Mỉ chợt nhận ra thứ quý giá nhất trên đời để cậu phải bảo vệ, hóa ra luôn gần kề bên cạnh. Tớ sẽ là bờ vai vững chắc của cậu mãi mãi mò mò à? Nam. Một ngày mới bắt đầu. Học sinh thì vẫn phải cắp sách đến trường như thường lệ. Nếu kể ra thì chương trình đào tạo của khoa anh hùng ở cao trung Úa gồm những tiết học bắt buộc thông thường. Các môn, toán, anh, văn học và lịch sử anh hùng là các môn thiết yếu của kỳ thi lý thuyết cho bất kỳ người nào muốn tốt nghiệp từ cao trung Úa. Nhưng bởi vì là khoa anh hùng, nên thời gian học mỗi môn sẽ rất nhàm chán vì độ khó của chúng không hề cao và tính thực dụng không nhiều. Ví dụ như môn ngoại ngữ vào buổi sáng. Người dạy bọn nhỏ không ai khác chính là ông thầy tóc vàng hồi thi tuyển sinh. Tờ gì rèn mài sen sầy. Phong cách ổng dạy cùng với nội dung chương trình thật sự quá dễ đối với bọn nhóc. Ngay cả Hì Tổ Mỉ cũng thấy được bản thân khó mà chăm chú hay hứng thú phát biểu giống như bên cạnh cô bạn gái nhỏ. Mò mò quả thực là chính hiệu học sinh chuyên cần, nghiêm túc và chăm chỉ. Trên lớp, cô nàng luôn lắng nghe, xung phong trả lời, bài tập về nhà hoàn thành cực kỳ đầy đủ. Hì Tổ Mỉ tự nhận phải mặc cảm, bởi lẽ cậu còn cần chấp hành nghĩa vụ anh hùng vào ban đêm. Mặc dù đã bước vào kỳ học mới, nhưng việc chấp hành anh hùng vẫn là một thói quen lâu năm khó bỏ. Chỉ là Hì Tổ Mỉ phải giảm bớt thời gian lại mà thôi. Bữa trưa của tất cả học sinh sẽ nằm ở căn tin chính, một nơi vô cùng rộng rãi và lũ học sinh có thể mua những món ngon với giá cả hợp lý. Và bếp trưởng của chỗ ăn là một vị cúc hẹ rồ lần rụt. Ông trông khá quái dị với chiếc mũ đầu bếp và một cái ống khói lắp thẳng lên mặt. Tuy nhiên, người anh hùng này lại được rất nhiều học sinh yêu quý vì tính vui nhộn và khả năng nấu nướng của mình. Cho cháu 3 phần cơm sườn lợn ạ. Khi Tổ Mỉ vừa nói vừa đưa tiền của mình trong khi xung quanh bạn học có vẻ há hố mồm. Thằng cha này làm gì ăn ghê vậy? Chỉ có Mỏ Mỏ đã quen thuộc với khẩu phần mỗi bữa của Hì Tổ Mỉ. Cô bé điểm món mì xào cùng canh rau, hai đứa bê khay đồ ăn ra một khu vực trống rồi bắt đầu nhâm nhi bữa trưa dành cho bản thân. Buổi chiều sẽ đến tiết thực hành. Nghe nói năm nhất chúng ta sẽ được đích thân ôn mì tật dạy dỗ đấy. Cậu nghĩ sao Hì Tổ Mỉ? Mình không rõ, cơ mà chắc hẳn phải thú vị lắm đây. Tùng thiệt trông mong đến buổi chiều quá. Và rồi, rất nhanh, khóa huấn luyện cơ bản đầu tiên của khoa anh hùng lớp 1A. Đã đến. Lũ học trò ngồi ngay ngắn trong lớp, vẻ nghiêm trang cùng nóng chờ hiện rõ trên mặt từng đứa. Bất chợt, ta đây đang ba. Xoạch, cửa phòng đột ngột mở bung ra. Bước vào như một người bình thường. Đi kèm với âm thanh hùng hồn ấy, một người đàn ông cao lớn và mỡ, trang phục đỏ vàng lập loè chói mắt, trên đỉnh đầu nhấp nháy hai búi tóc đưa qua đưa lại. Đây đích thị là người mà bọn nhỏ đang háo hức chờ đợi từ nãy giờ. Người thầy sẽ dạy tiết học thực chiến của anh hùng cho tụi nó. No một hero. Biểu tượng của hòa bình. Ôn mì tập 3. Sự xuất hiện của ông giống như tia nắng rực rỡ của buổi sáng ban mai, đánh tan đi cái bầu không khí âm trầm, nặng nề của lớp học. Kích động lên những bút măng tương lai của Tổ quốc. Những đứa học trò luôn lấy chính ông làm thần tượng và mục tiêu phấn đấu. Từ khi bước vào cửa lớp, nụ cười sáng chói trên khuôn mặt ông chưa lúc nào tắt. Ôn mì tất kiểu bay. Cả mỹ nạ gì run run giọng nói. Kinh thiệt, chú ấy thật sự đã làm giáo viên rồi. Kỳ gì si mạ cực kỳ phấn khích la lên. À sỉ kinh ngạc, ơ kìa, đó là trang phục từ thời sỉ vợ ạ đúng không nhỉ? Ô gì rồi, phong cách thật khác biệt, làm mình nổi cả da gà lên luôn. Ôn mì tất từng bước mạnh mẽ đi lên bục giảng, tác phong dũng mãnh đã lưu lại một ấn tượng khó phai trong lần đầu ra mắt của ông với mấy đứa nhỏ. Ông hắng giọng một cái rồi nói. E hèm ta sẽ dạy cho các em tại lớp huấn luyện cơ bản cho anh hùng. Những điều cốt lõi nhất để trở thành anh hùng. Chính môn học này sẽ giúp các em rèn luyện bằng nhiều cách để tiếp thu được nó. Các em sẽ dành hầu hết thời gian cho khóa học anh hùng. Bắt đầu luôn thôi nào. Thầy Ôn Mỉ tất có cả người lại thành tư thế chuẩn bị. Và, ông vung mạnh trong tay một tấm bảng giấy. Hôm nay các em sẽ học. Huấn. Luyện. Chiến. Đấu. Huấn luyện. Chiến đấu. Bà cựu gọ vẻ mặt điên cuồng cùng hưng phấn, trái ngược với mì đỏ gì ra. Và những thứ đi kèm. Vừa nói. Tay thầy vừa chỉ vào những cái khung đang từ từ trồi ra từ bức tường sắt cạnh lũ trẻ. Dựa trên năng lực mà các em đăng ký và gửi yêu cầu từ trước. Đây chính là trang phục của các em. V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-V-
Đồng thanh trả lời. Khu thực chiến beta. Hitomi cầm lấy bộ đồ của mình có chút cảm khái. Bởi vì cậu chỉ dùng trang phục đặc nghỉ tật của bản thân, gửi đến cho nhà chức trách, nhờ họ chỉnh sửa đôi chút về một vài chức năng mà thôi. Nếu không phải tháo ra chiếc mũ bảo hiểm bạc che mặt của mình, thân phận anh hùng bóng đêm chắc chắn sẽ bị tiết lộ ngay lập tức. Nói đến ôn mị tật, ông đứng chống nạnh trước cổng lớn chờ đợi học sinh. Khoảng 5 phút sau, từng bóng người dần dần xuất hiện từ bóng tối đi ra. 20 loại trang phục màu sắc sặc sỡ, đăng tràng. Các chàng trai, cô gái. Người ta thường nói tốt gỗ hơn tốt nước sơn mà. Vậy nên, hãy nhận thức rõ ràng.
Kể từ giây phút này, các em chính là anh hùng. Lúc này đây, những câu nói hùng hồn của Ôn Mị Tật đã lan tỏa hết bầu nhiệt huyết từ sâu trong ông đến toàn bộ thành viên lớp 1A. Hôm nay, tất cả học sinh nơi này sẽ chính thức bước chân vào một thế giới mới, thế giới của các anh hùng. Nhìn chung quanh, có trang bị đầy người Lì Đạ Cun, một thân võ phục ổ dị rồ, mang mặt nạ đồ bó sát hồng thấm cực kỳ bốc lửa ạ xì đạ. Các chú nghe con, đã tề tập đầy đủ. Mò mò cúi xuống quan sát lại bản thân một lần nữa. Cô cảm thấy may mắn vì đã nghe lời Hitomi, không mặc đồ quá lộ liễu. Nguyên bản dự định, mò mò chỉ định mang một bộ quần áo bó sát tay, hở ngực cùng với váy ngắn. Nhưng ngay lập tức bị Hitomi phản bác, nên phải tân trang lại quần đùi cùng áo bó liền tay, chỉ để lộ một chút ở phần trên, vừa không hở hàng quá nhiều, lại có thể dễ dàng vận dụng năng lực. Ôn Mị Tật vẻ hài lòng nhìn bọn nhỏ. Ông toét miệng cười lớn hơn bao giờ hết và hét lên. Tốt lắm các em, ai cũng ngầu cả. Vậy, chúng ta bắt đầu được chưa hả dân nghiệp dư?
Vâng.
Cả lớp đồng thanh. Đột nhiên, Lý Đạ giơ tay lên.
Sensei.
Đây chính là khu vực chiến đấu từ đợt thi tuyển sinh. Không lẽ chúng ta lại tiến hành chiến đấu trong đô thị nữa à?
Ồ không, Ôn Mị Tật lắc đầu và đưa hai ngón tay ra. Chúng ta sẽ đi trước hai bước. Việc chiến đấu với tội phạm đa phần diễn ra ở bên ngoài. Nhưng nếu nhìn toàn cục thì số lượng tội phạm hung ác đều xuất hiện trong nhà với tỷ lệ cao hơn hẳn. Bắt giữ, tống giam, buôn lậu trong cái xã hội đầy áp anh hùng thế này. Các em phải hiểu rằng, chỉ có những tên tội phạm cực kỳ thông minh mới ẩn nấp trong bóng tối. Chúng như một con rắn độc rình trực bên cạnh anh hùng. Chỉ cần sơ sẩy, chúng sẽ lao ra cắn hung ta một đòn chí mạng. Bởi vậy, ở lớp này, các em sẽ được chia vào nhóm tội phạm và anh hùng. Chiến đấu một trận 2v2 ở trong nhà. Thưa thầy, không cần mấy cái huấn luyện cơ bản sao?
À gì? Hãy dùng thực chiến để tiếp thu những thứ đó. Ôn Mị Tật nắm tay lại đáp. Tuy nhiên, mấu chốt ở chỗ, lần này không hề có mấy con robot cho các em tiêu diệt nữa đâu. Vậy chúng ta quyết định thắng thua thế nào ạ?
Mò mò. Đập cho một trận nhừ tử có được không thầy?
Bà kiểu gò. Hình phạt liệu có giống việc bị đuổi học của S ra họa sen sợi không?
U dạ dạ cả.
Bọn em chia nhóm thế nào đây?
Lý đạ.
Cái áo choàng này nhìn có vách lắm không?
À ồ dạ mạ.
Ôn Mị Tật.
Rồi ta sẽ trả lời hết bà.
Tho bè con đi nụ S.
Chương 24, Mị đỏ gì dạ vs bà kiểu gò.
Tại khoa anh hùng lớp 1A, nơi đang diễn ra đợt hành quân lần đầu của Ôn Mị Tật. Lúc này, ông đang phải đổ mồ hôi hột với từng câu hỏi đau đầu mà mấy đứa nhóc đặt ra. Nghe đây, Ôn Mị Tật móc từ trong người một cuốn sổ nhỏ. Tình huống sẽ là phía tội phạm sẽ giấu vũ khí hạt nhân ở đâu đó trong nơi ẩn nấp. Ôn Mị Tật chỉ về phía tòa nhà cao 5 tầng và nói tiếp. Các em có thể giấu vũ khí ở đâu tùy thích. Còn phía anh hùng thì đang cố gắng phá hủy nó. Phe anh hùng cần bắt được tội phạm hoặc lấy được vũ khí hạt nhân trong thời gian cho phép. Phe tội phạm chỉ cần bảo vệ vũ khí hạt nhân trong suốt thời gian đó hoặc bắt được anh hùng. Tình huống cứ y như phim siêu nhân của Mỹ ấy. Cả lớp bàn tán. Ôn Mị Tật lấy ra một cái thùng màu vàng đã chuẩn bị từ trước rồi nói. Nhóm và đối thủ sẽ quyết định bằng cách bốc thăm.
Lý Đạ, quyết định theo ngẫu nhiên như vậy thôi ạ.
Dân chuyên nghiệp thường phải lập nhóm tạm thời với các anh hùng ở cơ quan khác, chắc từ đó mà ra cả đấy.
Mị đỏ gì dạ giải thích.
Đây chính là chuẩn bị cho chúng ta về sau.
Xin tha lỗi cho sự thô lỗ của em.
Túi đầu.
Cả lớp.
Ôn Mị Tật.
Không sao.
Nhanh chóng triển khai nào.
3 phút sau, bảng kết quả được công bố.
Phe anh hùng phe tội phạm.
Team A, Mị đỏ gì dạ ủ dạ dạ cả team D, Lì đạ bạ kiểu gò.
Team B, A si đồ kì gì team D, sổ gì tổ đỏ dầu kì.
Team E, A si dạ ổ dỏ dồ rủ vs team F, cổ đạ sạ tổ.
Team H, ô gì dồ tổ cổ dẹ mì team D, cả mì nạ gì gì dồ.
Team E, C dồ kì gì si mạ team C, mại nệ ta ạ ổ giả mạ.
Tuyệt quá. Có lẽ là do số phận hết rồi. Trông cậy vào cậu cả đó.
U dạ dạ cả vẻ mặt hồng hồng vui sướng nói với Mị đỏ gì dạ.
Mò mò, chúng mình không được chung đội nhỉ.
Hitomi, thực tế đâu phải lúc nào cũng được đâu.
Cậu còn phải hợp tác với những anh hùng khác nữa.
Phải cố gắng thôi.
Được rồi các em.
Ôn Mị Tật lên tiếng.
Đội đầu tiên chuẩn bị chiến đấu chính là hai đội này đây. Thầy giơ cao trong tay hai quả bóng màu đen trắng, trên đó ghi rõ hai chữ A và D. Theo như thông báo từ trước, đội A sẽ là anh hùng, còn đội D sẽ là tội phạm. Những em còn lại tiến về phía phòng giám sát đi.
Cả lớp đồng thanh,
vâng.
Đội tội phạm vào trước để thiết lập các thứ.
5 phút sau, đội anh hùng sẽ đột nhập và bắt đầu trận đấu.
Ôn Mị Tật quay sang bà Tiểu Gò và Lý Đạ nói.
Nhóc Lý Đạ, nhóc bà Tiểu Gò, hãy học cách suy nghĩ như những tên tội phạm. Đây gần như là một trận thực chiến thực sự. Dùng hết sức đừng sợ bị thương.
Nếu mọi chuyện đi quá xa, ta sẽ ra tay ngăn cản.
Vâng.
Lý Đạ lên tiếng, còn bà Tiểu Gò thì im lặng.
Phòng giám sát, 16 học sinh đã tề tựu đông đủ.
Ôn Mị Tật sen sẩy đeo tai nghe và cầm tờ giấy chấm điểm trên tay, miệng thông báo.
Giờ chính là trận đấu giữa đội A và đội D.
Trong buổi huấn luyện chiến đấu trong nhà.
Sa ba.
Rồi, Ôn Mị Tật.
Các em cũng nên tập trung theo dõi đi.
Ba.
Màn ảnh trở về lúc Mị đỏ dị dạ và ụ dạ dạ cả vừa mới tiến vào bên trong.
Hai đứa đó đã đột nhập thành công.
Trong đại sảnh tối om, rất nhiều khối lập phương đá cực lớn cao chạm đến trần nhà. Có những lối đi rẽ ở giữa các khối đá này, nên bọn nhỏ cần phải cảnh giác cẩn trọng tránh bị đánh lén.
Cẩn thận điểm mù đấy, Vũ Dạ Dạ Cạ San Mị Đỏ Dị Dạ nói.
Ừm.
Theo sát tớ. Mị Đỏ Dị Dạ luôn lách cẩn thận, đưa mắt quan sát trước khi nó bước vào bất cứ ngã rẽ nào. Mặc dù chưa thực chiến bao giờ, nhưng kinh nghiệm từ cuốn sổ tay vẫn chỉ rõ cho nó thấy những gì cần và không nên làm vào lúc này. Nín thở, chậm rãi đi, chờ đợi từng khoảnh khắc. Bất chợt, Mị Đỏ Dị Dạ nhạy bén thấy một cái bóng đang lao ra phía cánh phải của mình, đúng ngay chỗ cua. Đó là Bạ Cự Gò. Thằng nhóc tóc vàng đầy táo báo quyết định chia ra và tấn công tụi nó trước. Búng ba. Mị Đỏ Dị Dạ phản ứng vô cùng nhanh nhẹn, nó nhảy bổ sang một bên, kéo ngã Vũ Dạ Dạ Cạ nằm úp xuống mặt đất để tránh đòn tấn công bất ngờ của đối phương.
Vịt.
Vũ Dạ Dạ Cạ San, cậu không sao chứ?
Ừ, cảm ơn cậu.
Ơ, đệ của Cun. Cô bé hoảng hồn khi thấy chiếc mũ hình dáng con thỏ của Mị Đỏ Dị Dạ đã bị cháy xem một nửa, vết xước cùng từng tia máu đang hiện lên rõ ở một bên mặt của thằng bé.
Không sao, chỉ sượt qua thôi.
Mị Đỏ Dị Dạ trả lời, không hề lơ là sự chăm chú nhìn vào đám khói bụi. Giáp giáp ba. Bà Cự Gò đẩy mạnh hai tay, xua tan khoảng cho bụi ngay trước chính mình. Đòn đánh mới rồi đã đục một cái lỗ to chừng 30cm ở ngay bức tường đá cách Mị Đỏ Dị Dạ chỉ vài bước chân. Lấy một tư thái bề trên nhìn xuống, bà Cự Gò mở lời đầy uy hiếp.
Coi nào đệ cụ.
Đừng có né chứ. Vì đối thủ là cả chèn. Mị Đỏ Dị Dạ chậm rãi đứng dậy, gàn giọng nói. Nên mình đoán rằng cậu sẽ đến tìm tụi này trước mà. Lại nhìn khung cảnh gay cấn giữa hai đội anh hùng và tội phạm, bọn nhỏ cũng bắt đầu bình luận trước màn hình.
À, Sido, tấn công bất ngờ ngay từ đầu sao?
Kỳ dị xì mạ đập hai nắm đấm vào nhau la lên, bà Cự Gò điếm vãi. Tấn công bất ngờ như thế chả ra dáng đàn ông tí nào.
Ôn Mị Tật, đó cũng là chiến thuật cả thôi.
Các em ấy hiện giờ đang ở trong một cuộc thực chiến đấy. Mị Đỏ Dị Dạ cun né được đòn đó rồi.
À, Sido vẻ mặt phấn khích nói.
Nhìn bà Cự Gò lao tới kìa. Màn hình bên trong, bà Cự Gò vẻ mặt nóng nảy áp sát Mị Đỏ Dị Dạ, thủ thế chuẩn bị tung đòn. Ống kính chuyển sang nơi thực chiến.
Bà Cự Gò, tao sẽ không làm trận đấu bị ngừng đâu. Nhưng chắc chắn cho mày một trận như từ đấy.
Vừa nói, nó vừa giơ cánh tay trái lên, nhưng bất chợt, bàn tay phải phía sau vung mạnh tới. Hóa ra, đó chỉ là mồi nhử.
Ba.
Thân hình của bà Cự Gò khựng đứng lại, vì bên phải đã bị đối thủ kẹp chặt. Mị Đỏ Dị Dạ giống như đã dự đoán trước được nó sẽ làm gì, thằng nhóc hành động ngăn cản đòn tấn công của đối phương ngay tại vạch xuất phát. Mọi uy hiếp và đe dọa đều bị xóa bỏ.
Bắt được rồi.
Mị Đỏ Dị Dạ hành động ngay lập tức.
Xoay chân,
lấy đà, chụp lấy bả vai kẻ địch.
Nghiêng người
và quật ngã xuống đất. Hàng loạt những hành động đơn giản nhưng vô cùng lưu loát, không khác gì một võ sư chính hiệu cả.
Kỳ dạ a a a a a a a ba.
Mị Đỏ Dị Dạ hét lớn, quần mạnh bà Cự Gò ra phía trước bằng một tư thế khờ knock out tiêu chuẩn.
Ngã này.
Dầm mờ 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 ba. Bà Cự Gò chỉ cảm thấy đầu óc có chút choáng váng cùng quay cuồng, nhưng ngay lập tức, nó liền thanh tỉnh lại và giận dữ. Hai tay bà Cự Gò từ từ siết chặt, nó cần phải chống đỡ thân thể đứng dậy. Thế nhưng mà, giọng nói của thằng bạn khốn kiếp lại vang lên.
Cả chèn.
Bà Cự Gò đã ngồi lên. Cậu lúc nào cũng bắt đầu bằng một cú móc tay phải. Có biết mình theo dõi cậu bao lâu rồi không hả?
Hả?
Bà Cự Gò chậm rãi nhìn về phía Mị Đỏ Dị Dạ, vẻ khó hiểu. Mị Đỏ Dị Dạ vẫn thủ vững tư thế ném qua vài khi nãy, nó nén từng ngụm thở dốc trong mỗi câu nói. Những anh hùng mà mình nghĩ là tuyệt vời tất cả đều được phân tích trong cuốn sổ chép tay đó. Cuốn sổ mà cậu đã cho nổ tung và ném đi đấy.
Gugugugugugu.
Bà Cự Gò nghiến răng lại, nó không tài nào chấp nhận bản thân bị sỉ nhục bởi một thứ mà chính mình coi thường. Đối diện với ánh nhìn như muốn ăn tươi nuốt sống của bà Cự Gò, Mị Đỏ Dị Dạ không hề chùn bước hay tỏ vẻ e dè như lúc kiểm tra nữa. Thằng nhỏ lấy hết sức hét lên.
Đã từ lâu rồi, đệ cụ này không còn mang nghĩa là vô dụng nữa đâu.
Cả chèn.
Đệ cụ còn có nghĩa là cố gắng lên đấy.
Đệ cụ, bà Cự Gò gần từng chữ, đứng dậy mặt đối mặt với Mị Đỏ Dị Dạ. Ngay cả khi mày đang sợ theo người.
Bùm bùm.
Hai tay bà Cự Gò bắt đầu nổ lách cách.
Đó chính là thứ.
Đồng nhiên, sắc mặt của bà Cự Gò trở nên điên cuồng, nó hét lớn.
Mà tao ghét nhất ở mày đấy.
Bảy chữ đó vọng dội khắp cả đại sảnh, âm vang của nó như búa tạ đập cái chát vào tai người nghe là Mị Đỏ Dị Dạ.
Này bà Cự Gò cun.
Giọng của Lý đã đột ngột vang lên trong tai nghe, làm đứt đoạn tạm thời bầu không khí chiến tranh giữa hai thằng bé.
Tình trạng của cậu thế nào rồi?
Lý đã hỏi lo lắng hỏi. Nhưng đáp lại chỉ là sự thô lỗ của bà Cự Gò.
Câm mồm và đứng đó canh đi.
Hiện giờ tao đang rất là điên đấy.
Lý đã, nàn ý ba.
Tôi đâu có hỏi cảm xúc của cậu đâu.
Thì,
của ba.
Bốn.
Cúp máy rồi.
Tự ý đi như thế cậu bị gì vậy hả?
Một điều đáng buồn là chả có ai quan tâm đến Lý Đạ đang nghĩ gì.
Lý Đạ, hu hu.
Giờ khắc này, sự tập trung của toàn thể lớp 1A chính là cuộc đụng độ sắp diễn ra giữa bà Cự Gò và Mị Đỏ Dị Dạ.
Kỳ dị xì mạ than vãn.
Thằng khỉ bà Cự Gò đang nói cái quái gì thế nhỉ?
Nhìn qua cái camera này chả hiểu được nổi.
Em ấy đang giao tiếp với đồng đội qua thiết bị thu phát không dây này đây.
Ôn Mị Tật chỉ về cái nút nhỏ màu xanh lam ở lỗ tai mình và nói.
Mấy đứa cũng có thể mang nó kèm với sơ đồ cấu trúc của tòa nhà.
Còn cả cuộn dây bắt giữ này nữa.
Ông giơ trong tay một cuộn băng vải dày, bề rộng ước chừng hai đốt ngón tay và giải thích.
Một khi các em cuốn thứ này quanh đối thủ, đồng nghĩa với việc các em đã bắt giữ thành công.
Nhưng thời gian giới hạn là 15 phút.
bên anh hùng cũng không hề biết vị trí của vũ khí hạt nhân ở đâu đúng không ạ? Mò mò hỏi.
Z3.
Cả lớp, ho ho. À xì đồ la lên, vậy là bên phe anh hùng hoàn toàn ở thế bất lợi còn gì? Dù có ở tình thế khó khăn nào thì anh hùng đều có thể lật ngược được cả. Với lại, Ezra họa sen sẩy cũng nói với mấy đứa rồi phải không? Câu đó đấy. Ôn mì tật đưa ngón tay lắc lắc và mỉm cười.
Rốt.
Cùng nói nào. Cả lớp đồng thanh.
Tật lớp.
Tùn trạ. Bất chợt, trong màn ảnh, bà cựu gõ chuyển đổi tư thế, ngay lập tức gây nên sự cảnh giác của mì đỏ dị dạ.
Hửng, ôn mì tật.
Bà cựu gõ đang.
Cả lớp.
Mì đỏ dị dạ hét lên.
U dạ dạ cả sàn, đi đi.
B-U-M-M-M-3. Lòng bàn tay bà cựu gõ đông nổ cái hình, tạo ra một lực đẩy giúp nó tiếp cận mì đỏ dị ạ nhanh như chớp.
Bút.
Bà cựu gõ tung một đòn chân cực mạnh vào người mì đỏ dị dạ ngay khi vừa sượt qua thằng bé. Phản ứng của nó quả thực rất nhanh. Nếu hỉ tổ mì sử dụng bảng kỹ năng có thể chi tiết phân biệt được chỉ số về các mặt nhanh nhẹn hay thể chất thì khả năng phản ứng của bà cựu gõ chắc chắn đạt tới LV2 trở lên.
Nhìn đâu đó.
Lo cho bản thân mày trước đi. Bà cựu gõ vẻ điên tiết nói. Hốt nhiên, nó giật nảy người khi thấy mì đỏ dị dạ đang cố tròng sợi dây băng màu trắng qua chân mình.
Cuộn dây bắt giữ.
Mẹ nó. Bà cựu gõ vội vàng phá giải bằng một đòn móc tay phải, thế nhưng.
Hốt rồi.
Mì đỏ dị dạ lại một lần nữa, giống như đoạn trước cử động của bà cựu gõ và né sang một bên. Biết ngay là cả chèn thể nào cũng mất bình tĩnh và dùng đòn móc ở bên phải mà. Khả năng tính toán của mỹ đỏ dị dạ đã làm chấn kinh toàn thể học sinh lớp 1A.
Sato, cậu ta ghê thật đấy.
Không thèm dùng tới năng lực mà vẫn đấu ngang với top 2 trong đợt tuyển sinh vừa rồi. Chưa kể là bà cựu gò cũng rất kinh khủng.
Sezo.
Mỹ đỏ dị dạ nhìn ẩn ẩn thấp thoáng trong đám bụi mù bà cựu gò lo lắng nghĩ thầm. Lần này sẽ là một cú đá đầu tiên, để khiến mình không đoán được chuyển động của cậu ấy. Cả chèn đã thận trọng hơn rồi. Thật khó giờ để tiếp cận cậu ta.
Thế là
Mị đỏ dị dạ quyết đoán làm ra một hành động có lợi với bản thân lúc này.
Chạy thôi ba.
To bè con đi nụ ép.
Chương 25, Mị đỏ dị dạ vs bà tiểu gò, 2.
Chạy ba. Một hành động mà bà tiểu gò có lẽ không bao giờ nghĩ tới được mị đỏ dị dạ sẽ làm.
Điều này, khiến nó nổi điên.
Tiếng giống giận của bà tiểu gò vang lên dồn dập qua từng ngã rẽ.
Quay lại đây ngay, đệ cụ.
Tèn 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 ba. Hóa ra giờ chuyển thành trò chơi dí bà tà. Vóc người nhỏ con chưa tới 1m3 mãi nệ tạ lên tiếng, trên đầu mấy quả bóng tròn đen trông ngộ nghĩnh hết sức.
Tôi không nghĩ thế.
Mị đỏ dị dạ không thể nào cứ tránh mãi được.
Kỳ dị xị mà nói.
Đúng vậy.
Sato.
Zizo, nếu cứ chạy mòng mòng thì hết thời gian, tim anh hùng vẫn thua thôi.
Toko Zemi, chúng ta hãy chờ xem sao.
Coi bộ cậu ta nổi điên kìa.
Kỳ dị xị mà nói và chỉ vào màn hình.
Bà cựu gọ vẻ mặt lúc này trông thật đáng sợ, không khác gì một con quỷ đang hăm he ăn thịt người khác.
Ôn mì tật.
Họ đối đầu rồi.
Ô dị dồ la lên.
Mị đỏ dị dạ vs bà cựu gọ.
Khoan đã, đừng bảo là.
Cùng lúc đó, hai giọng nói cùng cất lên của Hitomi và Onmita.
Sensei, mau dừng trận đấu lại, đòn đánh của cậu ta có thể gây chết người đấy.
Hitomi la lớn chỉ vào màn hình, ngay khi mà bà tiểu gò dương cao cái bao tay hình dáng quả bom của mình.
Nhóc bà tiểu gò, dừng lại ngay.
Định giết em ấy à?
Onmita cũng nhận ra tính nghiêm trọng của vấn đề, lập tức ra lệnh thông qua bộ đàm.
Thế nhưng mà, nếu không đánh chúng thì nó làm sao chết được?
Âm thanh điên cuồng của bà tiểu gò thông qua thai nghe vang vọng khắp phòng giám sát, khiến 17 con người ở đây sửng sốt.
Và ngay tại thời điểm dứt lời, cánh tay trái cũng đồng thời thả ra chốt khóa,
sáng chói quả cầu lửa cùng làm lóa mắt người xem, đặc biệt là còn đang trong cuộc chiến mì đỏ dị dạ.
Thang nhỏ sững sờ, đứng chết chân trước đòn tấn công của đối phương.
Nó không có cách nào trốn chạy ở một khoảng cách gần và hẹp như vậy.
Bùm ba,
đòn đánh của bạ cựu gọ phát nổ ngay lập tức chôn vùi toàn bộ phần phía trước của tòa nhà cùng mì đỏ dị dạ vào biển lửa.
Tất cả học sinh, đặc biệt là ôn mì tật, mặt mày tái xám lại.
Này,
nhóc mì đỏ dị dạ,
nhóc còn đó không?
Thì tổ mì nhìn nhưng rồi quyết định không hành động.
Ban nãy cậu đã nhận ra, đòn tấn công đó, nhìn như hung hiểm, lại chỉ sượt qua mì đỏ dị dạ mà thôi.
Hiện tại, tiếp tục hay ngưng hẳn, quyền phán quyết thuộc về ôn mì tật. Tính chất của trận luyện tập này, đã bị thay đổi rồi.
Má nó,
bà tiểu gò đúng là một thằng điên xê rồ.
Mì đỏ dị dạ chỉ sợ cả mì nà gì.
Khói đen nồng nặc cùng mảnh vụn, khung cảnh mờ mờ cuối cùng đã hiện rõ trong màn hình.
Mì đỏ dị dạ, hóa ra vẫn bình an.
Không, đấy chỉ là tạm thời mà thôi.
Ở trạng thái kích thích này, không ai có thể đảm bảo bà tiểu gò có thể giữ vững được lý trí với đòn đánh tiếp theo cả.
Mau dừng trận đấu lại thầy ơi.
Bà cựu gọ giờ nó nổi khùng lắm rồi.
Có án mạng không chừng ấy.
Kỳ gì si mà lo lắng không nhịn được nói.
Vốn dĩ chỉ là một lớp học huấn luyện cơ bản, chả ai ngờ rằng nó sẽ thăng cấp thành một lần bem nhau sống chết thế này.
Không.
Ôn mì tật vẻ mặt lưỡng lự vô cùng, nhưng vẫn làm ra quyết định.
Để trận đấu tiếp tục.
Bởi vì ông nhận ra rằng bà cựu gọ kỳ thực rất tỉnh táo.
Cũng không biết cái này gọi là nhỏ mọn hay gì nữa.
Tuy nhiên, cái gì đều phải có giới hạn của chính nó.
Nhóc bà cựu gọ. Em mà dùng đòn đó một lần nữa là ta sẽ cho dừng trận đấu và đội của em sẽ bị xử thua đấy.
Bà tiểu gò, hả?
Tung một đòn tấn công với quy mô lớn như vậy từ bên trong đồng nghĩa với việc phá hủy nơi mà em đáng lý ra cần bảo vệ.
Cho dù là anh hùng hay tội phạm thì đó chỉ là một hành động ngu ngốc.
em sẽ mất khá nhiều điểm vì đòn này đấy.
Bà Cựu Gò.
Thế thì dùng nắm đấm giải quyết đi.
Bà Cựu Gò thét lên, cả thân người như một quả đại pháo bắn tới Mị Đỏ Dị Dạ.
Chết rồi.
Không thể né được.
Phản công.
Nhưng.
Bà Cựu Gò không hề có mục tiêu trực diện đánh với nó.
Thằng nhóc khẽ nổ nhẹ một cái, lập tức chuyển hướng ra phía sau Mị Đỏ Dị Dạ.
Bùm ba.
Mị Đỏ Dị Dạ lập tức ăn ngay một cú nổ đau thấu trời đất, ngay cả ở bên ngoài nhìn tôi mà cả lớp cũng cảm thấy xót xa cho thằng bạn.
Bà Cựu Gò vừa làm cái gì thế?
Kỳ Dị Si Mạ hoảng sợ kêu lên.
Im lặng nãy giờ cao lạnh Tổ Đỏ Rổ Kỳ đột ngột mở lời.
Coi bộ cậu ta không phải là loại đầu to hốc như trái nho xem ra tinh vi hơn tôi nghĩ đấy.
Hả?
À Si Đồ kinh ngạc quay đầu lại, vẻ mặt khó hiểu.
Cả lớp cũng chuyển hướng chú ý về phía Tổ Đỏ Rổ Kỳ.
Cậu ta thay đổi hướng chạy bằng cách dùng năng lực gây nổ, vừa có thể đánh lạc hướng đối phương.
Sau đó lại tung nó ra ngay tức thời.
Nhưng tôi vẫn không rõ lắm.
Cả Mị Nạ gì tiếp lời.
Muốn đòn chuẩn xác chống lại lực quán tính.
Đòi hỏi phải biết điều chỉnh uy lực của vụ nổ.
Đây chính là thiên phú không chế của mỗi cá nhân.
Mọ Mọ đứng bên cạnh Hỉ Tổ Mì lên tiếng.
Ra vậy, đúng thật không thể phủ nhận tài năng của bà Tiểu Gò.
Nhưng mà,
tên kia, động thủ quá mức độc ác.
Mị Đỏ Dị Dạ đã dính một cú móc phải cùng với đòn gờ nót cao cực nặng, thể lực gần như suy kiệt hết.
Tuy nhiên, bà Tiểu Gò vẫn chưa chịu buông tha, mà liên tục tấn công dày vò thằng bé.
Cái này có khác gì giết người chứ?
Chỉ cần dùng cuộn dây quấn quanh cậu ấy là được tính bắt giữ rồi mà.
À Xì Đồ nói giọng nghẹn ngào kèm với sự phẫn nộ mãnh liệt.
Tô Cố Dẹ Mị phủ mình dưới chiếc áo đen trầm giọng nói.
Đây không phải là hành động của một anh hùng.
Cả Mị Nạ gì than thở.
Mị Đỏ Dị Dạ cũng khá tuyệt đấy chứ.
Nhưng nếu so về sức chiến đấu,
bà Cựu Gò ở một đẳng cấp hoàn toàn khác.
Giống như là bản năng tự nhiên vậy.
Sensei.
Hửm.
Cả lớp giật ngược sự chú ý vào Hỉ Tổ Mị khi mới vừa lên tiếng.
Đã có chí hướng trở thành anh hùng vĩ đại thì việc như vậy chắc chắn phải trải qua.
Hả?
Nói gì vậy Hỉ Tổ Mị?
Chẳng lẽ cậu đồng ý quan điểm của tên bà Cựu Gò đó?
Mọi người dùng ánh mắt không thể tin được nhìn chằm chằm vào Hỉ Tổ Mị, kể cả Mọ Mọ cũng tỏ ra khó hiểu trước ý kiến của cậu bản thân.
Nhưng Hỉ Tổ Mị không hề đáp lại lời tụi nó,
bởi vì ở đây chỉ có Ôn Mị Tật mới hiểu được cậu đang định bày tỏ điều gì mà thôi.
Dẫu cho không phải là một dân chuyên nghiệp chính thức, cái tên Đạc Nị Tật vẫn là một hình tượng anh hùng cao lớn luôn bảo vệ người dân.
Những trở ngại còn to lớn hơn thế có rất nhiều.
Mị Đỏ Dị Dạ hay bất cứ ai ở đây đều phải trải qua chuyện như thế dù sớm hay muộn.
Ban nãy cậu đã định đứng ra ngăn cản, nhưng rồi
nó không quan trọng nữa.
Vậy nên,
Sensei, việc này là cần thiết cho tương lai của họ.
Mãnh liệt trở về một câu, thì Tổ Mị mặt đối mặt với Ôn Mị Tật gần rõ từng chữ.
Đây là một trận thực chiến.
Họ là anh hùng và tội phạm.
Chỉ cần không chết người, chúng ta vẫn nên tiếp tục.
Lời nói của Hỉ Tổ Mị giống như nguồn sức mạnh to lớn củng cố cho quyết tâm của Ôn Mị Tật.
Thử hỏi ông có đau lòng không?
Có chứ.
Nhưng vì tương lai tuổi nhỏ,
trận đấu sẽ không ngừng lại.
Bỏ chạy sao?
À Xì Đồ cất cao giọng thu hút lại ánh nhìn của mọi người.
Đã là đàn ông thì không nên bỏ chạy.
Nhưng mà,
nhìn thương tích đầy người Mỹ Đỏ Dị Dạ đang cố lết về phía mép tường đã bị bà Cựu Gò phá hủy khi nãy, tụi học sinh chỉ có thể im lặng.
Cũng đành chịu thôi.
Trên lệch sức mạnh là quá lớn.
Khi Tố Mỹ biết rằng giờ này chỉ có kỳ tích thì họa may đội anh hùng mới lật ngược tình thế.
Tuy nhiên, thật có thể xảy ra điều đó sao?
Ai mà biết trước được?
4.
Và trận chiến giữa hai thằng bạn nối khố đã kéo dài đến phút giây gay cấn cuối cùng.
Mỹ Đỏ Dị Dạ đã bị bà Cựu Gò dồn đến chân tường rồi, thằng nhóc không còn chỗ để trốn nữa.
Bước từng bước mạnh mẽ, bà Cựu Gò lạnh lùng gằn giọng với Mỹ Đỏ Dị Dạ.
Tại sao mày không dùng năng lực hả?
Mày xem thường tao hả?
Không phải Mỹ Đỏ Dị Dạ túi lầu đáp.
Mái tóc che khuất gương mặt khiến người ta khó lòng mà đoán được cậu bé đang nghĩ gì.
Bà Cựu Gò càng lúc càng điên tiết hơn, cơn giận dữ trong người nó đã không thể kìm nén nổi nữa rồi.
Từ lúc còn nhỏ, mày lúc nào cũng tỏ ra như thế, mày đã xem thường tao từ lúc đó sao, thằng khốn?
Không phải đâu.
Mỹ Đỏ Dị Dạ hốt nhiên ngước mặt lên để lộ ra một khuôn mặt mỉm cười trong nước mắt.
Vẻ mặt ấy thật giống lúc trước cái lúc mà nó xả thân để cứu bạn mình.
Cậu là một người rất tuyệt, thế nên mình mới muốn đánh bại cậu.
Và còn, Mị Đỏ Dị Dạ siết chặt nắm tay lại.
Một cảm xúc dữ dội bất chợt bùng nổ, Mị Đỏ Dị Dạ hét lên thật lớn, dường như đang phát tiết mọi bất ức trong lòng.
Vượt qua cả cậu đấy.
Thằng đần.
Đừng nhìn tao bằng cái bản mặt đó.
Thằng khốn một sách.
Và như là dấu hiệu bắt đầu của một trận quyết chiến sinh tử.
Đôi chân của hai thằng nhóc chuyển động ngay tức thì.
Hai con người.
Hai số phận khác biệt.
Hai tính cách trái ngược.
Nhưng lại có một mối quan hệ vô gắn bó đến kỳ lạ.
Đây chính là cuộc va chạm giữa số mệnh mà bất cứ thính giả nào đều phải run run và lo sợ cho cả hai bên.
Đến lúc này, ngay cả Hỉ Tổ Mị cũng do dự không biết lời khuyên của khi trước là đúng hay sai.
Không ổn tí nào cả.
Sensei.
Kỳ Dị Si Mạ hoảng sợ la lên.
Mị Đỏ Dị Dạ và bà Cựu Gò.
Thực muốn loại bỏ quy tắc và sống mái với nhau rồi.
Hai đứa.
Ôn Mị Tật khuôn mặt cùng nội tâm đều biểu hiện sự giằng xé dữ dội.
Nhưng ngay khi ông muốn kết thúc trận đấu.
Hốt nhiên, Ôn Mị Tật ngừng lại.
Chuẩn bị nè, U Dạ Dạ Cả San.
Mị Đỏ Dị Dạ đột ngột hét thật to âm vang cả phòng giám sát.
Mọi người thoáng giật mình vì hành động kỳ lạ của hai đứa.
Thời gian trôi qua như chậm lại giữa khoảnh khắc mà hai thằng bé đưa cánh tay về phía đối phương.
Và rồi,
Sơ Mắt 3,
Giang Giác Giác 4,
Bụt Bụt Bụt,
tiếng của kính vỡ liên hồi.
M4.
Tiếng đất đá nát tan. Kinh khủng sức mạnh từ cú đấm thẳng của Mỹ Đỏ Dị Dạ, không phải hướng về phía trước, mà là bước thẳng lên tầng trên cùng của tòa nhà. Nó xuyên suốt đòn tấn công của bà Cựu Gò, thổi bay hết toàn bộ tầng nhà ở phía trên đầu tụi nhỏ. Lực gió thổi rít lên chỉ nhìn thôi cũng giận hết cả người. Lý đã hoàng hồn trước cảnh tượng trước mặt mình.
Cái gì ba?
Ba. U Dạ Dạ cả chớp ngay lấy cơ hội, kích hoạt năng lực của bản thân.
Lý Đạ Cun, xin lỗi nhé.
Cô bé vừa nói vừa nâng lên một cái cột nhà bề dày có đến nửa mét.
Lý Đạ, không, không.
Xem tuyệt kỹ của tớ đây.
Cú hôn run sao chổi.
Thế ba. Một tiếng kêu rội vang lên báo hiệu một đợt mưa đá rơi như chút nước tắt thẳng vào mặt Lý Đạ.
Lý Đạ, tôi có tội tình gì?
Cái này mà gọi là hôn run sao? Thằng bé hét lớn đưa tay che phòng thủ cơ thể.
Nhưng, U Dạ Dạ cả cũng chỉ chờ có thế.
Cô nhóc ngay tức thì nhảy sang cùng lúc với đợt tấn công và rồi.
Đoạt được vũ khí.
Hà ba.
Vũ khí ba.
Giọng Lý Đạ như một cái loa phát thanh cỡ bự, âm vang truyền động vọng khắp từ tầng 1 đến tầng 5. Báo hiệu cho bà Cựu Gò một điều rằng.
Đội tội phạm, đã thua rồi.
Chương 26, trận đấu thứ 2.
Tổ đỏ rồ kỳ vs kỳ gì,
1. Trận tập huấn chiến đấu trong nhà.
Đội anh hùng.
Vần 4.
Giọng của Ôn Mỹ Tật thông qua loa thông báo vang vọng khắp khu thi đấu bệ tạ.
Đó cũng là dấu chấm hết cho một cuộc chiến cân nao và nghẹt thở giữa hai thanh niên.
Mỹ Đỏ Dị Dạ và bà Cựu Gò.
Và ba.
Cái quái gì vậy chứ?
Cả lớp thi thảo.
Nhìn thương tích đầy mình bất tỉnh nhân sự và đang nôn khan liên tục cụ dạ dạ cả vì di chứng của sử dụng năng lực.
Cả Mỹ Nạ Dị âm thanh có chút nghẹn nghẹn nói ra.
Bên thua thì chả có tí thương tích gì.
Trong khi bên thắng thì lại té thua.
Không đúng.
Tổ Cổ Dẹ Mỹ hơi ngúc ngắc đầu chim, mỏ khép lại, nói với vẻ thâm thúy.
Tuy thua trong chiến đấu nhưng họ đã thắng được trận đấu.
Bên cạnh Tổ Cổ Dẹ Mỹ, A Si nhìn chằm chằm vào màn hình rồi thốt ra một câu mang đầy sự bất lực.
Cơ mà chỉ là luyện tập thôi.
Ừm. Không hiểu tại sao họ lại phải nghiêm túc đến thế.
Cả lớp hầu hết đều đồng ý một quan điểm rằng.
Tụi kia, quá mức quan trọng hóa vấn đề nên mới khô máu như vậy.
Có điều, thật may mắn là mọi chuyện giờ đã ổn.
Ôn Mỹ Tật bảo bọn nhỏ chờ mình ở phòng giám sát, đích thân ông tới chiến trường để chăm sóc và đưa Mỹ Đỏ Dị Dạ vào bệnh viện của ưa.
Ông cũng chú ý đến bà Cựu Gò, thằng nhỏ có vẻ bị chìm vào trong sự hỗn loạn và thất vọng cực độ về chính mình.
Vẻ mặt bà Cựu Gò nếu ai thấy được giây phút này, sẽ nhận ra nó đang vào thế không ổn định đến tột cùng. Vẻ không thể tin được và bất lực hiện rõ trên khuôn mặt của nó.
Tay phải.
Mình vừa làm gì bà Cựu Gò đứng chết chân nhìn chằm chằm vào đôi găng tay màu đỏ đang run rẩy.
Nó vừa nhớ lại cái khoảnh khắc trước đó,
ngay khi mà hai đứa đối quyền với nhau. Mồ hôi lấm tấm ướt đẫm khuôn mặt bà Cựu Gò, nó chợt nhận ra rằng
đệ cù nó đoán ra đòn tấn công của mình không những thế.
Không những thế,
nó còn tìm được cách chiến thắng.
Những câu nói khi trước của Mỹ Đỏ Dị Dạ bỗng chốc của về.
Cậu là một người rất tuyệt vời.
Thế nên, mình mới muốn đánh bại cậu.
Và còn vượt mặt cậu nữa đấy.
Thằng đần.
Thằng đần.
Hai chữ này giờ đây cứ như hồi chuông lớn gõ bong bong vô đầu bà Cựu Gò, khiến nó không tài nào bình tĩnh nổi.
Bởi lẽ, nó đã hoàn toàn thua Mỹ Đỏ Dị Dạ.
Kể cả khi hai đứa đấu khô máu với nhau.
Từng đợt thở dốc dồn dập từ bà Cựu Gò khiến bầu không khí dường như trở nên cô đặc lại.
Ở sâu trong hai con mắt ấy, những viền gân xanh đỏ bắt đầu nổi lên.
Hốt nhiên, một bàn tay to lớn tràn đầy cảm giác ấm áp và mạnh mẽ vỗ nhẹ vào vai nó.
Tĩnh tâm lại đi, nhóc bà Cựu Gò.
Đến lúc điểm lại kết quả rồi.
Ôn Mỹ Tật hữu lực mà trầm trầm giọng thanh âm, ngay tức thì lôi kéo bà Cựu Gò thoát khỏi cái vòng lặp do chính sự tự tôn của nó gây ra.
Ông nhìn thẳng bé và nói,
cho dù thắng
hay là thua,
nhìn vào đó để rút kinh nghiệm, đấy cũng là một phần của cuộc sống.
3.
Phòng giám sát.
Đứng trước đông đảo học sinh, Ôn Mỹ Tật nhếch mép hiện lộ nụ cười quen thuộc thường ngày rồi nói,
dù gì thì người thể hiện tốt nhất trong trận này chính là nhóc Lý Đạ.
Lý Đạ giật mình, nó ngạc nhiên không hiểu tại sao phe thua cuộc lại được thầy bầu chọn là nhân vật xuất sắc nhất.
À xì thắc mắc,
vậy không phải là Mỹ Đỏ Dị Dạ Chan hay học cổ Chan sao thầy?
Ừm.
Tại sao lại không phải vậy nhỉ?
Có em nào trả lời được không?
Ôn Mỹ Tật đột nhiên cao giọng hỏi.
Em, Ôn Mỹ Tật sensei.
Đứng phía trước tiên, ngay sát cạnh bên Hitomi, Mò Mò đột ngột giơ cánh tay lên phát biểu.
Hitomi, không, không.
Đó là bởi vì Mò Mò không nhìn ai mà nhắm mắt nói tiếp.
Lý Đạ San chính là người có khả năng thích ứng nhất trong buổi tập luyện này.
Còn về bà Cựu Gò San thì rõ ràng đã tự ý hành động chỉ vì tư thủ cá nhân.
Và lúc nãy, sensei cũng có nói rằng tung một đòn tấn công quy mô lớn tại vị trí mà bản thân cần bảo vệ là một hành động ngu ngốc.
Chỉ về phía Mỹ Đỏ Dị Dạ.
Còn Mỹ Đỏ Dị Dạ San cũng tương tự.
Số thương tích mà cậu ta nhận phải, cùng với cái kế hoạch đầy rủi ro của cậu ấy.
U Dạ Dạ cả San lại để mất cảnh giác ngay giữa trận đấu.
Và đòn tấn công cuối cùng của bạn quá bất cẩn.
Nếu xem mô hình giấy đó là một vũ khí thật sự, thì bạn đã không được phép có những hành động nguy hiểm như thế.
Dừng lại một chút, Mò Mò mới quay sang Lý Đạ và nói.
Chuẩn bị sẵn sàng cho việc kẻ địch đột nhập và nhận thức được rằng trận chiến xoay quanh cái vũ khí ấy.
Đó cũng là lý do mà Lý Đạ San phản ứng chậm với pha tấn công của U Dạ Dạ Cả.
Đội anh hùng thắng là do họ tận dụng lợi thế đây chỉ là một buổi luyện tập.
Chứ thật ra thì đã làm sai nguyên tắc hoàn toàn.
Lý Đạ.
Cả lớp,
không, không.
Hitomi,
ho ho.
Trước giờ mình không hề nghĩ tới cô ấy có thể nói nhiều như vậy ba. Hitomi có chút choáng váng với sự năng nổ đến bất thường của Momo. Bình thường học giỏi, nhưng cậu cũng đâu thấy cô ấy hăng hái với mấy vụ thế này. Ôn mì tất, o. Oh. Má ơi con bé nói còn nhiều hơn mình nghĩ. Cơ mờ 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 à. Nhóc Lý Đa quả thật làm rất tốt. Dạ ố rồ rồ gì ý kiến cũng hoàn toàn chính xác. Ôn mì tất đưa một cái thủ thế ok đối với Momo. Hitomi vừa định mở miệng, nhưng còn chưa kịp cất lời thì đành phải nhét mấy chữ định nói vào mồm. Bởi vì Momo lại tiếp tục phát biểu. Chúng ta nên bắt đầu từ những điều cơ bản để phát triển chiều sau của học vấn. Nếu không thì không thể trở thành anh hùng hàng đầu được. Cả lớp lại lần nữa đứng hình. Nhất là mấy thằng con trai trợn mắt há mồm có chút kinh ngạc trước việc bùng nổ đột xuất của cô bạn này. Hitomi có chút hăng hái ngắm nghĩa thật kỹ cô bạn của mình, đến mức Mọ Mọ đỏ mặt đưa tay khẽ nhéo hông thì cậu mới thôi. Làm gì mà quan sát tớ ghê vậy? Mọ Mọ nhỏ giọng dối hơn hỏi. Đâu có, tại hôm nay Mọ Mọ nhà ta tỏa sáng chói lóa quá làm mắt tui đuôi luôn rồi. Hitomi có chút nghịch ngợm đáp lại. Thứ lo chú ý trận kế đi ông tướng. Cùng lúc đó, thầy Ôn Mì Tật cũng lên tiếng. Các em, giờ hay chuyển địa điểm và bắt đầu trận đấu thứ hai thôi. Nhớ suy nghĩ kỹ về những gì mà các bạn đã nói khi nãy. Dùng nó mà giải quyết đợt tập luyện này. Cả lớp, vâng ạ. Địa điểm chiến đấu đã được đổi thành tòa nhà B, thay thế tòa nhà A vốn hư hại sau trận đầu tiên. Khi học sinh đã vào đúng vị trí, Ôn Mì Tật lập tức thông báo. Phe anh hùng, đội B, ạ xì đổ và kỳ gì. Phe tội phạm, đội G, sô G và tổ đặc kỳ. Giờ thì, trận đấu thứ hai, xa. 7. Hai bóng người đang đứng trầm ngâm suy nghĩ trước tòa nhà B đó là Hitomi và Asida. Cẩn thận sao? Hitomi thoáng nghĩ tới ánh mắt cổ vũ kèm theo chút lo lắng của Momo. Cậu thì thảo. Nếu như sử dụng từ 50% sức mạnh trở lên, sẽ xuất hiện phá hoại quá mức, mà ở dưới thì có chút không quá chắc chắn. Bởi vì Hitomi chưa thể tra xét ra được thuộc tính của Todoroki, mà chỉ tia sơ qua sổ gì mà thôi. Tên, Soji Mezo. LV14. Sơ kỳ hiệu, Zepter Lakatet Body, nhân bản chi giả, LV15. Với năng lực của mình thì sổ gì quả là một trợ thủ tuyệt hảo để thăm dò và bố trí đối phương. Kỳ dị cun, cậu có biện pháp nào chưa, hay chúng ta cứ thế tiến vào? À xì đã có chút nôn nóng vì thời gian đã bắt đầu, cô bé dự định trực tiếp tiến thẳng vào hang ổ đối phương. Khoan, chờ mình chút. Khi tổ mỉ khoát tay ra hiệu cô bé im lặng, bản thân nhìn thật kỹ kết cấu toàn bộ tòa nhà rồi lại coi kỹ thuộc tính của cô bạn. Tên, à xì đố mì nạ. LV14. Sơ kỳ hiệu, acid, LV15. Kết hợp với kế hoạch bản thân, cuối cùng. Hitomi cũng thấy được chỗ để đột phá. Asido, mình cần trợ giúp của cậu. Hitomi chỉ vào sơ đồ một điểm đen mà chính mình đã vạch ra, nói. Năng lực acid của Asido-chan có thể hòa tan khu vực này được không? Chỗ nào? Theo tớ. Hai đứa đi vòng về bên trái tòa nhà, khoảng cách so với khu nhà chính có chút xa hơn bình thường. Rốt. Là nó. Mình cần cậu hòa tan một lỗ hổng vừa đủ một người qua, nhưng đừng để bất kỳ tiếng động nào xảy ra cả. Thế cậu định làm gì? Asido tò mò hỏi. Chia ra và lẻn vào. Chắc chắn sổ gì có thể nghe được tiếng bước chân của chúng ta, thậm chí họ còn biết được chiến lược chúng ta bàn bạc nếu chỉ cách có một tầng lầu. Vậy nên, ta sẽ tạo bất ngờ ngay từ đầu. Hitomi ghé hai cô bé thì thào vài câu, chỉ thấy Asido gật đầu liên tục. Tầm nửa phút sau, một lỗ hổng nho nhỏ đúng một người có thể qua đã được tạo thành. Hitomi đưa tay đánh thủ thế với Asido, ra hiệu có thể bắt đầu kế hoạch của tụi nó. Tầng thứ tư tòa nhà B, Soji cùng tổ đỏ rổ kỳ đang bước chậm rãi kiểm tra từng ngóc ngách. Soji có thể không quên được một màn kinh khủng lúc nãy. Khi mà Tô Đọc Kỳ dùng năng lực để đóng băng toàn bộ căn phòng, ngăn ngừa kẻ đột nhập vào đánh cắp vũ khí hạt nhân. Tại sao cậu không băng phong cả tòa nhà luôn, Tô Đọc Dồ Kỳ? Soji có chút khó hiểu. Theo ý nghĩ của bản thân, thằng nhóc nghĩ rằng đó là biện pháp dễ dàng và nhanh nhất để chiến thắng. Vừa hạn chế được khả năng hoạt động, vừa dễ phát hiện ra kẻ địch. Nhưng Tô Đọc Dồ Kỳ lắc đầu nói. Chỉ sợ là không thể, Soji. Cậu quên chúng ta phải đấu với ai à? Kỳ gì năng lực khủng bố đó, ngoại trừ Mỹ Đọc gì ra, tôi chưa thấy người nào có thể bộc phát sức mạnh ghê gớm như vậy. Và cậu ta cũng không hề bị chấn thương hay tỏ vẻ mệt mỏi sau khi dùng tuyệt chiêu. Vậy nên chúng ta cần giả thiết rằng Kizzy có thể xài nó liên tục trong một khoảng thời gian ngắn. Điều này đồng nghĩa với việc thể chất của cậu ta cực kỳ kinh khủng. Nên đòn tấn công của tôi chưa chắc đã hiệu quả. Nếu đông băng toàn bộ, e rằng người chịu thiệt chỉ là Team Z bọn mình. Tô Đỏ Rổ Kỳ đang nói chợt im bặt khi thấy Sổ Dị đưa cánh tay ra hiệu. Sổ Dị dùng năng lực nhân bản ra mỗi bên ba cánh tay giả, kèm theo cả con mắt lẫn lỗ tai, có thể nói là quan sát gần như không có góc chết, khả năng nghe ngóng cũng cực kỳ khủng bố. Hiển nhiên Tô Đỏ Rồ Kỳ hiểu rõ điều đó, bởi vậy, cậu chắc chắn Sổ Dị đã nhận thấy được tiếng động của phe anh hùng. Ở đằng dưới, Sổ Dị khét thì thầm một câu, tay trở xuống tầng lâu dưới chân họ. Tiến đến mai phục. Tô Đỏ Rồ Kỳ nhanh chóng ra quyết định, hai người lập tức gần mình vào vị trí đi lên thang lầu kế tiếp. Rất nhanh, tiếng bước chân đi tới mỗi lúc một gần, nhưng đến cầu thang liền dừng lại rồi bất động. Bên kia đang thăm dò sao? Muốn mở đầu tấn công trước chứ? Tốc chiến tốc thắng. Sổ Dị đánh một ánh mắt về phía Tô Đỏ Rồ Kỳ, tụi nó gật đầu, chuẩn bị hành động. Đương nhiên Sô Dị giật mình khẽ kêu lên. Hãy khoan. Tại sao tớ chỉ nghe tiếng chân của một người? Hả? Một người? Nhưng mỗi đội đều có hai thành viên mà. Tô Đỏ Rồ Kỳ nghe xong,
trực giác cũng cảm thấy không ổn. Nãy giờ tụi nó quá mức tin tưởng vào khả năng của Soji. Có điều, hình như bên họ đã trúng kế điệu hổ ly sơn rồi. Bởi vì trước đó cũng không hề biết được năng lực của mỗi học sinh kỹ càng. Nhưng thông qua bài kiểm tra thể chất, Tô Đỏ Rổ Kỳ và Sổ Di đều nhận định kỳ gì mới là thành phần nguy hiểm nhất mà họ phải đối mặt. Còn Asido, tự nhiên là bị lờ sang một bên. Bình tĩnh, có thể kỳ gì đang ẩn nấp thì sao? Tô Đỏ Rổ Kỳ thoáng chấn định lại. Nhưng làm sao lại có thể tránh được giác quanh của mình chứ? Sổ Di khó hiểu nhưng chợt nghĩ đến điều gì, cũng thở phào một hơi gật đầu. Phải, nếu cậu ta muốn phá hủy hay đột nhập công khai, chắc chắn tớ sẽ phát hiện. Năng lực công phá của cậu ta kiểu gì cũng gây ra động tĩnh rất lớn. Nhưng đến giờ, tất cả vẫn im mắng. Có thể đây chỉ là mưu kế của phe anh hùng muốn dụ dỗ chúng ta ra mặt trước. Vậy có nghĩa là họ dùng một người làm mồi nhử, còn người còn lại canh chừng chúng ta ló ra. Vậy thì người gây tiếng động ấy, át hẳn là Asido, vì cái gì mới là người tấn công chủ lực của họ. Tô Đỏ Rổ Kỳ ngay lập tức tự cho ra dự đoán mà bản thân nghĩ là gần sát nhất với thực tế kế hoạch của team anh hùng. Quả thật khả năng tính toán tình thế của Tô Đỏ Rổ Kỳ cũng không hề kém một chút nào. Chỉ tức là nữ thần may mắn không ngã về phía team gì. Họ tính chật một bước, bởi vì người đến chỉ có còn tiếp. Chương 27, trận đấu thứ 2 Tổ Đỏ Rổ Kỳ vs Kiji 2. Vài phút trước đó, Asido thuận lợi theo lỗ hổng chui vào ẩn nấp ở lầu 2. Mỗi tầng lâu ngoại trừ rất nhiều khối lập phương đá to lớn, thì chỉ có hai cái cầu thang duy nhất dẫn lên tầng tiếp theo. Kế hoạch của Hitomi vốn dĩ chia ra hai tổ, một người đảm nhiệm vai trò đánh lạc hướng đối phương, một người còn lại sẽ lẻn vào và thu thập vũ khí hạt nhân. Tuy nhiên, vì năng lực cảm ứng của Sổ Dị khá khó nhằn, và số liệu về Tổ Đỏ Rổ Kỳ đến giờ cậu vẫn chưa hề thấy được. Do vậy, để chắc ăn, Hitomi quyết định sẽ là mồi nhử hấp dẫn hỏa lực của Team Z. Và còn một điều đảm bảo cho độ khả thi của kế hoạch này, đó là bản thân Asido. Cô bạn không chỉ hòa tan mà còn có thể tạo ra các con đường bằng axit, vừa di chuyển khá nhanh, lại hạ thấp độ ồn ào đến mức tối đa. Dù cho trong trường hợp hai người đều bị phát hiện sớm, thì bên đội Z cũng sẽ phân vân không biết ai sẽ là người đầu tiên họ chạm trán. Mặc dù kế hoạch là như vậy, nhưng Hitomi không thể chắc chắn là đội của họ có thể thành công. Nên cậu vẫn còn một lá bài tẩy lưu cho chính mình. Hitomi nhanh chóng tiếp cận lầu 2, nhưng đến cầu thang, cậu liền dừng lại. Bởi lẽ, trong cảm ứng của bản thân, một năng lực được diễn sinh khi phỉ dù ổ đạt đến LV3 mà chính Hitomi cũng không ngờ được. Nó cho phép cậu cảm giác được năng lượng tỏa ra từ một cơ thể sống, nói một cách khoa học chính là từ trường cảm ứng. Tô Đỏ Rổ Kỳ và Sổ Dị chẳng bao giờ nghĩ tới được, việc họ mai phục và chuẩn bị sử dụng năng lực để đánh út đối thủ lại bị phát hiện sớm hơn trước đó. Bởi vì, khả năng của Hitomi vẹn vẹn lộ ra chỉ có siêu sức mạnh, và ở cái thế giới anh hùng này, một con người thông thường chỉ sở hữu một năng lực mà thôi. Vị trí của đội Di hiện hiện rất rõ ràng trong đầu của Hitomi, nhưng cậu cũng không vội hành động. Soji át hẳn sẽ đoán được tiết tấu của bản thân, nhất là khi Hitomi chỉ chấp nhận giải phong 20% thực lực cho cuộc chiến. Asido, cậu đi đến đâu rồi? Hitomi thông qua hì ảo phôn, nói thật nhỏ, để tránh bị đối phương nghe trộm và phát giác sơ hở. Phía đầu kia, Asido cũng hạ thấp tiếng đáp lại. Mình lên tới lầu 3 rồi, Kijikun. Tình thế chỗ cậu sao rồi? Bên này, sắp có va chạm. Cậu canh chừng động tĩnh mà bứt phá lên chỗ họ cất giấu vũ khí hạt nhân nhé. Át hẳn là tầng 4 hoặc 5. Đang thời điểm nói chuyện, thì Tổ Mỉ chợt nhận ra một tia nhỏ bé hơi lạnh đang lan tỏa xuống với tốc độ cực nhanh. Chuẩn bị đi ạ xì đồ chan, tôi chiến đây. Ngay khoảnh khắc này, chỉ mất khoảng 5 giây trao đổi mà băng kết đã tiến gần tới Hitomi, cậu ngay lập tức phản xạ lại. Nhưng chỗ xung quanh đã biến thành một màu trắng tinh lúc nào không hay. Cái da rét tỏa ra khiến người ta thấy bớt căm căm, sáng chói như pha lệ lại làm lòng người phải lạnh lẽo. Chỉ trong phút chốc mà cả tòa đại lâu đã biến thành một cái hàn băng pháo đài. Ở trước màn hình quan sát trận đấu, Ôn Mị Tật Sen sẽ cùng toàn bộ học sinh hiện tại đang run lẩy bẩy vì quá lạnh. Ôn Mị Tật răng đánh lập cập, mũi hắt lì mấy cái liên tục, lắp bắp nói: "Tổ Đỏ Rồ Kỳ không hề gây tổn hại đến đồng đội hay vũ khí, chưa kể còn có thể suy yếu và khống chế kẻ địch nữa." Quay sang Hạ Sĩ Đồ đã bị đóng băng hai chân. Năng lực cậu ta đúng là mạnh thật. Nhưng mà đội tội phạm vẫn chưa thắng được, Sensei. Kỳ gì xì mà chỉ hướng Hì Tổ Mị và la lên. Quả thật, team anh hùng thoáng nhìn có vẻ nguy cấp, có điều. Răng rắc rắc ba. Vài tiếng vỡ vụn vang lên, và rồi mỗi lúc một lớn. Tổ Đỏ Rồ Kỳ có vấn đề. Tớ bỗng nghe tiếng kêu khác ở mặt lầu 3, còn phía trước đã hoàn toàn im mắng. Vậy là bên kia chia ra sao? Tổ Đỏ Rồ Kỳ cao mày. Nếu bọn họ muốn đuổi kịp đối phương, chỉ còn cách tách ra, đấu một trận 1v1. Cái khó ở đây là hoàn toàn không thể xác nhận được kỳ gì hiện tại đang ở đâu. Sức mạnh mà cậu ta biểu hiện ra, e rằng có thể thuấn sát phần lớn các thành viên trong lớp. Ngay cả Tổ Đỏ Rồ Kỳ cũng không dám chắc chiến thắng nếu solo tay đôi với học sinh đứng đầu, phá vỡ kỷ lục này. Một thân trang phục nửa băng cùng với một cái dấu tròn đỏ che lấp nửa người cùng với vết sẹo bên con mắt trái của Tô Đỏ Rổ Kỳ làm nổi bật vẻ điềm tĩnh của cậu dù ở bất kỳ tình huống nào. Soji, cậu tốc độ trở lại chỗ vũ khí hạt nhân phòng thủ đi. Ở đây cứ để tôi lo. Vậy ổn sao? Soji có chút lo lắng hỏi. Không còn thời gian giải thích rồi, chút nữa chúng ta sẽ bàn luận bằng thai ngày sau. Tốt, cẩn thận, mình đi trước. Soji nhanh chóng lùi bước và quay hướng căn phòng đang chứa vũ khí hạt nhân của tụi nó. Còn Tô Đỏ Rổ Kỳ, đương nhiên là tiếp tục tiến lên. Nếu phán đoán của bản thân là đúng,
vậy thì cần nhanh chóng đánh nhanh thắng nhanh để trở lại hỗ trợ số gì. Tí tách ba. Đột ngột, Tô Đỏ Rồ Kỳ dừng lại. Cậu nhận thấy trên mặt có chút nước, giống như là có thứ gì đó trên đỉnh đầu vậy. Thế quái nào? Tô Đỏ Rồ Kỳ phản ứng nhanh như cắt, thân hình búng lùi ra phía sau. Vù ú ú ú ú ú ba. Bóng đen giáng thẳng ở vách tường ngay trên đầu bọn họ cách đến gần 4 mét, lao vút xuống tiếng xé rách không khí kêu zin zít nghe rợn người. Quyết định cực nhanh của Tô Đỏ Rồ Kỳ chỉ giúp bản thân tránh né được nhất kích tất sát của đối phương mà thôi. Ở ba. Vừa mới chạm đất phát ra âm thanh nặng nề, bóng đen giống hệt U Linh, bắn thẳng về phía Tô Đỏ Rồ Kỳ tung một đòn đá trực diện. Không khí rét lạnh cùng sự bám dính của lớp băng bao phủ khắp căn phòng, dường như chẳng hề ảnh hưởng đến người này một chút nào. Đỡ lại, Tô Đỏ Rồ Kỳ chỉ kịp đưa tay ra ngăn ở mặt trên, lập tức để lộ ra sơ hở hai bên cánh cùng phần bụng. Bịch ba. Tiếng chân phát ra, người liền bay ngược. Phốc ba. Cả người thằng bé giật ngược đập thẳng vào bức tường băng. Ngoài ba. Tô Đỏ Rồ Kỳ mở miệng phun một ngụm nước bọt, có lẫn chút ít tơ máu, hai mắt của cậu trắng sẫm lại. Dính đòn nặng quá. Tô Đỏ Rồ Kỳ run run, cố gắng chống lấy hai tay lên đất. Hơi lạnh phả vào mặt khiến cậu thanh tỉnh lại đôi chút. Khóe mi hơi nhếch lên, không cần phải nhìn kỹ, Tô Đỏ Rồ Kỳ cũng biết ai vừa mới ra đòn tấn công mình. Có thể làm như vậy, trong lúc này, ở buổi thực chiến thứ hai, chỉ có một người. Thật không ngờ cậu lại ở đây. Kỳ gì? Xem ra tôi tính toán sai lầm rồi. Tô Đỏ Rồ Kỳ ho khục khục, lấy tay che miệng trầm giọng nói. Hừm. Có một người à? Như vậy là đội gì đã chia ra. Nhưng vậy cũng tốt. Thuận tiện. Và hân hạnh được giao lưu trong chiến đấu với cậu. Tô Đỏ Rồ Kỳ cun. Bóng đen nhếch miệng cười đáp lại, khuôn mặt của người này rốt cuộc lộ ra ánh sáng. Đúng là Kizuki Hitomi. Rõ ràng cậu ta đã ép sát thân thể dán chặt vào trần nhà. Dấu chân còn in trên mặt băng thượng là minh chứng rõ nét nhất. Cái lạnh do băng hàn của Tô Đỏ Rồ Kỳ tạo ra đối với đẳng cấp LV20 hoàn mỹ về mọi mặt Hitomi chỉ tạo được nhỏ bé mặt trái ảnh hưởng mà thôi. Tô Đỏ Rồ Kỳ, cậu đang làm gì thế? Bên hai nghe bỗng nhiên vang lên tiếng kêu dồn dập của Soji. Tình hình sao rồi Soji? Nếu được thì mau rút lui, phía bên cậu đối thủ chính là Kizuki. Tớ đang chạm trán với Asido rồi. Năng lực của cô ấy có thể hòa tan lớp băng của cậu. Suýt chút nữa đã đột phá được lớp phòng ngự của chúng ta. Giờ mới nói thì đã trễ sổ gì. Tô Đỏ Rồ Kỳ có chút im lặng đáp. Tôi đang trực diện với Kizuki đây. Vậy thôi, trận đấu 1v1 này, bắt buộc phải thắng cả hai. Nếu cậu mà thua trước, thì vũ khí hạt nhân cũng sẽ không còn đấy sổ gì. Tôi có bắt được Kizuki thì kết quả vẫn vậy. Mình sẽ cố gắng. Cẩn thận. Sổ gì dứt khoát chấm dứt cuộc nói chuyện để cả hai tập trung ứng phó đối thủ. Cục. Tô Đỏ Rồ Kỳ cúp máy, nhìn Hitomi chậm rãi nói. Cậu không nhân cơ hội tấn công tôi sao? Không. Hitomi lắc lắc đầu đáp. Mặc dù có chút không hợp với quy tắc bài thi đấu này, nhưng tôi muốn đánh một trận công bằng với cậu trong lớp 1A không nhiều người có khả năng chiến đấu với tôi. Vậy nên, Tô Đỏ Rồ Kỳ Cun, chúng ta bắt đầu chứ? Mỉm cười. Vừa nói dứt lời, Hitomi bỗng đứng người, hai chân giẫm mạnh lên mặt đất. Sụt dịch. Phát động. Thân hình cao lớn y hệt một ánh chớp, nện vỡ nát từng phiến băng ở hai khối tường đá kèm hai bên, bắn theo hình dịp giặc lấy tốc độ cực nhanh tiếp cận Tô Đỏ Rồ Kỳ. Ngay cùng thời điểm đó, Tô Đỏ Rồ Kỳ cũng chống hai tay qua hai khối lập phương đá. Hơi lạnh tỏa ra từ hai bàn tay Tô Đỏ Rồ Kỳ mạnh mẽ hất bàn tay của mình về hướng Hitomi miệng hét lớn. Băng phong thời đại. Giáp 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 ba. Giống như gai nhọn một dạng, vô số băng thứ mọc lên từ hai bên tường và cả dưới mặt đất, phong tỏa toàn bộ thế tiến công của Hitomi. Nguy hiểm. Tình thế đột nhiên trở nên nguy hiểm vô cùng. Bởi vì Hitomi đang ở giữa không trung, không hề có bất kỳ chỗ nào để đặt chân. Nhưng mà, Tô Đỏ Rồ Kỳ quên mất một điều rằng, cậu không thể tạo ra cốt băng từ trần nhà mà đó là địa phương, Hitomi hoàn toàn có thể lợi dụng như đất bằng để chiến đấu. Khoảng cách chưa tới 1 mét, nhưng không còn chỗ hạ xuống Hitomi, làm ra một hành động khiến đối thủ của mình và toàn bộ lớp 1A phải sửng sốt. Xem tuyệt kỹ của tôi đây. Mặc dù chỉ có 2% sức mạnh so với ban đầu đối phó với mấy người vẫn dư xài. Thân thể của Hitomi đạp mạnh lên mấy lớp băng, hoàn toàn vi phạm định luật vật lý, thậm chí không nhìn tới độ trơn trượt của mặt băng. Cứ như là đi trên đất liền vậy. Hitomi mượn đà búng thẳng lên không trung. Khuôn mặt treo ngược xuống đất, chân hướng lên trời, tạo thành góc 180 độ hoàn hảo và Hitomi nở một nụ cười quỷ dị, nhìn xuống đối thủ của mình. Ngây thơ quá đó, Tô Đỏ Rồ Kỳ. Hả? Tô Đỏ Rồ Kỳ giật bắn lên, cảm giác không ổn tràn ngập, nhưng cậu nhóc không kịp phản ứng lại nữa. Tích tắc, tích tắc. Thời gian dường như khẽ ngừng lại khi hai ánh nhìn trong con mắt mỗi người chạm vào nhau. Và rồi bùng nổ. Fizuko. Hitomi hét to tung ra một cú đấm vận dụng một năng lực mà trước đó cậu phải cân nhắc rất kỹ. Thứ bắt nguồn từ tự thân sức mạnh và máu thịt, thông qua tế bào rung động, ảnh hưởng đến từ trường của bản thân và bên ngoài, tạo ra cực kỳ mạnh mẽ sức phá hủy. Đây chính là tinh túy của Fizuko. Két 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 tờ bốn. Ma sát âm thanh chói tai như cưa điện cắt đứt kim loại, như quả bóng chạy xét toạc không khí bốc lửa mà đi. Ầm 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 ba. Tiếng nổ lớn kèm theo là từng đợt gió rít gào, thổi bay toàn bộ băng giá mà Tô Đỏ Rồ Kỳ tạo ra lúc đầu. Cái gì ba? Tô Đỏ Kỳ có chút đứng không vững, thân thể lảo đảo túi thấp xuống, cố gắng phòng thủ và né tránh những mảnh vụn băng vỡ nát đang bay về phía mình. Không ổn. Mình không tài nào mở mắt được, đòn tấn công ở khoảng cách gần như vậy. Băng bay tứ tán,
có viên xoẹt ngang qua tay Tô Đỏ Rồ Kỳ làm rách da chảy máu, nhưng cậu chẳng hề quan tâm tới việc ấy. Người đâu rồi? Gió vừa hết, Tô Đỏ Rồ Kỳ lập tức đưa tay thủ thế tấn công. Đương nhiên, thằng nhóc cảm giác được bản thân bị một vật gì đó buộc chặt lại. Trái tim Tô Đỏ Rồ Kỳ như muốn thoát lại. Chẳng lẽ tôi thắng rồi nhé? Tô Đỏ Rồ Kỳ. Giọng Hỉ Tô Mị vang lên từ chỗ cầu thang phía sau nó, lập tức khẳng định tình huống xấu nhất của Tô Đỏ Rồ Kỳ. Cậu hơi run run nhìn xuống phần dưới bản thân, hai con mắt đột ngột co lại. Bản thân bây giờ đã bị trói quanh bởi một sợi dây băng màu trắng lúc nào không hay. Chính là sợi dây bắt giữ ba. Như vậy có nghĩa mình thua rồi sao? Tô Đỏ Rồ Kỳ trầm mặc siết chặt nắm tay lại. Một thành viên của Team G đã bị loại khỏi trận đấu. Chương 28, kết thúc. Một bên khác chiến trường. A Xỉ Đồ chậm chạp leo qua lỗ hổng, theo phân phối của Hỉ Tổ Mị cô nàng nhẹ nhàng từng bước, trải thành giải axit từ chỗ đang đứng cho đến thang lầu cuối cùng. Một đường thuận lợi quá quan trạm tướng cho đến tầng 3, thông qua thai nghe nói chuyện với Hỉ Tô Mị, cô nhóc biết được cậu bạn mình đã chạm trán với phe tội phạm. Bên kia cũng nhận ra bị trúng kế, đồng thời chia nhau trở về phòng ngự vũ khí hạt nhân. Hỉ Tổ Mị tạm thời cắt mất liên lạc để tập trung chiến đấu. Tình hình hiện tại có thể cậu ấy đấu 1v1 hoặc 1v2. Không biết Tổ Đỏ Rồ Kỳ hay sao, người nào sẽ quay lại phòng thủ. Dẫu sao thì, cẩn thận vẫn hơn. Vẻ tinh nghịch trên mặt A Xỉ Đồ rõ ràng đã thu liễm, cô bé cẩn trọng di chuyển để phòng bị kẻ địch đánh úp. Rất nhanh, A Xỉ Đồ tiến tới căn phòng đã bị đông băng một cục từ trên xuống dưới. Quan sát kỹ càng xung quanh, phát hiện không có ai, A Xỉ Đồ tốc độ chạy đến sử dụng năng lực axit của mình. Nhanh lên, nhanh lên. Axit từ lòng bàn tay của cô phát ra những tiếng xèo xèo như đồ ăn lạnh bị chiên xào ở nhiệt độ cao, đồng thời, băng trên cánh cửa cũng lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ hòa tan thành nước. Bụp 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 bụp. Có tiếng bước chân. A Xỉ Đồ giật mình quay lại, hai mắt chăm chú nhìn về phía chỗ cầu thang. Có chút hồi hộp cùng hưng phấn, cô vừa làm tan băng vừa chờ đợi kẻ địch tới. Từng giây phút trôi qua, một bóng người xuất hiện. Số gì? A Xỉ Đồ la lên, giọng có chút thở phào nhẹ nhõm. Nếu là Tô Đỏ Rồ Kỳ, cô nhóc còn có chút bất an bởi vì không rõ ràng khả năng của cậu ta. Tuy nhiên, Số gì thì lại khác. Tên tội phạm này chỉ thiên hướng về phụ trợ mà thôi. Đó là phân tích của Kizzy lúc nãy, và cô cảm thấy cậu bạn nói rất đúng. Chỉ là ưu thế về năng lực căn bản không đủ để giúp cô áp đảo đối phương. Chiều cao tiếp cận 2m, hình thể cường tráng với 6 con cánh tay cơ bắp cuộn. Sức mạnh của Sổ Dị cũng không hề dễ nhằn đối với một phái nữ như A Xỉ Đồ. Nhưng mà cô phải chiến đấu thôi. Anh hùng được làm, chính là lúc này đây. Kỳ gì nếu đánh bại Tô Đỏ Rồ Kỳ, cậu ấy sẽ tới rút, vậy thì phe mình sẽ có lợi thế về số lượng. Hoặc ngược lại. Dù gì, tốc chiến tốc thắng. Đánh đi Sổ Dị. A Xỉ Đồ san. Tôi không nương tay đâu. Sổ Dị dứt lời liền lao đến, khí thế hùng hực, phối hợp với dáng người của cậu ta quả thực đem lại cho địch nhân một loại nghiền ép cảm giác. Tới hay lắm Sổ Dị. A Xỉ Đồ khoe miệng nhếch lên một nụ cười tinh lịch, hai tay chĩa về phía Sổ Dị bắn ra một luồng dung dịch axit đậm đặc. Hửm. Sổ Dị không nao đúng, nghiêng sang một bên né tránh, đồng thời thu hẹp khoảng cách với A Xỉ Đồ lại chỉ còn 2m. Ở tầm này, đủ để khóa lại cô ấy. Dũng mãnh như một báo đen to lớn, Sổ Dị đột ngột bổ nhào tới, sáu cánh tay cậu giang ra hết mức, che phủ cả thân hình A Xỉ Đồ. Cậu chậm chạp quá đấy Sổ Dị cun. Chỉ thấy A Xỉ Đồ không hề nao núng chút nào. Khoảnh khắc mà Sổ Dị chuẩn bị chạm tới người mình, A Xỉ Đồ lập tức hành động. Đưa lưng cong lại, ngửa mặt ra sau, tay bắn dịch axit. Một loạt hành động độ khó cực cao được cô bé thực hiện vô cùng trôi chảy, trượt theo đường chất lỏng, A Xỉ Đồ ép người luồn qua thân hình to lớn của Sổ Dị dưới ánh mắt ngỡ ngàng của cậu bạn và vô số thành viên lớp 1A. Cả lớp lúc này đang xì xào bàn tán, có xu thế còn lớn hơn lần đấu đầu tiên của Mị Đỏ Dị Dạ và Bạ Cựu Gò nữa. Thời gian buổi học mới chỉ trôi qua hơn 20 phút, mà bọn nó đã được quan sát 3 trận chiến máu lửa hết sức kịch tính, nhất là Tô Đỏ Rồ Kỳ và Kỳ Dị. Tô Đỏ Rồ Kỳ một đòn băng phong cả tòa nhà, hất tay tạo thành tầng tầng lớp lớp cọc băng nhỏ. Năng lực có thể nói là mạnh mẽ đến tận cùng. Đến mức Hỉ Tổ Mỹ lại càng làm khán giả phải sửng sốt bởi sức mạnh và khả năng chiến đấu của mình. Không chung lộn ngược. Một đấm phá vỡ. Toàn lũ quái vật. Đó chính là suy nghĩ chung của toàn bộ học sinh lớp 1A, kể cả bà Tiểu Gò. Thằng nhóc đã lặng im từ lúc thi đấu xong đến giờ. Đôi mắt nó có chút thất thần nhìn vào màn hình, nơi đang xảy ra trận chiến gay cấn giữa hai con người có thể nói là mạnh nhất trong lớp. Tuyệt thật đấy. Kỳ Dị Xì Mạ than thở, cảm thấy mình còn lâu mới bằng với hai tên này. Các Mỹ Nạ Dị gật đầu đồng ý nói. Thể chất và năng lực của họ ghê thiệt. Sô Di và A Xỉ Đồ cũng không kém chút nào. Nhưng so với Tổ Đỏ Rồ Kỳ và Kỳ Di thì có chút. A Xỉ, ồ. Mấy đứa khác, ồ. Ai ba. Ôn Mị tất thở dài. Xem ra tụi nhỏ bị đả kích rồi. 4. Thì Tổ Mị bình tĩnh đi lên cầu thang, không nhìn lại phía sau loang lộ chiến trường và tên tội phạm mà cậu đã bắt giữ. Trận cờ 1v1 với Tổ Đỏ Rồ Kỳ diễn ra rất nhanh, nhưng sự nguy hiểm thì khó mà tưởng tượng được. Nếu cho một hai khác không có khả năng di chuyển trên không trung và tấn công tầm xa, đấu với Tổ Đọt Kỳ chỉ có thể bị miểu sát mà thôi. Thời gian còn lại của trận đấu còn khoảng chừng 8 phút. Từ vị trí của cậu đi lên chỗ của A Xỉ Đồ mất tầm 30 giây, dư xài để đội anh hùng tụi nó chiến thắng buổi tập huấn này. A Xỉ Đồ, nghe tôi nói không? Thì Tổ Mị thông qua tại nghe liên hệ, chỉ có tiếng thở dốc từng đợt đáp lại. A Xỉ Đồ. A Xỉ Đồ. Mình đây. Kỳ Dị Cun,
bên ấy sao rồi? Tôi đã trói được tổ đỏ rổ kỳ và đang chạy tới chỗ cậu đây.
Hay quá.
Nhanh lên nhé.
Mình có chút trụ không nổi rồi, sổ gì thể lực dẻo dai, mà cũng không sợ năng lực ăn mòn của axit. Cánh tay nhân bản của cậu ta khó chơi quá.
Vậy cẩn thận, đừng để bị bắt đó.
Sổ gì sắc mặt khó coi khi thấy Hỷ Tổ Mỹ xuất hiện, hiển nhiên là tổ đỏ rổ kỳ đã thông báo cho cậu ta rằng mình đã thua trận. Dù gì thì tôi vẫn sẽ bảo vệ vũ khí hạt nhân.
Hai người tới đi.
Sổ gì trầm giọng vẻ quyết tâm.
Một đi không trở lại.
Hỷ Tổ Mỹ, không, không.
À xì đồ.
Lớp 1A.
Hai phút sau, đội anh hùng lấy ưu thế áp đảo về nhân số chiến thắng.
Còn sổ gì đã anh dũng hy sinh.
Vừa về đến phòng giám sát, Mọ Mọ đã tới gần Hỷ Tổ Mỹ và nhỏ tiếng hỏi.
Cậu có bị thương ở đâu không?
Ngốc.
Tớ ổn mà.
Hỷ Tổ Mỹ nhe răng cười nói.
Chỉ có ở trước mặt Mọ Mọ, cậu mới buông lỏng tâm lý của mình như vậy được.
Ôn Mỹ Tật vỗ vỗ bàn tay la lớn.
Tốt lắm các em, chúng ta bây giờ tập trung thảo luận trận thứ hai nào.
Sau đó, ta sẽ bắt đầu trận thứ ba.
Hỷ Tổ Mỹ khẽ hích Mọ Mọ thì thầm.
Tới lượt cậu đấy.
Nhớ chiến thắng à nghen.
Xí mở to con mắt mà xem mình nè.
Mọ Mọ hơi chút ngạo kiều đáp lại.
Cũng giống như Hỷ Tổ Mỹ, cô nhóc chỉ cảm giác thoải mái khi nói chuyện với cậu bạn thân.
Còn trao đổi cùng bạn bè trong lớp, Mọ Mọ vẫn giữ lại một sự dè dặt nhất định.
Trận thứ ba bắt đầu.
Team E, Axi Dạ Ổ Rõ Rồ Rủ VS Team F, Cô Đả Sato.
Lần này, đội E nhập vai vào tội phạm, còn đội F là anh hùng.
Với năng lực sáng tạo cùng với sự linh hoạt của một người nhái như Axi, Team E không mấy khó khăn để bắt giữ được Cô Đả, vốn dĩ năng lực chủ yếu là nhờ cầu thông động vật.
Cuối cùng thì dùng số lượng áp đảo Sato.
Những trận đấu khác cũng diễn ra vô cùng nhanh chóng, nhưng vẫn khiến cho người xem mãn nhãn bởi vô số năng lực hoa lệ và phong cách hào nhoáng khi chiến đấu của bọn trẻ. Như cả Mina gì tích điện năng lực, có thể đánh xa và đánh gần, nhưng khuyết điểm cực kỳ rõ ràng, đó là dùng quá nhiều thì dẫn đến đủ người.
Đặc xạ của tổ cổ rẻ Mỹ có cả mặt công và thủ, điểm yếu cũng chưa hề xuất hiện, thoạt nhìn khá toàn diện.
Trận chiến cuối cùng của team Y và team C có lẽ đáng xem nhất trong mấy cái còn lại.
Hóa cứng của kỳ dị sĩ mạ phối hợp với năng lực bắt giữ từ việc bắn ra các dây băng của Sezo.
Những tưởng có thể ăn chắc hai thánh ba lơn của lớp, ạ ố dạ mạ và mãi nệ tạ.
Cơ mà vì không biết năng lực của mãi nệ tạ nên hai người này bị ăn ngay một quả dính dính, vốn gỡ ra từ tóc mãi nệ tạ.
Vì quá dính nên cuối cùng team Y trở nên vô cùng bị động và bị đoạt mất vũ khí hạt nhân rồi thua trận.
Đến đây, khóa huấn luyện đầu tiên của khoa anh hùng đã hoàn thành tốt đẹp.
Phía trước khu ẻ xịt của tòa nhà bệ tạ, nơi tụi học sinh tập trung lúc ban đầu, Ôn Mỹ Tật nhìn lũ nhóc vẻ thỏa mãn, đưa một cánh tay thủ thế ok đúng phong cách của mình.
Các em rất khá.
Ngoại trừ nhóc Mỹ Đỏ Dị Dạ thì không ai có thương tích nghiêm trọng cả.
Mấy đứa đều thực hiện rất nghiêm túc.
Ta có lời khen.
À xì giơ tay ngắt lời Ôn Mỹ Tật, phát biểu.
Sau tiết học của S Dạ Họa Sensei mà còn phải có một tiết như thế này.
Sao mà thấy thật vọng ghê gớm.
Mọi người nhớ lại vẻ mặt ham L của ông thầy S Dạ Họa 3.
Cả lớp.
Ôn Mỹ Tật.
Đó là bởi vì giáo viên bọn ta đều có cái quyền tự do hết mà.
Vậy nhé, ta còn phải đi tổng kết kết quả cho nhóc Mỹ Đỏ Dị Dạ đây.
Các em hãy thay đồ.
Chưa nói hết câu, Ôn Mỹ Tật đã dọn lẹ nhanh như một cơn gió.
Đâu đấy còn nghe loáng thoáng vài từ nhớ trở về lớp đi.
Mọi người.
Ôn Mỹ Tật đúng đỉnh đấy.
Cả Mỹ Nạ gì thốt lên vẻ âm mộ.
Ồ gì rồi khó hiểu nói.
Tại sao thầy ấy lại phải vội vã đến vậy cơ chứ?
Mãi nệ tạ, ngầu vãi.
Tụi nó bàn tán chuyện trò về buổi học thực chiến hôm nay trên đường đi về lớp.
Phần lớn ai cũng tỏ ra hài lòng về bản thân mình, ngoại trừ bà Tiểu Gò chỉ im re từ đó đến giờ.
Lớp 1A.
Bà Tiểu Gò lẳng lặng lấy túi sách và cất bước ra khỏi lớp, ký dị xì mạ sửng sốt kêu lên.
Ớ, thanh niên, sao về sớm vậy?
Bà Tiểu Gò.
Cơ mà mặc kệ mọi lời khuyên can, bà Tiểu Gò tiếp tục đi về mà không hề nói năng gì cả.
Tính tình của tên kia khó chịu thật đấy.
Cả Mỹ Nạ gì thở dài ngao ngán, tay bê chồng sách tiện thể hỏi U Dạ Dạ cả bên cạnh.
Cậu thích ăn món gì vậy?
Ờ, để coi à mục.
U Dạ Dạ cả đang chống đầu suy tư bất chợt nhìn thấy Mỹ Đỏ Dị Dạ cuốn băng đầy người đang được mấy đứa bạn trong lớp xúm xít lại hỏi thăm.
Thế là hớt hơ hớt hải chạy tới.
Đệ cu cun, dễ cổ về gì gơ không chữa trị cho cậu hả?
À không, cái này là do mình hết thể lực.
Mỹ Đỏ Dị Dạ lắp bắp trả lời.
Cả Mỹ Nạ gì, ba tôi bị bơ luôn rồi hả?
Tụi mình cũng về thôi, mọ mọ.
Khi Tô Mì nhìn sắc trời cũng không còn sáng nữa, đối với cô bạn thì thầm.
Ẩm.
Chút nữa, cậu nhớ chỉ lại cho tớ đó nghen.
Biết rồi.
8.
Có tiếng còi xe bíp bíp rồn rập, tiếng tàu điện ngầm, tiếng người qua lại đông như mắc gửi.
Lại một ngày nữa trôi qua, một ngày để lại khá nhiều cảm xúc trong tâm trạng của Hỷ Tổ Mì và Mò Mò.
Chiều tà in bóng hai con người chậm rãi bước đi trên quãng đường nhỏ quen thuộc nhộn nhịp mà yên bình.
Ngày mai, tụi nó vẫn còn một chặng đường dài phải đi tiếp.
21 Mi Hẹ Rổ Ả Cạ Đệ Mì Ả 22.
Chương 29. Bất ngờ ngày hôm nay.
Cái quái gì mà đông dữ vậy?
Bon chen vừa thôi chứ.
Mấy cái người này, không cho chúng tôi vào lớp à?
Đây là ưa đây nhá.
Từ lúc Ôn Mỹ Tật về dạy ở ưa, cánh phóng viên luôn tìm mọi cách để moi móc thông tin về vị anh hùng số một này.
Mới sáng sớm ra, trước cửa chính của học viện ưa đã bị đông đảo phóng viên ồn ào vây quanh.
Họ đang cố gắng níu kéo chân của từng học sinh đi qua để thu thập các con số, tin tức hữu ích về các tiết dạy của Ôn Mỹ Tật. Và bởi vì Ôn Mỹ Tật chỉ xuất hiện ở khoa anh hùng, thành thử, học sinh khoa anh hùng liền gặp bi kịch.
hai lớp 1A và 1B bây giờ liền được hưởng thụ vạn chúng chú mục, nhân vật chính đãi ngộ quả thực cũng chỉ đến thế. Tới từ rất sớm Hitomi cùng Iao mò mò cũng chẳng né tránh được việc này, có điều, giả vờ làm học sinh khóa bình thường vẫn có thể trà trộn qua được. Nhìn Mỹ đỏ di ra thảm thật. Hitomi nhỏ giọng thì thầm với mò mò khi tụi nó lách qua được cán nhà báo nhờ tài chém gió của Hitomi. Đến mức quá quen thuộc với bình thường biểu hiện của cậu bạn, mò mò đứng cạnh bên cảm thấy mình có chút ngây thơ quá mức. Mỹ đỏ dị ra bị bắt chẹt ngay tại cửa chính vì dám khai báo họ tên thuộc lớp anh hùng. Thằng này mặt mũi tái mét, miệng lắp ba lắp bắp không được mấy chữ nhìn mà tội dùm. Mỹ đỏ dị ra, em phải đến phòng y tế, xin lỗi. Phóng viên, ơ kìa. Đợi chút. Nhưng còn chưa kịp nói thêm thì thằng nhỏ đã tọt đi nhanh như một cơn gió. Phóng viên, có cần phải thế không? Liền chưa được người này, chúng tôi tìm người khác. Chả lẽ không biết nghề phóng viên yêu cầu sự nhẫn nại cực cao hay sao? Vậy bỏ qua đến nạn nhân kế tiếp là Ú Dạ Dạ Cả. Nào, em hãy nói cho chúng tôi cảm tưởng của bản thân về biểu tương hòa bình Ôn Mị Tật khi ông ấy đi dạy học. Một cái nữ nhà báo mặc đồ công sở, khí thế hung hung quát thẳng vào mặt con bé. Hệ. Cười mịn. Em ư mờ 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 mờ. Ú Dạ Dạ Cả luống cuống một hồi rồi đột ngột la lên. Sao? Đám phóng viên mừng rỡ. Em nghĩ ra. Thầy ấy rất cơ bắp đấy ạ. Đùa nhau hả? Cái đó người nào chẳng biết. Còn đưa tay bày đặt biểu thị nữa. Đăng lên có mà bị người ta chửi thối đầu. Đám phóng viên quả thật tâm tình mệt mỏi. Có xin cái tin mà cũng khó khăn vờ lờ. Nhưng mà họ quyết tâm không bỏ cuộc. Phỏng vấn người kế tiếp, em nghĩ Ôn Mị Tật là người như thế nào? Lý Đạ vẻ mặt nghiêm túc đáp lại. Thầy ấy giúp em nhận ra mình đã được vào học ở một cơ sở giáo dục tốt nhất. Phóng viên, gục. Coi bộ hốt được thanh niên nghiêm túc rồi. Lý Đạ vẫn tiếp tục. Tất nhiên nhân phẩm và tính cách của thầy thì không phải bàn, học sinh bọn em luôn thấy được tính hóm hình của thầy ấy. Đây là một cơ hội để em học hỏi từ một anh hùng đứng tốt. Một tràng pháo dài từ miệng Lý Đạ nổ ra khiến cả bọn thở không nổi. Thanh niên nghiêm túc nhắc lại 3 lần. Phóng viên. Mẹ nó. Trường học toàn mấy thể loại như vậy thì sao tụi tao sống? Cứ tưởng được con hàng ngon ai rẻ. Cả lũ thở dài ngao ngán thôi thì cứ bốc đại vài ba đứa nữa may ra dính. Không ngờ ba. Dính ai không được, lại chọn nhầm. Cô phóng viên. Xin lỗi. Em có thể nói một chút về Ôn Mị Tật được không? Ế. Em có phải là người bị tên tội phạm bùn bắt? Bà cựu gò mặt đen lại nghiến răng. Thế đi chỗ khác. Mẹ nó, cứ thích đâm chọt nỗi đau của bố. Nhìn bóng bà cựu gò đi xa dần. Trong tâm trạng của lũ phóng viên giờ chỉ còn 2 chữ bất lực. Hy vọng cuối cùng, tan biến rồi. À không. Vẫn còn một người mới vừa đi ra. Thế là cả đám tơm tấp chạy lại. À Ôn Mị Tật anh có thể cù ồ ồ ba. Lời nói chưa được mấy câu thì bọn họ chết lặng bởi vì. Người đang phỏng vấn nhìn mất hình tượng không chịu nổi. Sao mà trông anh nết nhác vậy hả? Cô phóng viên la lên, vẻ mặt tức tối. Hôm nay Ôn Mị Tật không có việc. Mấy vị đang ảnh hưởng tới lớp học đấy. Làm ơn đi đi. Ezra hoa hể vải xua xua bàn tay nói. 4. Lớp học khóa buổi sáng, trung đầu giờ mới reo vào tiết, lũ học sinh vẫn còn bàn tán sôi nổi về vụ đám phóng viên đang bu đầy ngoài cổng trường. Không biết bọn họ làm gì mà như chó đớp cứt bám hoài không dứt. Nếu không phải tôi dùng đến hóa cứng để chạy thoát chắc giờ này còn đang bị phỏng vấn chứ chẳng ở đây đâu. Kỳ gì si mạ thở dài, vẻ mặt còn có chút kinh sợ nói. Sezo gật gật đầu đồng ý. Mấy người này có mỗi tin tức của Ôn Mị Tật mà cứ cố bám như vịt. Sao không đợi tan học hãy làm? Lý đã chặt ngang bàn tay ra, biểu lộ trịnh trọng. Các cậu, chúng ta phải thông cảm cho họ. Ưa là một ngôi trường danh tiếng, việc phỏng vấn cũng là rất bình thường, sau này trở thành anh hùng chuyên nghiệp chắc chắn phải trải qua những điều như thế. Quả đúng là ưa, thâm thúy thật. Cả lớp, không, không.